Chương 105, Trương Thiên Ái sắp xếp chiều lòng, hẹn Bạch Lộc cùng nhau. Chương 105, Trương Thiên Ái sắp xếp chiều lòng, hẹn Bạch Lộc cùng nhau à, hay thật đó. Hát hay quá đi. Giọng hát mũi đặc trưng đầy nội lực của Trương Bích Thần. Tự nhiên cũng lập tức khiến Tần Lam và Trương Thiên Ái có mặt ở đó khen không ngớt lời. Nhưng Trương Bích Thần tự biết, so với thiên tài toàn năng trước mặt, bất kể là kỹ thuật hát, giọng hát vân vân, mình vẫn còn chênh lệch không ít. Hơn nữa một bài hát, độ phổ biến lan truyền, phần viết lời và phổ nhạc quan trọng hơn nhiều so với người hát. Nên bài hát này nếu thật sự có thể nổi, đó cũng là công lao của vị thiên tài toàn năng trước mắt này. Mình chẳng là gì cả. Không có, không có, là công lao viết lời và phổ nhạc của đạo diễn Lý, đổi lại ai hát bài này, chắc chắn cũng hay. Trương Bích Thần lập tức khiêm tốn nói, hát không tệ, bài hát này là nhạc phim chính cho bộ phim truyền hình mới của ta, đến lúc đó ngươi bàn giao với Thiên Ái, công ty có phòng thu âm chuyên nghiệp. Đến lúc đó ngươi làm xong, đưa cho Thiên Ái là được. Ta muốn phát hành nó làm nhạc phim chính. Lý Thế Cảnh sắp xếp. Công ty của Lý Thế Cảnh bây giờ đã hoàn toàn đi vào quy củ. Các loại thiết bị liên quan đến sản xuất phim ảnh và âm nhạc vân vân đều có dịch vụ chọn gói của bên mình. Ngay cả nhiều bối cảnh quay phim dưới sự giám sát của cảnh điểm cũng dần hoàn công. Một phim trường quy mô hoành tráng sắp sửa trỗi dậy. Lý Thế Cảnh đối với giọng hát của Trương Bích Thần tự nhiên cũng vô cùng hài lòng. Cảm ơn đạo diễn Lý, cảm ơn đạo diễn Lý. Trương Bích Thần cũng lập tức cảm kích nói, nàng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến vậy. Tuy nàng là quán quân của The Voice, nhưng cũng không ngờ có thể lập tức hát nhạc phim chính cho phim truyền hình của Lý Thế Cảnh. Phải biết rằng, nhạc phim chính hoặc nhạc nền của nhiều bộ phim truyền hình đều thích dùng những ca sĩ lớn đã thành danh từ lâu. Một bộ phim truyền hình, màng âm nhạc tự nhiên cũng là một phần quan trọng không thể thiếu. Nhiều lúc, nhạc nền có thể quyết định sự diễn giải của nhiều tình tiết trong phim, có thể lập tức nâng bối cảnh lên một tầm cao khác. Ví như loạt phim Tiên Kiếm chẳng hạn, huống chi là bài hát chủ đề. Trương Bích Thần cũng là lần đầu tiên gánh vác trọng trách lớn như vậy. Dù sao tác phẩm của Lý Thế Cảnh đều là phim bom tấn, trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng và mong đợi. Nàng vốn chỉ muốn hát vài bài hát cho phim chiếu mà thôi. Không ngờ, không ngờ, sau này sẽ còn nhiều bài hát hay hơn cho ngươi, ta rất coi trọng ngươi. Lý Thế Cảnh khích lệ. Giới giải trí trong nước hiện nay, nữ ca sĩ vừa có nhan sắc vừa có thực lực, gần như đã không còn. Trương Bích Thần tự nhiên là lựa chọn không thể tốt hơn. Có thể làm gương mặt đại diện, cũng có thể thể hiện thực lực. Tức là ở Lam Tinh, nàng lại để mắt đến một pháp sư, cuối cùng còn sinh con. Thật khó tin. Nhưng may mà, ở thế giới song song này, Trương Bích Thần mới chỉ vừa ra mắt qua The Voice. Mình có thể chỉ điểm cho nàng phần âm cao cộng hưởng lồng ngực, để giọng hát tuyệt vời nhất của nàng được phát huy cho vẹn, tránh bị pháp sư kia làm hỏng. Đạo diễn Lý, thật ra ta đối với mảng âm nhạc cũng chỉ mới hiểu một chút thôi, nếu có cơ hội, hy vọng có thể được ngài chỉ điểm. Trương Bích Thần lại với ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lý Thế Cảnh nói, lời này tự nhiên cũng có phần khiêm tốn. Trương Bích Thần tuy so với Lý Thế Cảnh có chút chênh lệch, nhưng cũng từng du học ở Hàn Quốc, lại tìm không ít nhân vật cấp bậc đại sư trong giới giải trí trong nước chỉ điểm. Cộng thêm thiên phú giọng hát của nàng, tuyệt đối cũng là một ca sĩ có thực lực và trình độ chuyên môn khá cao. Đương nhiên, phần lớn mục đích của Trương Bích Thần là muốn Lý Thế Cảnh có thể chỉ đạo nàng phần cộng hưởng lồng ngực và âm cao tuyệt diệu. Đương nhiên, việc này cần được phụ đạo riêng. Lão bản, ta có một đề nghị, hay là ký hợp đồng với Bích Thần về công ty, có thể chuyên phụ trách mảng âm nhạc, dù sao Bích Thần cũng là dân chuyên nghiệp. Để ta phụ trách kho nhạc của ngài, thật sự có chút lãng phí. Trương Thiên Ái lập tức cũng rất đúng lúc đề nghị. Trương Bích Thần cũng căng thẳng cắn môi nhìn Lý Thế Cảnh, trong lòng đầy mong đợi, hy vọng Lý Thế Cảnh có thể đồng ý. Lý Thế Cảnh đánh giá Trương Bích Thần một lượt, khẽ gật đầu. Đúng vậy, công ty thiếu một trợ lý về mảng âm nhạc, còn về hợp đồng của Trương Bích Thần, chuyện nhỏ, Trương Chiết chắc chắn sẽ nể mặt, đến lúc đó đưa cho vẹn chỉnh chút tiền vi phạm hợp đồng là được. A, thật sao? Cảm ơn Lý tổng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trương Bích Thần cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, suýt chút nữa kích động đến mất đi. Lúc này, Tân Chỉ Lôi từ từ tỉnh lại, thấy trong phòng có thêm hai người, vẫn còn hơi mơ màng, nhưng cũng giật mình. Dù sao vừa rồi không phải đang đánh bài sao? Chuyện gì thế này? Nhưng may mà, Tần Lam đã dọn dẹp xong từ lâu. Chi Lôi, ngươi tỉnh rồi hả? Tâm lý của ngươi không ổn định chút nào, không phải nói muốn đại chiến 300 hiệp sao? Sao thấy bài của ta và Thế Cảnh đẹp, liền mất đi vậy? Không phải giả vờ chứ? Tần Lam liền bắt đầu trêu chọc bộ dạng lúng túng khi thua bài vừa rồi của Tân Chỉ Lôi. Thế này có hơi kém phẩm chất rồi. Ai bảo nàng ban đầu liên thủ với Lý Thế Cảnh bắt nạt mình? Sao có thể giả vờ ngất, là ngất thật mà. Tân Chỉ Lôi đỏ mặt phản bác. Nếu không có Trương Thiên Ái và Trương Bích Thần ở đây, Tân Chỉ Lôi chắc chắn sẽ hét lớn. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta bây giờ lại có sức chiến đấu tiếp rồi. Tới đi, ta làm địa chủ, đấu chết hai ngươi. Còn phải sắn tay áo lên, ra vẻ đầy chí khí. Dù sao Tân Chỉ Lôi chính là người có tính cách không chịu thua này. Trương Thiên Ái thì đã nhìn thấu tất cả, mỉm cười đầy ẩn ý. Ồ, vừa tỉnh lại, miệng lại cứng rồi à? Tần Lam cười trêu chọc. Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng thấy Tân Chỉ Lôi lại tràn đầy sức sống. Nữ hiệp không hổ là nữ hiệp, nhưng ba người đã đánh bại rồi, sau này lúc nào cũng có thể hẹn lại. Ngày tháng còn dài, chắc hai nàng sẽ không còn khúc mắc gì nữa. Được rồi, Chi Lôi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền Thế Cảnh các nàng bàn công việc nghiêm túc. Tần Lam thấy Tân Chỉ Lôi đã tỉnh, tự nhiên cũng tỏ ý không nên làm phiền đệ đệ Thế Cảnh bàn chuyện công việc. Ồ, được thôi. Tân Chỉ Lôi đứng dậy. Tuy nàng cảm thấy có chút mất hứng, nhưng cũng tỏ ra hiểu chuyện. Vẫn là công việc nghiêm túc quan trọng hơn. Chúng ta đi chơi thoát khỏi mật thất thì sao? Nghe nói mới mở một cái siêu kinh dị. Tần Lam mắt sáng long lanh nói. Được thôi, miễn là không bị ngươi lừa như lần trước là được. Tân Chỉ Lôi nhớ lại lần trước chơi game bị Tần Lam lừa cho quay mỏng mỏng liền không nhịn được mà đỏ mắt. Nhưng lần này hình như lại là mình thua. Hai người vừa đấu khẩu vừa đi ra ngoài. Đừng thấy hai người đều là đại tỷ tỷ, nhưng lại giống như người trẻ tuổi. Thích chơi những trò kích thích, khác lạ. Tần Lam và Tân Chỉ Lôi đều được. Vậy thì Tần Lam và Dương Mịch là tỷ muội tốt. Lúc nào đó, hẹn các nàng cùng chơi bài cũng được. Lý Thế Cảnh thầm tính toán trong lòng. Dù sao đã có tiền lệ, chắc Tần Lam sẽ không từ chối. Chủ yếu là dụ dỗ Dương Mịch. Sau này có thể dần dần mở rộng quy mô. Đánh mặt trược, cờ cà rô, cờ nhảy. Càng phức tạp càng vui. Đông người mới náo nhiệt. Lão bản, ngày mai là học viện quân sự liệt hỏa phát sóng tập đầu, hay là chúng ta đến nhà Tiểu Lộc đi, ở cùng nàng. Cô nhóc lần đầu làm nữ chính, gánh bắt trọng trách, có chút căng thẳng. Còn cứ nói răng kềnh đau. Trương Thiên Ái nhìn Lý Thế Cảnh, rồi nói. Trong ánh mắt lại có chút ý vị khác lạ. Thật ra trong lòng nàng đã có kế hoạch. Dù sao vừa rồi nàng đã đoán ra chuyện của Tần Lam và Tân Chỉ Lôi. Xem ra lão bản vẫn khá thích chơi bài. Nếu đã vậy, hay là dẫn theo Bạch Lộc cùng đi. Ván này nàng sẽ sắp xếp. Quan hệ của nàng và Bạch Lộc rất tốt. Dù sao hai bộ phim chiếu mạng, cơ bản đều do nàng chủ đạo. Vì vậy, nàng quyết định chiều theo sở thích, chọn Bạch Lộc đầu tiên. Được thôi. Lý Thế Cảnh gật đầu. Giang kềnh của Bạch Lộc lại lung lay rồi sao? Xem ra, nha sĩ chuyên nghiệp như hắn phải đến tận nhà phục vụ rồi. Đối với sự sắp xếp này của Trương Thiên Ái, Lý Thế Cảnh vô cùng hài lòng. Trương Thiên Ái bây giờ dường như đã dần thay đổi. Từ vẻ ngoài tùy tiện, anh khí ngời ngời trước đây, trở nên có chút trưởng thành, quyến rũ. Vậy ngày mai nhé, lão bản, đừng quên. Trương Thiên Ái tinh lịch nháy mắt. Ừm, được rồi, ta cũng phải đến phim trường một chuyến. Lý Thế Cảnh nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cũng phải đến bên Hoa Thiên Cốt. Giải trí xong rồi, chuyện công việc không thể chậm trễ. Hoa Thiên Cốt trong vòng một tháng cũng phải nhanh chóng hoàn thành, rồi nhanh chóng lên sóng. Vâng, lão bản, vậy ta đưa Bích Thần đi làm quen môi trường, bàn giao công việc. Trương Thiên Ái gật đầu. Sau này mảng kho nhạc sẽ giao cho Trương Bích Thần phụ trách. Chương 106, bạn cùng phòng thỏ khổng lồ Điền Hi Vi, Lý Thế Cảnh đến nhà Trương 106, bạn cùng phòng thỏ khổng lồ Điền Hi Vi, Lý Thế Cảnh đến nhà Tiểu Lộc, ngươi đang làm gì vậy? Phim của ngươi không phải lát nữa là chiếu rồi sao? Còn làm nghi lễ ở đây à? Ở nhà Bạch Lộc. Triệu Lộ Tư cũng vô cùng tò mò hỏi. Lúc này Bạch Lộc đang loay hoay, còn đốt cả nến thơm. Trời ạ, thứ này chắc đắt lắm nhỉ? Triệu Lộ Tư liền đi tới, trừng mắt nhìn kỹ mấy lần. Bình thường chưa bao giờ thấy Bạch Lộc mua nến thơm. Hơn nữa nhãn hiệu này nàng từng nghe qua, giá không hề rẻ. Tuy hai người hiện tại đều đã đóng phim, nhận được không ít tiền cát xê, nhưng cũng không đến mức xa xỉ như vậy chứ. Ủa, có gì đó không đúng, bộ dạng hôm nay của ngươi. Triệu Lộ Tư chớp chớp mắt, đầy nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Bạch Lộc trước mặt. Đến lúc này, nàng mới đột nhiên nhận ra hình tượng hôm nay của Bạch Lộc khác hẳn trước đây. Chỉ thấy Bạch Lộc thay đổi phong cách ăn mặc giản dị, tùy tiện từng ngày. Phải biết rằng, Bạch Lộc bình thường không thích trưng diện, huống chi là ở nhà. Bây giờ cả người toát ra một sức hút và vẻ quyến rũ khác lạ. Tiểu tóc được chải chuốt cẩn thận, mái tóc đuôi ngựa buộc đơn giản đã biến mất. Thay vào đó là mái tóc dài uốn xoăn nhẹ như thác nước buông xuống hai vai, khẽ lay động như có thể làm rung động lòng người. Nhìn xuống dưới, trang phục nàng mặc trên người càng khiến người ta sáng mắt. Một chiếc váy đen bó sát hoàn hảo phát họa đường cong cơ thể quyến rũ của nàng, phần gen ẩn hiện ở cổ áo tăng thêm vài phần bí ẩn và quyến rũ. Không chỉ vậy, ngay cả đôi giày cao gót hở mũi dưới chân cũng đặc biệt thu hút, trên mặt giày đính những viên đá lấp lánh, còn những ngón chân lộ ra lại được sơn móng màu đỏ rực rỡ. Sơn móng màu đỏ. Càng nhìn, cảm giác kỳ lạ trong lòng Triệu Lộ Tư càng mãnh liệt. Không đúng, thật sự quá không đúng. Bạch Mộng Nghiên bình thường không phải như vậy. Đây là định tham dự lễ trao giải à? À y y à, lão bản hôm nay nói sẽ đến mà, nên hơi hơi trang điểm một chút cho bản thân, trang trí một chút cho phòng khách thôi. Bạch Lộc vừa sắp xếp vị trí nên thơm, vừa vui vẻ nói. Cái gì, lão bản muốn đến? Nghe Lý Thế Cảnh muốn đến, Triệu Lộ Tư cũng ngây người. Tuy nàng đã ký hợp đồng với công ty của Lý Thế Cảnh, nhưng ngoài việc gặp Lý Thế Cảnh hai lần, thì gần như không thấy bóng dáng Lý Thế Cảnh đâu. Đóng phim cũng gần như đều làm việc với Trương Thiên Ái. Nàng cũng muốn gặp Lý Thế Cảnh, nhưng Lý Thế Cảnh hoàn toàn không có thời gian. Dù sao sau Phồn Hoa là Hoa Thiên Cốt, làm gì có thời gian? Hơn nữa còn có bao nhiêu nữ minh tinh cần hắn chỉ đạo diễn xuất? Không phải, sao ngươi không nói sớm? Triệu Lộ Tư gần như sắp khóc. Hôm nay nàng không hề trang điểm, mặt buộc, tóc đuôi ngựa buộc tùy tiện bằng giấy thun, áo thun, quần short, dép lê. Trời ơi, để nam thần lão bản của mình thấy, thật mất hình tượng. Các ngươi đang nói gì vậy? Đúng lúc này, cửa phòng tắm từ mở ra, một luồng hơi nóng ùa ra trước. Ngay sau đó, một người bạn cùng phòng khác vừa tắm xong Điền Hi Vi bước ra như đóa phủ dung mới nở, mái tóc dài như thác nước vì vừa được gội nên còn ướt sũng, không ngừng nhỏ nước. Điền Hi Vi cầm một chiếc khăn khô mềm mại nhẹ nhàng lau tóc, động tác dịu dàng mà tao nhã. Vì ngâm trong nước nóng và hơi nóng, má của Điền Hi Vi lúc này đỏ bừng như quả táo chín, toát ra vẻ bóng bẩy quyến rũ, làn da mịn màng như có thể bấm ra nước, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm vào. Sau khi Điền Hi Vi ra ngoài, ánh mắt của hai người tự nhiên cũng không nhịn được lại rơi vào thân hình sóng cuộn, lồi lõm có trật tự của nàng. Điền Hi Vi có biệt danh là Ngọc Thố, phía trước còn phải thêm chữ khổng lồ. Tuổi còn trẻ, đã cùng cấp bậc với Đại Mịch Mịch, Liêu Nham. Trùng hợp là ngoại hình của nàng lại là một tiểu bội ngọt ngào, cười lên có lún đồng tiền xinh đẹp, thích buộc tóc hai bím. Đó quả thực là cảm giác như nhân vật ngực khủng mặt trẻ con trong truyện tranh bước ra đời thực. Chiếc áo thun ngắn tay đồng phục của bốn người bạn cùng phòng vốn bình thường, mặc trên người nàng lại mang một phong vị khác. Chiếc áo ôm sát đường con cơ thể nàng, dường như có chút không thể che hết được lý tưởng đầy đặn của nàng, cho người ta cảm giác như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Thân hình gợi cảm nóng bỏng như vậy, dù đi đến đâu cũng chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Điều này khiến Bạch Lộc màn hình phẳng chỉ có thể ngước nhìn. Triệu Lộ Tư cũng khá ổn cũng phải ghét tị. Triệu Lộ Tư có biệt danh là Nhục Ti, tròn trịa mũm mĩm, tự nhiên cũng không tệ. Nhưng so với Điền Hi Vi, chật chật. Vì vậy, mỗi lần Điền Hi Vi tắm xong, luôn có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Đôi khi Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng một người bạn cùng phòng khác, Cúc Tịnh Y Lệ cũng không nhịn được mà động tay động chân với Điền Hi Vi. Nói có khách đến, không phải, người tắm xong chưa? Ta cũng đi tắm. Nhưng hôm nay, Triệu Lộ Tư không có thời gian đi tấn công Điền Hi Vi, nàng cũng phải nhanh chóng trước diện. Bình thường một cô gái muốn sửa soạn tương tất, ít nhất phải hơn một tiếng rưỡi. Dù sao tắm, sấy tóc và trang điểm phức tạp vân vân. Nhưng Triệu Lộ Tư hôm nay phải hoàn thành trong vòng nửa tiếng. Nàng nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho nam thần. Và, nàng làm gì vậy? Điên rồi hả? Điền Hi Vi chỉ cảm thấy một cơn gió lốc thổi qua. Triệu Lộ Tư đã biến mất vào trong nhà vệ sinh. Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Ý liền là bạn cùng phòng thuê chung. Dù sao trước đây các nàng đều là những nghệ sĩ vô danh tuyến 36. Nên nghèo. Mọi người đều mang trong mình ước mơ. Chỉ có thể tạm bỡ ở cùng nhau. Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi đều là diễn viên của chúng. Cúc Tịnh Y thì ký hợp đồng với một công ty thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Bây giờ Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cuối cùng cũng đã thành công. Theo lý thế cảnh, các nàng tự nhiên cũng sẽ tìm cơ hội giúp đỡ hai người bạn cùng phòng còn lại. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Bạch Lộc căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ đi ra cửa. Mở cửa, khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của Lý Thế Cảnh xuất hiện trước mắt. Phía sau là Trương Thiên Ái cũng đã được trang điểm kỹ lưỡng. "Chào, Bạch Lộc tiểu thư, rất vinh dự được mời đến xem ngày đầu tiên lên sóng phim chiếu mạng của ngươi." Lý Thế Cảnh mỉm cười đưa một bó hoa, bày tỏ sự chúc mừng trước. Bạch Lộc nhận hoa, cảm thấy cả người mình như đang bay bổng, lắp bắp nói: "Mau, mau vào đi." "Ai? A." Thấy người đến là Lý Thế Cảnh, Điền Hi Vi cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Nửa câu đầu vừa định hỏi, nửa câu sau á đã hét lên một nốt cao tuyệt diệu. Lại là Lý Thế Cảnh, người toàn năng của giới giải trí trong nước, đại soái ca đang nổi như cồn hiện nay. Nàng tự nhiên cũng đã sớm muốn làm quen với Lý Thế Cảnh. Bạch Lộc cũng đang nghĩ, tìm một cơ hội thích hợp, giới thiệu một chút. "Chào, đạo diễn Lý, xin thất lễ một chút." Điền Hi Vi lập tức cúi gập người một cái, ẩn hiện nhấp nhô mấy lần. Sau đó như một cơn gió chạy về phòng mình, nàng tự nhiên cũng phải sửa soạn một chút. "Ừm, bạn cùng phòng của ta." "Điền Hi Vi, tiểu Điền." Bạch Lộc cũng có chút khó xử. Hôm nay nàng cũng luôn cuống tay chân, nên không kịp nói với hai người. "Điền Hi Vi." Lý Thế Cảnh đương nhiên biết, ở Lam Tinh, sau này cũng là tiểu hoa đán ngang hàng với Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư. Đó là sau Dương Mịch mấy người, những nữ minh tinh có lưu lượng bùng nổ. Không ngờ, nàng lại là bạn cùng phòng với Bạch Lộc và cả Triệu Lộ Tư. Sau khi vào phòng, Lý Thế Cảnh ngửi thấy mùi nến thơm đặc biệt, cũng cười cười, "Mùi này rất đặc biệt, rất hợp với phong cách hôm nay của ngươi." "Tiểu Lộc, hôm nay xinh quá." Trương Thiên Ái cũng lập tức tiến lên nắm tay Bạch Lộc, sau đó chớp mắt khen ngợi, "Thiên Ái tỷ, đừng trêu ta nữa, làm sao xinh bằng tỷ được." Bạch Lộc ngại ngùng cúi đầu, thầm nghĩ sự chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay quả nhiên không uổng phí. Dù sao lão bản có thể cảm nhận được là tốt rồi. Như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được rồi. Trương Thiên Ái thì mỉm cười đầy ẩn ý, chính nàng đã bảo Bạch Lộc hôm nay chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Dù sao hôm nay nàng muốn sắp xếp một ván. Sau đó, ba người ngồi trên sofa, bắt đầu vui vẻ chờ đợi Học viện Quân sự Liệt Hỏa sắp lên sóng. Chương 107, Trương Thiên Ái mời Bạch Lộc, Lý Thế Cảnh sướng điên người trong chăn ấm. Chương 107, Trương Thiên Ái mời Bạch Lộc, Lý Thế Cảnh sướng điên người trong chăn ấm. Ủa, sao tự nhiên cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Trương Thiên Ái bất giác rụt cổ, miệng lẩm bẩm: "Lạnh à?" Nghe vậy, Bạch Lộc vội vàng đáp lại: "Vậy ta vào phòng lấy một cái chăn ra nhé." Nói rồi, nàng liền đứng dậy vội vã đi về phía phòng mình. Tuy nhiên, Bạch Lộc đâu biết rằng tất cả những điều này thực ra đều do Trương Thiên Ái sắp đặt cẩn thận. Hóa ra, lát nữa sắp xếp ván cờ cần một chút điều kiện. Và việc cố tình kêu lạnh rồi để Bạch Lộc đi lấy chăn, chính là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của nàng. Dù sao, chỉ cần có chăn, tiếp theo nàng có thể tìm cách để Lý Thế Cảnh bị đại lao bản này nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Phải biết rằng, Trương Thiên Ái vốn thông minh như băng tuyết, đối với tính tình của lão bản Lý Thế Cảnh hiểu rõ như lòng bàn tay. Không lâu sau, Bạch Lộc cầm một chiếc chăn mềm mại quay lại và đưa nó cho Trương Thiên Ái. "Cảm ơn nhé." Trương Thiên Ái cười nhận lấy chăn, rồi quay sang nói với Bạch Lộc: "Hay là ngươi cũng đắp một chút đi, tiểu Lộc." "Ồ, được thôi, cũng được." Bạch Lộc không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, vì Lý Thế Cảnh lúc này đang ngồi giữa hai người các nàng, nên khi Trương Thiên Ái mời Bạch Lộc cùng đắp chăn, tự nhiên cũng đắp luôn cho cả Lý Thế Cảnh. Thế là, dưới chiếc chăn này, hình thành một không gian riêng tư mà không ai có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, Lý Thế Cảnh lên tiếng trêu chọc: "Ta nói hai người này, không phải là trong lòng căng thẳng nên mới thấy lạnh chứ?" "Ha ha, đừng căng thẳng mà." Rõ ràng, Hắn hoàn toàn không nhận ra sự sắp đặt công phu này của Trương Thiên Ái, còn tưởng rằng Trương Thiên Ái với tư cách là đạo diễn và Bạch Lộc với tư cách là diễn viên chính vì quá căng thẳng nên mới như vậy. Đương nhiên là không căng thẳng rồi. Trương Thiên Ái khẽ cười, rồi trả lời. Nàng đối với kịch bản của Lý Thế Cảnh vô cùng tự tin. Huống chi Bạch Lộc diễn rất tốt. Lúc này, cuối cùng Triệu Lộ Tư và Điền Hi Vi đã trang điểm và sửa soạn xong cũng cùng nhau từ phòng mình bước ra. Mái tóc dài như thác nước của Triệu Lộ Tư có độ phồng tự nhiên mà quyến rũ, nhẹ nhàng lướt qua bờ vai trắng ngần của nàng, như thể khoác lên người nàng một lớp đoan mỏng mơ màng. Chiếc áo thun ngắn tay ban đầu cũng đã được thay bằng một chiếc váy dạ hội trễ vai màu xanh lam, màu sắc lộng lẫy như viên đá quý giữa đại dương sâu thẳm, toát ra vẻ bí ẩn và cao quý. Đường cắt của chiếc váy vừa vặn phát họa đường cong cơ thể quyến rũ của nàng, khiến vóc dáng nàng càng thêm phong thả, yêu kiều. Nhìn xuống đôi giày cao gót tinh xảo dưới chân nàng, gót giày mảnh mai và cao vút, như cây bút vẽ thanh lịch, tăng thêm cho nàng vài phần tự tin và quyến rũ. Điền Hi Vi thì không buộc tóc, mà để mái tóc thẳng đen nhánh mượt mà như lụa buông xuống đến eo. Mái tóc đen như mực này khi bay theo gió, giống như một bài thơ tuyệt đẹp đang chậm rãi trôi trong không khí. Nàng mặc một chiếc váy cúc ngực bó sát trắng như tuyết, chiếc váy ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn cân đối của nàng, ngọc thố cũng như sắp bung ra, càng làm nổi bật vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man của nàng. Màu trắng tinh khôi hòa hợp với khí chất trong sáng thoát tục của nàng, khiến người ta không khỏi say đắm. Hai người vốn là hai tiểu tiểu muội ngọt ngào khác nhau, nhưng các nàng đều biết một đạo lý: trước mặt nam nhân, sự đáng yêu so với sự gợi cảm hoàn toàn không đáng một xu. Trời ơi, điều này thật sự khiến Bạch Lộc kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của hai người xem, chẳng lẽ tối nay định đi tham gia show thời trang à? Sao lại trang điểm còn kỹ lưỡng hơn cả nàng vậy? Tuy lão bản đẹp trai, phong độ, quyến rũ vô song đang ở đây, nhưng cũng không cần phải thể hiện rõ ràng như vậy chứ. Hơn nữa, nhìn đến đây, Bạch Lộc không khỏi cảm thấy một chút tự ti dâng lên trong lòng. Trong bốn nàng, nàng hoàn toàn là người nhỏ nhất. Đặc biệt là Điền Hi Vi, nàng thật sự quá nổi bật, sự xuất sắc này quả thực đã đạt đến mức độ khiến người ta phải kinh ngạc đến tột cùng. Hai người, Bạch Lộc mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy khóe miệng nàng khẽ giật giật. Nàng vốn định gọi các nàng cùng chui vào chiếc chăn ấm áp kia, mọi người có thể dựa vào nhau sưởi ấm. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại mới thấy, chiếc chăn này dường như có chiều dài hạn chế, nếu hai người các nàng cũng chen vào, e là sẽ có chút chật chội. Nhưng mà, may là sofa cũng khá rộng. Năm người cùng nhau, tuy có thể hơi đông một chút, nhưng nếu mọi người ngồi sát vào nhau, chắc vẫn có thể chứa được tất cả. Đúng lúc này, Điền Hi Vi nhẹ nhàng đi đến bên trái, tao nhã ngồi xuống, còn Triệu Lộ Tư thì bước những bước biển chuyển đến bên phải, từ từ ngồi xuống. Sự tham gia của hai người các nàng khiến không gian vốn rộng rãi lập tức trở nên hơi chật chội. Do không gian bị thu hẹp thêm, tự nhiên Bạch Lộc và Trương Thiên Ái phải ngồi sát vào Lý Thế Cảnh ở giữa. Lúc này, Lý Thế Cảnh đột nhiên cảm nhận được một bầu không khí khác lạ, hai bên hắn đều có những mỹ nữ như hoa như ngọc ngồi kế bên. Cảm giác này khiến hắn không khỏi cảm thấy thật sự sướng âm ỉ, cảm giác cùng nhau xem phim truyền hình như thế này thật tuyệt vời. Hai bên trái phải đều có mỹ nữ của bạn, hơn nữa mọi người còn thân mật như đang ngủ chung một chăn. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là chiếc chăn này quá ngắn. Nếu có thể có một chiếc chăn siêu dài đủ để trải ra cho 30 người thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, mọi người đều có thể thoải mái cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấm cúng này. Nghĩ đến đây, khoe miệng Lý Thế Cảnh khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia mong ngợi. Đặt làm, nhất định phải đặt làm. Dù sao tiền bạc gì đó, hắn không thiếu. Cuối cùng, học viện quân sự liệt hỏa bắt đầu được chiếu trên máy chiếu. Hoa, Tiểu Lộc, ngươi ngầu thật đó. Điền Hi Vi lập tức khen ngợi. Nàng đang quay sang cười với Bạch Lộc. Bạch Lộc vừa định trả lời, thì đột nhiên cảm thấy Lý Thế Cảnh bắt đầu có những hành động nhỏ với nàng. Điều này cũng khiến nàng giật mình, lông mày cũng run lên mấy cái. Tiểu Lộc, sao vậy? Điền Hi Vi nhận ra điều bất thường cũng lập tức quan tâm hỏi. Không không có gì. Bạch Lộc chỉ có thể lập tức giả vờ bình tĩnh trả lời. Triệu Lộ Tư thì vẫn luôn chăm chú xem bình luận, hơn nữa do góc nhìn nên không thể thấy được. Người sắp đặt mọi chuyện trong lòng bàn tay, Trương Thiên Ái, thì đang chờ đợi sự thể hiện tiếp theo của Lý Thế Cảnh. Dù là với nàng hay với Bạch Lộc, nên nàng cũng giả vờ như không biết gì. Nhưng Điền Hi Vi vẫn còn ở bên cạnh. Bạch Lộc vừa cảm thấy kích thích, vừa hoảng hốt. Lỡ như bị Điền Hi Vi phát hiện, thì thật sự xấu hổ chết mất. Tiểu Điền, gần đây việc học thế nào rồi? Bạch Lộc liền chỉ có thể giả vờ quan tâm đến việc học của Điền Hi Vi. Điền Hi Vi học ở Học viện Nghệ thuật Thượng Hải, hiện tại đang trong giai đoạn thực tập, thường xuyên đến các đoàn phim đóng vai cô chúng, tự nhiên cũng sắp tốt nghiệp. Hả? Khoe miệng Điền Hi Vi khẽ giật. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện học hành? Mình tuy là học bá, nhưng cũng không thích người khác hỏi về chuyện học tập. Dù sao bây giờ đã là đại học rồi, hơn nữa mình đã đi đóng phim, rõ ràng là sự nghiệp quan trọng hơn. Quan trọng nhất là Lý Thế Cảnh còn ở bên cạnh, làm nàng như một đứa trẻ con. Nàng không muốn làm trẻ con, nàng là một đại nữ nhân. Đều tất cả. Điền Hi Vi bất đắc dĩ trả lời. Ồ, có người yêu chưa? Bạch Lộc cố nén giọng run rẩy sắp phát ra, tiếp tục hỏi những câu vô thưởng vô phạt và những chủ đề nàng có thể nghĩ ra. Vốn dĩ nàng muốn béo mạnh vào bàn tay hư hỏng của Lý Thế Cảnh, nhưng lại sợ động tác quá lớn sẽ bị Điền Hi Vi phát hiện, nên hoàn toàn không dám, chỉ có thể dùng cánh tay che chắn. Điều này lại càng tạo điều kiện cho Lý Thế Cảnh tiếp tục làm bậy. Và thế như trẻ tre, thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Chưa có, ta là độc thân từ trong trứng. Điền Hi Vi cười hì hì, rồi còn ngại ngùng liếc nhìn Lý Thế Cảnh một cái. Lời này rõ ràng là nói cho Lý Thế Cảnh nghe. Độc thân từ trong trứng. vậy là trong trắng như ngọc rồi. Lý Thế Cảnh thầm nghĩ, nhưng có kinh nghiệm có cái tốt của có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm cũng có cái tốt của không có kinh nghiệm. Tóm lại một câu, giúp tất cả các ngươi tăng kinh nghiệm là nghĩa vụ của ta. Tiểu Lộc, sao mặt ngươi đỏ vậy? Điền Hi Vi đầy nghi hoặc hỏi. Sau khi nói chuyện với Bạch Lộc một lúc, Điền Hi Vi đột nhiên phát hiện sắc mặt của Bạch Lộc đã bắt đầu trở nên đỏ ửng, hơn nữa thỉnh thoảng lại nghiến chặt răng hoặc khẽ cắn môi, như thể gặp phải chuyện gì đó rất khó chịu, đặc biệt là khi hình ảnh trên màn hình chuyển cảnh càng run rẩy nhẹ. Đây là thấy mình diễn xuất nên căng thẳng sao? Không không có gì, Bạch Lộc tự nhiên chỉ có thể chọn cách chịu đựng. Chương 108, cẩn thận viêm khớp dạng thấp. Trương Thiên Ái bay bổng trước mặt Triệu Lộ Tư. Chương 108, cẩn thận viêm khớp dạng thấp. Trương Thiên Ái bay bổng trước mặt Triệu Lộ Tư. Không phải ạ? Lý Thế Cảnh vẻ mặt quan tâm, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia danh mánh và biết rõ. Thật ra đối với cảm giác của Bạch Lộc lúc này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Còn Bạch Lộc, nghe Lý Thế Cảnh hỏi như vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng càng như có vạn con kiến bò. Nàng không thể ngờ, tình trạng của mình lại bị lộ ra rõ ràng trước mặt mọi người như vậy. Nhưng không thể tỏ ra yếu thế được. Ngay lúc này, Trương Thiên Ái, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên cất tiếng, "Lão bản, gần đây ta nhận thấy ngài cần phải kiêng khem và chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Nếu không cẩn thận, ngài rất dễ mắc phải bệnh viêm khớp dạng thấp." Câu nói này như một quả bom hạt nặng, trong bầu không khí vốn đã có chút khó xử lại nổ ra một trận sóng to gió lớn. Mặt Bạch Lộc lập tức đỏ bừng như quả táo chín, nàng chỉ cảm thấy má mình nóng ran, ngay cả mang thai cũng bắt đầu nóng lên. Lúc này, nàng thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, để tránh những ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Đồng thời, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ Thiên Ái tỷ tỷ đã nhìn thấu mọi chuyện rồi sao? Phải làm sao đây? Ngược lại, Lý Thế Cảnh lại tỏ ra bình tĩnh, không hề có chút biến động cảm xúc nào vì lời nói của Trương Thiên Ái. Ngược lại, khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, dường như rất hài lòng với tình hình trước mắt. Dù sao, nếu Trương Thiên Ái đã biết rõ nội tình, vậy thì tiếp theo hắn có thể càng tự do thi triển thủ đoạn, tấn công hai bên. Viêm khớp dạng thấp, đây chẳng phải là căn bệnh chỉ có thể mắc phải do môi trường quá ẩm ướt hay sao? Triệu Lộ Tư ngây thơ hỏi với vẻ đầy hồ nghi. Lúc này, nàng cảm thấy hoang mang trước cuộc đối thoại đột ngột và nhảy cóc của hai người trước mặt, hoàn toàn không nắm được manh mối gì. Rõ ràng vừa nãy còn đang bàn chuyện khác, sao trong chớp mắt đã lái sang bệnh viêm khớp dạng thấp rồi? Chỉ thấy Trương Thiên Ái khẽ nhếch môi, nở một nụ cười quyến rũ động lòng người, rồi nhẹ nhàng giải thích, "Đúng vậy, lao bản của chúng ta đặc biệt thích đến những nơi ẩm ướt để quay phim, mà mỗi lần chọn nơi ẩm ướt lại chẳng lần nào giống lần nào đâu." Nghe đến đây, Triệu Lộ Tư không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ Lý Thế Cảnh, "Lão bản, ngài phải hết sức cẩn thận đấy. Mấy ông bác hàng xóm nhà ta đều mắc bệnh này. Một khi phát tác thì đau không chịu nổi, khó chịu vô cùng, thậm chí đi lại bình thường cũng trở nên khó khăn." Trong lúc nói, gương mặt Triệu Lộ Tư tràn đầy vẻ quan tâm chân thành. Rõ ràng, lúc này nàng hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Trương Thiên Ái. Đối mặt với lời nhắc nhở và khuyên bảo thiện ý của Triệu Lộ Tư, Lý Thế Cảnh gật đầu cảm ơn Lộ Tư, ta nhất định sẽ chú ý. Thế nhưng đúng lúc này, những động tác nhỏ trên tay Lý Thế Cảnh không những không dừng lại mà còn ngày càng thành thục, nhanh nhẹn hơn. Điều thú vị hơn là, lần này ngay cả Trương Thiên Ái cũng không thoát khỏi, cũng phải chịu những động tác nhỏ này của Lý Thế Cảnh. Đây chính là sự trừng phạt nho nhỏ của Lý Thế Cảnh đối với những lời nói kỳ quái của Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái dĩ nhiên sẽ không phản kháng, nàng còn mong còn không được. Sau đó, nàng đưa một tay lên trán, nghiến chặt răng, phát ra tiếng răng rắc khẽ khẽ. "Thiên Ái tỷ." Triệu Lộ Tư thấy hành động của Trương Thiên Ái đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi quan tâm, nàng đội vàng ghé sát lại, dịu dàng hỏi, "Thiên Ái tỷ, tỷ sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không?" Chỉ thấy Trương Thiên Ái khẽ run môi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại có chút do dự. Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời, "Không không sao. Lộ Tư chỉ là ta thấy trên mạng có nhiều bình luận tốt về Tiểu Lộc quá, nên có chút kích động khó mà kiềm chế được." Nói rồi, ánh mắt nàng lại một lần nữa rơi xuống màn hình, những bình luận khen ngợi Bạch Lộc lần lượt hiện ra trước mắt. Tóc ngắn của Bạch Lộc ngầu quá đi đẹp quá đi quay phim thú vị thật thích tản hương của Bạch Lộc quá đi đẹp trai thế này, không muốn sống nữa à, con gái ngũ quan tinh xảo thế này mới dám cắt tóc ngắn kiểu này bị Bạch Lộc thu phục rồi, quả nhiên là hàng tuyển của đạo diễn Lý. Những bình luận này tựa như những tia nắng ấm áp, soi sáng trái tim vốn có chút u ám của Trương Thiên Ái. Thật vậy, bộ phim này mới chỉ phát sóng một tập mà đã nhận được vô số lời khen ngợi như thủy triều ập đến. Mà Bạch Lộc tuy trước đây từng đóng một vài vai phụ trong phim của đạo diễn Lý Thế Cảnh, nhưng dù sao cũng không phải nữ chính, nên chỉ có thể coi là tích lũy được một chút danh tiếng mà thôi. Thế nhưng bây giờ, ở thế giới song song này, cùng với sự nổi tiếng của bộ phim mới, Bạch Lộc nhờ vào diễn xuất xuất sắc và sức hút độc đáo của mình, đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ở Lam Tinh, bộ phim Liệt Hỏa Quân Hiệu này tuy cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu làm nên tên tuổi của Bạch Lộc, nhưng do lúc đó công tác quảng bá không đủ mạnh, cộng thêm bản thân Bạch Lộc cũng không có sức hiệu triệu. Vì vậy vẫn có chút chưa được như ý, nhưng ở thế giới song song này thì khác. Tuy nói là Trương Thiên Ái bỏ công sức, nhưng Trương Thiên Ái chỉ là đạo diễn chấp hành. Tên của tổng đạo diễn và biên kịch vẫn là Lý Thế Cảnh. Đây không phải là Lý Thế Cảnh không cho Trương Thiên Ái danh phận, mà là vì cái tên Lý Thế Cảnh có sức thuyết phục và ảnh hưởng lớn hơn. Huống hồ Trương Thiên Ái cũng không so đo những chuyện này. Cho nên ở thế giới song song này, bộ phim vừa lên sóng, độ hot không hề thua kém Thái Tử Phi Thăng Chức Ký và Tư Đằng. Xem ra đợi bộ phim này chiếu xong, Bạch Lộc cũng có thể giống như Trương Thiên Ái, thăng cấp thành một trong những diễn viên hạng A của dòng phim chiếu mạng. Kích động. Vậy lần sau phải nhớ mua ít thuốc trợ tim rồi. Lý Thế Cảnh thì tiếp tục chen vào như không có chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy là ở cùng lão bản ngươi mới đặc biệt kích động, ngươi nói có đúng không, Tiểu Lộc? Trương Thiên Ái liếc Lý Thế Cảnh một cái, sau đó nhìn Bạch Lộc một cách đầy quyến rũ rồi hỏi. Bạch Lộc bây giờ đầu óc trống rỗng. Sự xấu hổ vì bị phát hiện đã khiến nàng không thể suy nghĩ bất cứ vấn đề gì. Đối với nội dung và bình luận đang phát lúc này, nàng hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào. Nàng chỉ nghĩ, hình như đã bị Trương Thiên Ái phát hiện rồi. Phải làm sao bây giờ? Thiên Ái tỷ, thì ra tỷ bị choáng vì trai đẹp à? Triệu Lộ Tư che miệng cười. Vậy sao? Thiên Ái, choáng vì trai đẹp à? Do Lý Thế Cảnh đột nhiên có chút gây khó dễ, khiến Trương Thiên Ái có cảm nhận sâu sắc. Tình trạng choáng vì trai đẹp càng nghiêm trọng hơn. Thiên Ái tỷ, thì sao vậy? Choáng vì trai đẹp, a, tim lại đập mạnh hơn à? Triệu Lộ Tư vội vàng đỡ lấy Trương Thiên Ái đã gần như ngồi không vững, hỏi. Sau này vẫn là không thể mặc váy. Mặc váy thì không được khiêu khích lão bản. Nếu thật sự đã mặc váy mà còn phải ngồi cùng lão bản, tuyệt đối không thể để lão bản này ngồi cạnh mình. Đây là ba điều Trương Thiên Ái tổng kết cho sau này. Chỉ mới một tập rưỡi của Liệt Hỏa Quân Hiệu, Trương Thiên Ái cảm thấy đầu óc mình đã trống rỗng một lần. Bây giờ toàn thân mềm nhũn, may mà có Triệu Lộ Tư đỡ nàng. Nhưng lại không thể không nói, thủ bút của lão bản quả thực lợi hại, có thể khiến Liệt Hỏa Quân Hiệu bùng nổ như vậy. Nàng, vị đạo diễn chấp hành này, cũng ngay trước mặt Triệu Lộ Tư, bay lên, tựa như đang bay lơ lửng trên không trung. Sau này thật sự phải chuẩn bị sẵn ít thuốc trợ tim trong người rồi, bộ dạng này quả thực rất khó chịu. Lý Thế Cảnh ở bên cạnh cố ý tốt bụng nhắc nhở. Ta cảm ơn ngươi, lau tay đi, vất vả rồi. Trương Thiên Ái trừng mắt đẹp, sau đó lấy giấy ăn bên cạnh đưa cho Lý Thế Cảnh. Lão bản cũng không có mồ hôi mà. Triệu Lộ Tư tò mò nhắc nhở. Dễ ra mồ hôi tay. Lý Thế Cảnh nhận lấy giấy ăn, lúng túng nói. Cẩn thận viêm khớp dạng thật đấy. Trương Thiên Ái lại bực bội nói. Mình đúng là gặp phải oan gia rồi, mà lại không làm gì được hắn. Ha ha, cảm ơn, ta sẽ chú ý. Lý Thế Cảnh cố ý cảm ơn, nhưng bàn tay đang dựa vào Bạch Lộc, dường như vẫn chưa đến mức cần lau mồ hôi tay. Xem ra phải tăng tốc rồi. Tiểu Lộc, sao ngươi không kích động? Ngươi xem những bình luận kia kìa. Lý Thế Cảnh nhìn Bạch Lộc, tựa như ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào cựu non. Sau đó nói với ý tứ sâu xa. Ta. Bạch Lộc không biết nên trả lời thế nào. Nàng thật sự muốn kích động, nhưng lại không có gan lớn như Trương Thiên Ái. Chỉ sợ lát nữa thật sự kích động, rồi vì được nhiều cư dân mạng khen ngợi như vậy, mà quên hết tất cả, điên cuồng la hét. Chẳng phải sẽ bị Triệu Lộ Tư và Điền Hi Vi nhìn ra sao? Chương 109, thu Điền Hi Vi vào đội, Bạch Lộc đến cũng thật đúng lúc. Chương 109, thu Điền Hi Vi vào đội, Bạch Lộc đến cũng thật đúng lúc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, ba tập đầu của Liệt Hỏa Quân Hiệu đã chiếu xong. Khán giả vẫn còn đắm chìm trong tình tiết hấp dẫn, kịch tính chưa thỏa mãn. A, không được, ta phải đi tắm ngay, không khí căng thẳng này làm ta toát hết cả mồ hôi rồi. Bạch Lộc vừa nói vừa vội vàng đứng dậy, vội vã chạy về phía phòng tắm. Khi Bạch Lộc bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, những tình tiết gây cấn dường như vẫn còn liên tục hiện lên trong đầu. Cùng lúc đó, câu chuyện của Liệt Hỏa Quân Hiệu tuy tạm thời khép lại, nhưng sự chấn động và cảm xúc mà nó mang đến đã in sâu trong lòng mỗi khán giả. Khi bài hát cuối phim vang lên, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Bạch Lộc cuối cùng cũng hoàn toàn hạ xuống. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận sự yên tĩnh và thư thái của khoảnh khắc này, theo dòng nước chảy xuống. Tuy nhiên, đối với đông đảo cư dân mạng, sự mong đợi của bọn hắn về diễn biến tiếp theo của bộ phim không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này, mà giống như những con sóng biển cuộn vượt, hết đợt này đến đợt khác, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Mọi người thi nhau thảo luận sôi nổi về diễn biến cốt truyện, số phận nhân vật và cái kết lý tưởng trong lòng mình trên các nền tảng xã hội lớn. Cả thế giới mạng đều bị cơn sốt do Liệt Hỏa Quân Hiệu gây ra nhấn chìm. Có cần phải căng thẳng đến vậy không? Triệu Lộ Tư nhìn về phía phòng tắm với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nàng thật sự không hiểu tại sao Bạch Lộc lại căng thẳng đến thế. Trước đó không phải vẫn ổn sao? Vừa rồi Bạch Lộc ngồi đó, cơ thể khẽ run, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trên trán cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Ngay cả hơi thở dường như cũng trở nên có chút gấp gáp. Quá kỳ quái. Điền Hi Vi ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi bĩu môi nói, đừng nói nữa, Tiểu Lộc căng thẳng thật rồi đấy. Ta thấy dáng vẻ của nàng, hình như còn căng thẳng hơn cả đi thi đại sự gì ở 147 nữa. Nói rồi, Điền Hi Vi còn hất cằm về phía Bạch Lộc. Lúc này, chiếc chăn bốn đắp trên người Bạch Lộc không biết từ lúc nào đã bị lật ra một góc. Nhìn kỹ lại, thì ra chỗ ngồi của Bạch Lộc trước đó, không ngờ đã bị mồ hôi làm ướt đẫm một mảng lớn. Vệt nước ướt xuống đó hiện ra rõ rệt, như đang kể lại sự bất an và lo lắng trong lòng Bạch Lộc. Lão bản, chúng ta vào phòng Tiểu Lộc nói chuyện đi. Trước đó không phải ngài còn nói có một kịch bản đặc biệt hấp dẫn muốn trao đổi chi tiết với Tiểu Lộc sao? Trương Thiên Ái vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa bị mồ hôi của Bạch Lộc làm ướt sũng. Chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, rồi lại tinh nghịch chớp chớp đôi mắt to linh động, sau đó nói, xem kìa, đều tại ngài, vị đại lao bản này, dọa cho Tiểu Bạch Lộc đáng yêu nhà ta sợ đến mức căng thẳng như vậy rồi, xem bộ dạng đầu đầy mồ hôi nhễ nhại này đi. Nói xong, nàng che miệng cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Tiếp theo, Lý Thế Cảnh quả thực có kịch bản cho Bạch Lộc. Liên bắt đầu, hai người đến phòng ngủ của Bạch Lộc, chờ Bạch Lộc lát nữa tham gia thảo luận. Khi hai người bước vào phòng, Trương Thiên Ái liền không thể chờ đợi mà nói, tiềm năng của Tiểu Lộc thật sự rất tốt, ngươi thấy sao? Đôi mắt sáng của nàng lấp lánh ánh sáng tán thưởng, như thể đã nhìn thấy một ngôi sao mới đang từ từ mọc lên. Trương Thiên Ái thực ra có một khả năng phán đoán nhạy bén và độc đáo về tiềm chất của diễn viên. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Bạch Lộc, nàng cảm nhận sâu sắc được năng lượng khổng lồ và tiềm năng vô hạn ẩn chứa trong người Bạch Lộc. Cô nhóc này có khả năng ngốn nắn rất mạnh, còn mạnh hơn cả nàng. Dĩ nhiên, chuyện khả năng ngốn nắn, Lý Thế Cảnh cũng là người rõ nhất. Từ ánh mắt linh động, cách thể hiện tình cảm tinh tế và khả năng lý giải nhân vật độc đáo của Bạch Lộc, Trương Thiên Ái biết rõ diễn viên trẻ như vậy quả thực hiếm thấy. Và điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là, mặc dù Bạch Lộc vẫn còn là một người mới, nhưng lại thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp vượt xa những người cùng tuổi. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Ái không khỏi thầm cảm thán. Nàng chợt nhận ra, mình quả thực tự thấy hổ thẹn. Nếu không phải Lý Thế Cảnh Donny đóng giày cho mình bộ Thái Tử Phi, mình còn không biết khi nào mới có thể nổi tiếng. Nhưng khi đối mặt với một thế hệ mới đầy tài năng và tiềm năng như Bạch Lộc, nàng lại có cảm giác tự thấy hổ thẹn. Có lẽ chính vì những tài năng ưu tú không ngừng xuất hiện này mà ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình luôn tràn đầy sức sống. Quả thực không tồi. Kịch bản của Tiểu Lộc, sau này ta sẽ sắp xếp xong rồi giao cho ngươi. Còn về phía Lộ Tư, nếu không có gì bất ngờ, chắc khoảng nửa tháng sau sẽ chính thức lên sóng. Lý Thế Cảnh sắp xếp công việc một cách có trật tự. Dĩ nhiên, đối với Trương Thiên Ái vẫn còn chưa thỏa mãn. Người vừa bay lên một lần này, cũng được sắp xếp ngay sau đó. Tuy nói là phòng của Bạch Lộc, nhưng Trương Thiên Ái rất phối hợp. Mục đích của ngày hôm nay, chẳng phải là như vậy sao? Khoảnh khắc vừa rồi, Bạch Lộc dường như đã đột nhiên thông suốt. Tiếp theo chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền. Phải biết rằng, Liệt Hỏa Quân Hiệu do Bạch Lộc đóng chính dự kiến khoảng nửa tháng nữa là chiếu xong. Bộ phim này một khi phát sóng, chắc chắn sẽ gây ra một cơn sốt. Chỉ tiếc là, nó cuối cùng cũng chỉ là một bộ phim chiếu mạng mà thôi. Thông thường mà nói, độ hot thảo luận mà phim chiếu mạng có thể gây ra thường khó kéo dài. So với những bộ phim truyền hình được chiếu trên các đài vệ tinh, vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Sắp xếp cho Triệu Lộ Tư tham gia Lời Đồn Về Trần Tiên Tiên lên sóng ngay sau đó. Như vậy, giữa hai tác phẩm sẽ hình thành một mối quan hệ cạnh tranh, đối đầu lẫn nhau, lưu lượng truy cập ngược lại có thể đóng vai trò bổ trợ cho nhau. Nguyên lý này thực ra rất dễ hiểu. Nếu không có đối thủ cạnh tranh, thì lấy đâu ra nhiều chủ đề để mọi người bàn tán sôi nổi. Hiện tại, đối với Bạch Lộc đang trong giai đoạn đi lên, nàng rất cần một đối thủ ngang tài ngang sức, và Triệu Lộ Tư không nghi ngờ gì chính là người thích hợp nhất. Quả thực, ở Lam Tinh, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư mỗi người đều có một lượng lớn fan trung thành. Hơn nữa, fan của hai bên thường xuyên tranh cãi không dứt về một số chuyện, không ai nhường ai, có thể nói là đấu đá kịch liệt. Nhưng điều không ngờ là, càng tranh cãi gay gắt như vậy, lưu lượng truy cập mang lại ngược lại càng lớn hơn. Biết làm sao được, ai bảo mọi người đều thích hóng hớt chuyện náo nhiệt như vậy. Dĩ nhiên, đối với Bạch Lộc mà nói, tiếp theo nàng sẽ còn có nhiều kịch bản chất lượng cao phù hợp với mình hơn đang chờ được diễn. Những kịch bản này dù là về trình độ sản xuất hay quy mô cốt truyện, đều sẽ tinh xảo và hoành tráng hơn trước. Ví dụ như những tác phẩm như Châu Sinh Như Cố. Lão bản, ngài xem, tiểu điển kia, ta cũng thấy rất được đấy. Trương Thiên Ái sau đó lại nói. Nhan sắc của Điền Hi Vi quả thực ngọt ngào đến say lòng người, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, chỉ cần mỉm cười là có thể khiến người ta như tắm gió xuân. Còn cả thân hình kia nữa chật chật, thật sự nóng bỏng đến cực điểm. Nơi cần lồi thì lồi, nơi cần lõm thì lõm, đường cong tinh xảo, quả đúng là một tuyệt sắc giai nhân trời sinh. Trương Thiên Ái vừa nói, vừa không quên liếc mắt đưa tình với Lý Thế Cảnh, trên mặt mang theo một nụ cười mờ mờ. Lý Thế Cảnh nghe Trương Thiên Ái khen ngợi Điền Hi Vi, không khỏi động lòng. Hắn bất giác nhìn về phía Trương Thiên Ái, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, Trương Thiên Ái dần trở nên quyến rũ hơn. Nàng vốn đã yêu kiều động lòng người, lúc này lại càng có thêm vài phần phong vị của phụ nữ trưởng thành. Không chỉ vậy, Trương Thiên Ái ngày thường cũng tỏ ra đặc biệt hiểu chuyện ngoan ngoãn, mọi việc đều có thể đoán được tâm tư của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thuận lòng vừa ý, bây giờ nhìn người cũng rất chuẩn. Điền Hi Vi quả thực có tiềm năng vô hạn. Nghĩ kỹ lại những lời Trương Thiên Ái vừa nói, Lý Thế Cảnh đột nhiên có cảm giác, nàng hình như có ý khác. Chẳng lẽ, nàng muốn giúp mình mở ra một cuộc sống tươi đẹp tay trái ôm tay phải ấp, hưởng hết phúc của mọi người. Nghĩ đến đây, Lý Thế Cảnh không khỏi cảm thấy một cảm giác hưng phấn khó tả dâng lên trong lòng. Được, kịch bản của Tiểu Điền ta sẽ sắp xếp. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy thảo luận kịch bản Côn Tự Quyết trước đã. Thiên Ái tỷ, lão bản. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng két cửa được đẩy ra nhẹ nhẹ. Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Lộc chậm rãi bước vào. Tuy nhiên, khi nàng ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, lại không khỏi sững người trong giây lát. Chỉ thấy Trương Thiên Ái và Lý Thế Cảnh đang chụm đầu vào nhau, thảo luận sôi nổi về kịch bản trong tay, vẻ mặt chuyên chú và nhập tâm đó như thể đã cách ly mọi thứ xung quanh. Cảnh tượng này thực sự quá mờ mờ, đến mức khiến Bạch Lộc lập tức cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn. A, hình như ta đến không đúng lúc rồi. Nàng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình nàng nghe thấy, trên mặt càng hiện lên một vẻ lúng túng khó che giấu. Mặc dù trong lòng Bạch Lộc rất rõ mối quan hệ thân mật giữa Trương Thiên Ái và Lý Thế Cảnh, nhưng sự tương tác thân mật như vậy trước mắt vẫn khiến nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao, cho dù có quen thuộc đến đâu, công khai thể hiện sự thân mật như vậy trước mặt người khác chung quy cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, chưa đợi Bạch Lộc kịp quay người rời đi, Trương Thiên Ái vốn đang cúi đầu nghiên cứu kịch bản đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay rơi vào người Bạch Lộc đang đứng ở cửa. Ngay sau đó, nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thân thiện và quyến rũ, rồi nhẹ nhàng vây tay với Bạch Lộc, "Không, ngươi đến đúng lúc lắm đấy. Tiểu Lộc, mau qua đây ngồi đi." Nghe Trương Thiên Ái nói vậy, Bạch Lộc đầu tiên là sửng sở, sau đó liền như được khích lệ. Thực ra, đối với buổi tụ tập hôm nay, Trương Thiên Ái đã sớm có kế hoạch. Lý do nàng chọn địa điểm ở nhà Bạch Lộc, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để bàn bạc kỹ lưỡng với Bạch Lộc về ý tưởng kịch bản mới. Nếu chỉ đơn thuần muốn tìm một nơi để tụ tập trò chuyện, thì đi đâu mà chẳng được. Cần gì phải chọn ở đây? Ồ, Bạch Lộc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng. Lúc này, trong lòng nàng vừa tràn đầy tò mò, đồng thời cũng mơ hồ có một chút mong đợi. Không biết tiếp theo ba người các nàng tụ lại với nhau, rốt cuộc sẽ va chạm ra một kịch bản mới độc đáo và đặc sắc như thế nào đây. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bạch Lộc không khỏi trở nên sáng ngời. Chương 110, Triệu Lộ Tư bị tung tin đồn nhảm cướp vai, Bạch Lộc cắt ngang thi pháp. Chương 110, Triệu Lộ Tư bị tung tin đồn nhảm cướp vai, Bạch Lộc cắt ngang thi pháp quả không ngoài dự đoán. Khi Liệt Hỏa Quân Hiệu được nhiều người chú ý đã kết thúc một cách viên mãn, một chuyện đáng mừng đã xảy ra. Danh tiếng của Bạch Lộc tăng vọt như tên lửa, bùng nổ trong mấy mắt. Tên của nàng cũng ngay lập tức lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, số lượng fan cũng tăng theo cấp số nhân. Không lâu sau, nàng đã thành công lọt vào hàng ngũ nữ minh tinh hạng A của giới phim chiếu mạng, không thua kém gì Trương Thiên Ái đã sớm nổi danh. Trong một thời gian, ánh đèn sân khấu của truyền thông đều tập trung vào vị thần tượng nổi tiếng mới nổi này. Các bài báo về nàng xuất hiện không ngớt. Nàng cũng coi như đã có một màn lộ sắc ngoạn mục từ tầng lớp dưới. Và nơi nàng đến càng gây ra những tràng hoan hô và la hét. Mọi người chủ yếu khen ngợi diễn xuất của nàng, yêu thích nhân vật nàng tạo dựng, Bạch Lộc đã trở thành một trong những minh tinh hot nhất hiện nay. Tiềm năng vô hạn. Ngay sau đó, bộ phim truyền hình do Triệu Lộ Tư đóng chính được nhiều người chú ý, lời đồn về Trần Thiên Thiên cũng đã ra mắt. Quả không ngoài dự đoán, giống như Lý Thế Cảnh đã nghĩ, bộ phim này vừa phát sóng đã gây ra một chấn động lớn. Trần Thiên Thiên đáng yêu, ngọt ngào, hài hước trong phim, hình tượng đã đi sâu vào lòng người. Cộng thêm bối cảnh cốt truyện đầy tiếng cười, hài hước, khiến bộ phim nhanh chóng nổi tiếng khắp mạng lưới với tốc độ như vũ bão. Phải biết rằng, lúc này cơn sốt của Liệt Hỏa Quân Hiệu vẫn chưa hạ nhiệt, mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi. Và đúng vào lúc này, lời đồn về Trần Thiên Thiên lại xuất hiện, như một ngôi sao sáng chói xé toạc bầu trời đêm, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt của khán giả. Thế là, hai bộ phim chiếu mạng có phong cách khác nhau nhưng lại có những nét đặc sắc riêng, đã đan xen vào nhau một cách kỳ diệu, cùng nhau dệt nên một bức tranh truyền hình rực rỡ sắc màu, khiến đông đảo khán giả đắm chìm trong đó, không thể dứt ra. Và chuyện xảy ra tiếp theo, thực ra cũng tương tự như tình hình đã từng xuất hiện ở Lam Tinh. Fan của hai minh tinh Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư lại bắt đầu cãi nhau. Cả hai đều là nghệ sĩ dưới trướng Lý Thế Cảnh, lại đều là nữ chính của phim chiếu mạng, cho nên cạnh tranh rất nhiều. Và điều đáng ngạc nhiên là, trong số những người tham gia vào cuộc tranh cãi này có rất nhiều học sinh, thậm chí còn có không ít học sinh tiểu học. Thế là, đủ loại phát ngôn và tranh cãi kỳ quái, rất trừu tượng đã xuất hiện trên mạng. Chính bởi lẽ đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một lượng lớn cư dân mạng ban đầu chỉ mang tâm lý hóng hớt đã không thể kìm nén được sự tò mò, ồ ạt lao vào cuộc hỗn loạn trên mạng này. Nhưng may mắn là, Trương Thiên Ái nổi tiếng sớm hơn, và nàng đã dần rút khỏi vai trò diễn viên, chuyển sang chính thức phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đạo diễn. Cho nên, cơn sóng gió lần này không hề liên lụy đến nàng. Mọi người chỉ gọi nàng là nữ minh tinh thủy tổ của dòng phim chiếu mạng nổi tiếng. Còn danh hiệu nhất tỷ phim chiếu mạng mới là thứ mà fan của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư tranh giành. Tuy nhiên, mặc dù cuộc tranh cãi giữa các fan rất sôi nổi, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình bạn sâu sắc của hai người các nàng. Ngược lại, hai người các nàng vẫn sống cùng nhau và thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh đó, các nàng nụ cười rạng rỡ, tư thế thân mật. Đúng như Lý Thế Cảnh đã từng nói, bên này dù chỉ tùy tiện tung ra một bộ phim chiếu mạng, cũng đủ để đánh bại cái gọi là siêu phẩm như ý chuyện. Lần này quả thực lại là một cú tát thẳng mặt Vương Trung Lỗi. Và bên Lý Thế Cảnh lại một lúc lăng xê thành công hai nữ chính phim chiếu mạng lớn, những mầm non tốt để tiến quân vào màn ảnh rộng trong tương lai. Bạch Lộc thật sự đáng yêu quá ha ha, làm sao đáng yêu bằng Lộ Tư được. Lộ Tư không chỉ đáng yêu mà còn tinh lịch, đẹp hết sảy Bạch Lộc xấu thật, đặc biệt là răng Triệu Lộ Tư vừa lùn vừa đen, Bạch Lộc là màn hình phẳng. Ha ha, nhưng lão bản đẹp trai của công ty bọn hắn, Lý Thế Cảnh, lại thích Bạch Lộc đấy sảm. Lão bản thích Triệu Lộ Tư hơn nhiều, Bạch Lộc nhà chúng ta đã hẹn hò với Lý Thế Cảnh từ lâu rồi. Lý Thế Cảnh không thèm để mắt đến Bạch Lộc đâu, rõ ràng là thích Lộ Tư. Bạch Lộc nhà chúng ta và Lý Thế Cảnh đã hẹn hò 3 năm, Lộ Tư nhà chúng ta và Lý Thế Cảnh đã hẹn hò 5 năm, Bạch Lộc nhà chúng ta dám uống thuốc để qua lại với Lý Thế Cảnh, Lộ Tư nhà chúng ta dám không uống thuốc mà qua lại với Lý Thế Cảnh, Bạch Lộc nhà chúng ta dám quay lưng lại với Lý Thế Cảnh, Triệu Lộ Tư nhà chúng ta dám mở hai con đường cho Lý Thế Cảnh, Bạch Lộc nhà chúng ta 3 con đường. Những phát ngôn so sánh ngông cuồng của các fan nhí cũng ngay lập tức làm bùng nổ cả mạng lưới. Điều này còn hoang dã hơn nhiều so với thời đại so sánh của các thi tiên đại đường năm xưa, thậm chí hoàn toàn khiến người ta dở khóc dở cười. Một bên kiên quyết khẳng định vị đại lão bản đẹp trai của công ty, Lý Thế Cảnh, yêu mến Bạch Lộc, bên kia cũng không hề yếu thế phản bác rằng lão bản thích Triệu Lộ Tư hơn. Cứ thế qua lại, thật náo nhiệt. Có đứa trẻ còn quả quyết rằng thần tượng nhà mình lợi hại thế nào, ví dụ như Bạch Lộc dám uống thuốc để hẹn hò với Lý Thế Cảnh. Còn Lộ Tư thì dũng cảm đến mức không cần uống thuốc cũng có thể chiếm được trái tim của Lý Thế Cảnh. Bạch Lộc dám quay lưng lại với Lý Thế Cảnh làm nũng. Triệu Lộ Tư thì ngầu hơn, trực tiếp mở ra hai con đường cho hắn lựa chọn, thậm chí có người còn khoác lác rằng Bạch Lộc có thể mở 3 con đường cho Lý Thế Cảnh. Một loạt những phát ngôn khiến người ta kinh ngạc này, quả thực còn hoang đường và nực cười hơn cả việc ca không biết trời cao đất dày của ta dám ăn phân. Thật không biết những đứa trẻ này lấy đâu ra trí tưởng tượng và lòng dũng cảm lớn đến vậy, lại có thể bịa ra những câu chuyện vô lý như thế. Có lẽ đối với các nàng, những cuộc tranh cãi như vậy chẳng qua chỉ là một cách thể hiện tình yêu đối với thần tượng, nhưng đối với người ngoài nghe, quả thực cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Ngay cả Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc xem xong, cũng phải xấu hổ. Bạch Lộc cho biết mình thật sự không dũng cảm đến vậy, dám quay lưng lại với lao bản để bàn kịch bản. Triệu Lộ Tư tuy muốn cho Lý Thế Cảnh cơ hội lựa chọn con đường, nhưng lại không tìm thấy. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn nhảm trên hot seat lý thế cảnh và bạch lộc kịch liệt bản kịch bản, bị Triệu Lộ Tư cướp mất đinh, tin đồn nhảm thành sự thật. Cướp mất. Lúc này, Lý Thế Cảnh đang cùng Bạch Lộc và Trương Thiên Ái ngồi quay quần, thảo luận sôi nổi về kịch bản mới. Không đúng lúc này, nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. Tin đồn nhảm này thật là điên rồ. Lý Thế Cảnh không khỏi thầm lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, lộ ra một tia hưng phấn khó nhận ra, khiến hắn cảm thấy tràn đầy thử thách và thú vị hơn. Dù sao, đối với người giàu sức sáng tạo và tinh thần mạo hiểm như hắn, tình huống càng bất ngờ càng có thể kích thích niềm đam mê và cảm hứng sâu thẳm trong lòng hắn. Quả không ngoài dự đoán, trí tưởng tượng bay bổng của đông đảo cư dân mạng quả thực đáng kinh ngạc. Bọn hắn luôn có thể nghĩ ra những ý tưởng độc đáo, mới lạ, thêm vào những câu chuyện vốn bình thường nhiều yếu tố mới mẻ và thú vị. Kể từ lần trước ba người đồng lòng hoàn thành kịch bản xuất sắc đó, hoạt động nhóm ba người cũng đã có thời gian cố định. Hầu như mỗi tuần, Bạch Lộc đều mang theo lòng nhiệt thành gửi lời mời chân thành đến Lý Thế Cảnh và Trương Thiên Ái. Và đối mặt với lời mời nhiệt tình như vậy, Trương Thiên Ái và Lý Thế Cảnh sao có thể từ chối? Thế là, mỗi tuần, bọn hắn lại tụ tập cùng nhau, mỗi người một ý, động não, nỗ lực để tạo ra một kịch bản hoàn hảo. Và rồi, trong đêm mưa gió bão bùng này, ba người lại một lần nữa tụ họp. Lúc này bọn hắn đang thảo luận sâu về phần cảm động nhất trong kịch bản. Mọi người đều tập trung lắng nghe ý kiến của nhau, lúc thì trầm tư suy nghĩ, lúc thì tranh luận gay gắt, không khí tại hiện trường vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, đúng lúc mọi người đang đắm chìm trong cốt truyện không thể rút ra, đột nhiên, cách một tiếng cửa phòng Bạch Lộc không hề báo trước mà từ từ bị đẩy ra. Cửa không khóa sao? Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc cũng ngây người, Trương Thiên Ái cũng sững sờ, nhưng chỉ có Lý Thế Cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hệ thống vừa rồi đã có thông báo, hắn biết Triệu Lộ Tư sắp đến cơ rồi. Bạch Lộc sợ đến mức đồng tử co rút lại vì căng thẳng. Dù sao đây là một cảnh tượng vô cùng bí mật. Nhóm ba người thảo luận kịch bản mới. Lúc này chính là lúc Lý Thế Cảnh và nàng đang thảo luận về tình tiết nữ chính giết địch trong bí cảnh, lại hoàn toàn bị Triệu Lộ Tư thu hết vào mắt. Nàng nhớ rõ ràng đã khóa cửa rồi mà. Ta sợ có sấm. Triệu Lộ Tư yếu ớt nói với vẻ e thẹn. Lộ Tư, lại đây, qua đây. May mà Trương Thiên Ái phản ứng đủ nhanh, lập tức gọi Triệu Lộ Tư qua. Nếu đã bị biết, vậy thì chi bằng mời Triệu Lộ Tư tham gia cùng. Dù sao nhìn phản ứng của Triệu Lộ Tư lúc này, dường như không cảm thấy ba người bọn hắn rất hoang đường. Ngược lại, từ trong ánh mắt của Triệu Lộ Tư, lại thấy được sự mong đợi tràn đầy. Lý Thế Cảnh cũng gật đầu với Triệu Lộ Tư. Bạch Lộc cảm thấy nếu Triệu Lộ Tư là người mới gia nhập, vậy thì mình vẫn nên để người mới nhanh chóng làm lễ nhập hội trước, và nghi lễ sẽ do lão bản Lý Thế Cảnh làm lễ rửa tội. Chương 111, Triệu Lộ Tư rơi ra từ khóa, Điền Hi Vi nghe lén bí mật của nhóm 4 người. Chương 111, Triệu Lộ Tư rơi ra từ khóa, Điền Hi Vi nghe lén bí mật của nhóm 4 người. Hai người các nàng rốt cuộc đang làm gì vậy? Lúc này, Điền Hi Vi vốn đang yên tĩnh xem phim truyền hình trong phòng mình, lại luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ phòng của Bạch Lộc bên cạnh. Âm thanh đó lúc thì giống như có người đang khóc thút thít, lúc thì như có người đang la hét, lúc lại như tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, rồi sau đó lại càng giống như những tiếng ồn ào náo nhiệt nối tiếp nhau, giống như tiếng la hét khi giết lợn ăn Tết. Cái quái gì vậy? Điền Hi Vi hôm nay đóng vai quần chúng ở phim trường, chạy cả ngày nên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vì vậy, nàng đã sớm về phòng nghỉ ngơi, dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có lẽ lại là Triệu Lộ Tư chạy sang phòng Bạch Lộc tìm nàng chơi bừa. Dù sao bốn người các nàng quan hệ rất thân thiết, thường xuyên không có chuyện gì thì sẽ có người ở lại phòng của người khác. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. Trong phòng của Bạch Lộc, bây giờ không chỉ có một mình Triệu Lộ Tư, mà cả nhóm sở thích ba người đã biến thành nhóm sở thích bốn người đều tụ tập ở đó, thảo luận kịch bản mới. Chỉ tiếc là Điền Hi Vi không biết tình hình hỗn loạn này, nàng vẫn luôn lầm tưởng chỉ là Triệu Lộ Tư như thường lệ đến tìm Bạch Lộc chơi đùa mà thôi. May mà, phòng của Điền Hi Vi và Bạch Lộc không nằm sát cạnh nhau, giữa chúng còn có phòng của Triệu Lộ Tư, cho nên nghe không được rõ lắm. Đây cũng là lý do Bạch Lộc dám không chút kiêng dè phóng túng như vậy. Nàng đã đánh giá quá cao hiệu quả cách âm của phòng mình. Lúc này, trên màn hình điện thoại của Điền Hi Vi đang chiếu lời đồn về Trần Thiên Thiên. Triệu Lộ Tư tinh lịch, đáng yêu, ngọt ngào trong phim đang diễn xuất một cách xuất sắc với phong cách hài hước độc đáo của mình. Thật sự là một cô nhóc hài hước thú vị. Thấy đến đoạn thú vị, Điền Hi Vi tự nhiên bị chọc cho cười bỏ ra. Chỉ tiếc, những phương tiện truyền thông vô lương tâm đó thật quá đáng ghét. Bọn hắn luôn thích bịa đặt, cố ý tạo ra đủ loại mâu thuẫn để thu hút sự chú ý. Gần đây lại có tin đồn rằng Triệu Lộ Tư sắp tới sẽ cướp tài nguyên diễn xuất của Bạch Lộc. Tin đồn vô căn cứ này quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Các nàng đều là tỷ muội tốt ruột thì mà. Bạch Lộc, ngươi đừng có giới thiệu ta mạnh như vậy nữa. Ta thật sự chịu thua ngươi rồi. Bạch Lộc à, ta thật sự hận chết ngươi. Thiên Ái tỷ, đừng. Triệu Lộ Tư vừa bất lực cầu xin, vừa tức đến dậm chân. Tuy nhiên, lúc này, Điền Hi Vi lại đoán sai sự thật. Tình bạn của các nàng không phải là không thể phá vỡ như vậy. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ và vĩ đại, đôi khi các nàng sẽ bán đứng lẫn nhau. Ngay vừa rồi, Triệu Lộ Tư lại thành công cướp mất tài nguyên vốn thuộc về Bạch Lộc. Tài nguyên này không phải là chuyện nhỏ, mà là một dự án trị giá đến mấy trăm triệu. Do sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Lộ Tư vừa rồi, tất cả tài nguyên mà Lý Thế Cảnh vốn chuẩn bị đổ vào, lúc này đều không chút giữ lại mà rót hết sang cho Triệu Lộ Tư. Cứ như vậy, Triệu Lộ Tư vốn chưa từng đảm nhận vai nữ chính phim truyền hình, nhờ cơ hội hiếm có này, đã lập tức trở thành tâm điểm, có thể nói là một bước thành sao. Phải biết rằng, đối với Triệu Lộ Tư lần đầu đảm nhận vai nữ chính phim truyền hình, sự thay đổi đột ngột và to lớn như vậy quả thực có chút khó thích nghi. Dù sao nàng trước đây chưa từng có kinh nghiệm đóng vai quan trọng như vậy, theo lý mà nói nên tuần tự tiến lên, từ từ tích lũy danh tiếng và kinh nghiệm diễn xuất qua một số vai phụ hoặc vai không mấy nổi bật, rồi mới dần dần chuyển sang vị trí nữ chính. Ví dụ như xem diễn xuất của tài xế lao luyện Trương Tiên Ái, hoặc được Bạch Lộc cầm tay chỉ việc. Nhưng bây giờ tất cả đến quá đột ngột, nàng còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, đã bị tài nguyên vô hạn oanh tạc không ngừng, một bước lên mây. Nhưng có thể trách ai được chứ? Chỉ có thể nói hai cô nhóc Bạch Lộc và Trương Thiên Ái này thật sự quá điên cuồng. Các nàng dường như hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Triệu Lộ Tư Diệu Thủ Hồi Xuân, từ khóa vàng y lý thuật cao siêu, sở hữu lý luận và kỹ năng thực hành siêu việt kết hợp đông tây y lý. Một tiếng thông báo trong trẻo vang lên trong đầu Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lần này nhận được lại là Diệu Thủ Hồi Xuân. Dù là phương pháp y học cổ truyền, vọng, văn, vấn, thiết, hay là thuật châm cứu tinh diệu, chỉ cần thi triển những kỹ năng này là có thể dễ dàng cứu bệnh nhân thoát khỏi vực sâu của bệnh tật, giúp bọn hắn lấy lại sức khỏe, hồi lấy máu. Không chỉ vậy, người sở hữu từ khóa này còn có khả năng nghiên cứu ra các loại thuốc có công hiệu kỳ lạ, ví dụ như bí phương làm đẹp dưỡng nhan và thuốc thần kỳ giúp nhanh chóng phục hồi tinh thần. Đối với Lý Thế Cảnh mà nói, đây là điều rất tốt. Nếu lại quá kích động mà gặp phải nữ minh tinh ngất xỉu, thì có thể kịp thời cứu chữa. Bên này, Điền Hi Vi khẽ nhíu mày, tự nói với mình, không được, ta vẫn phải đi xem rốt cuộc có chuyện gì. Nàng dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh đó như đến từ sâu thẳm địa ngục, tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ, khiến người ta rợn tóc gáy, không rét mà run. Sự bất an trong lòng Điển Hi Vi ngày càng mạnh mẽ. Nàng không thể ngồi yên nhìn tình trạng thê thảm như vậy xảy ra. Thế là, nàng không chút do dự mà bước nhanh về phía phát ra âm thanh, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Điển Hi Vi mặc dù chưa từng đảm nhận vai nữ chính quan trọng, nhưng nàng lại rất am hiểu các loại phim thần tượng. Dù là phim Nhật lãng mạn và ấm áp, phim Hàn có cốt truyện gay cấn và nhân vật được khắc họa tinh tế, hay phim Mỹ có phong cách đa dạng, đề tài phong phú, đều đã từng bị nàng lén lút xem qua. Những câu chuyện tình yêu ngọt ngào động lòng người, hoặc kéo lê kỳ lạ, truyền đến nàng qua màn ảnh, khiến nàng đắm chìm trong đó, cảm nhận sức hút độc đáo và cách thể hiện của tình yêu trong các nền văn hóa khác nhau. Những trải nghiệm xem phim phong phú này không chỉ mở rộng tầm nhìn của nàng, mà còn tích lũy kinh nghiệm và cảm hứng quý báu cho nàng nếu sau này có thể bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Cho nên nói, Điền Muội cũng là một cô gái cực kỳ đối lập, có chút sở thích nhỏ của riêng mình. Điền Hi Vi cẩn thận nhón chân, như một con mèo nhẹ nhàng, lén lút đến gần cửa phòng của Bạch Lộc. Nàng áp tai vào cửa, cố gắng bắt lấy âm thanh phát ra từ trong phòng. Chỉ nghe thấy trong phòng vọng ra giọng nói hùng hồn của Bạch Lộc, những lời thoại đầy nhân nghĩa đạo đức. Nghe đến đây, Điền Hi Vi không khỏi thầm cười, thầm nghĩ Bạch Lộc này và Triệu Lộ Tư thật sự ngày càng quá đáng. Nhưng nghe giọng điệu, dường như hai người đã đùa giỡn rất lâu, vì Bạch Lộc gần như đã thở không ra hơi, nhưng cũng rất chăm chỉ, vừa đùa vừa đọc thoại. Tuy nhiên, đúng lúc Điền Hi Vi chuẩn bị quay người rời đi, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác từ trong phòng, không ngờ còn có người khác. Ngay sau đó, Điền Hi Vi mới nghe rõ, lại là tiếng nói chuyện của Lý Thế Cảnh và Trương Tiên Ái. Lần này khiến Điển Hi Vi kinh ngạc, nàng không ngờ trong căn phòng này lại tụ tập nhiều người như vậy, và bọn hắn dường như đang thảo luận một chuyện quan trọng nào đó. Sự tò mò của Điển Hi Vi hoàn toàn bị khơi dậy, nàng không nhịn được muốn tiếp tục nghe lén, muốn biết rõ bốn người rốt cuộc đang nói chuyện gì. Thế là, nàng lại một lần nữa áp chặt tai vào cửa, sợ bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào. Nghe một hồi, Điển Hi Vi cũng hoàn toàn tê liệt, một đôi mắt đẹp không khỏi trợn tròn. Nàng đã hoàn toàn nghe rõ tình hình bên trong. Dù sao từ những lời nói rời rạc, Điển Hi Vi đã hiểu đó là kịch bản gì. Đây không phải là tình tiết lãng mạn chỉ có thể thấy trong phim điện ảnh sao? Các nàng lại diễn ra được. Điều này thật sự quá kích thích. Nhưng Điền Hi Vi không nhịn được, mang theo tâm thái phê phán, khinh bỉ và tò mò, tiếp tục lắng nghe. Bây giờ nàng cuối cùng cũng đã phát hiện ra một bí mật động trời. Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng Trương Thiên Ái không ngờ. Trong một lúc, nàng cảm thấy có chút không thể tin được, đầu óc càng trống rỗng, và cùng với cuộc đối thoại không ngừng của bốn người, nàng dần dần lại có cả hình ảnh, đặc biệt là biểu cảm nhe răng trợn mắt của Bạch Lộc, cùng với vẻ đáng yêu khi hai má của Triệu Lộ Tư phồng lên. Chương 112, Cúc Tịnh Y Lìa trở về, món đồ chơi lớn của Điển Hi Vi bị phát hiện. Chương 112, Cúc Tịnh Y Lìa trở về, món đồ chơi lớn của Điển Hi Vi bị phát hiện. Ăn sáng thôi, các cục ưng. Một tiếng gọi trong trẻo và vui tươi phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, như một chú chim nhỏ lý lắc hót trên cành. Cùng với tiếng gọi này, thời gian lặng lẽ trôi đến buổi sáng của một ngày mới. Lúc này, ánh nắng ấm áp như những sợi tơ vàng, nhẹ nhàng chiếu vào trong nhà qua cửa sổ. Tuy nhiên, trái ngược với ánh nắng rực rỡ này là căn phòng bừa bộn của Bạch Lộc, như vừa trải qua một trận hỏa hoạn nghiêm trọng. Quần áo và giấy tờ vương vãi khắp sàn, bàn làm việc cũng chất đầy đủ loại đồ đạc. Quả thực là một mớ hỗn độn. Mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như vẫn còn hiện rõ mồn một. Triệu Lộ Tư yên lặng nằm trên giường, khoe miệng còn vương lại một chút bọt nước trắng như chưa thỏa mãn, như dấu vết để lại sau một giấc mơ ngọt ngào. Đôi chân thon dài trắng non của nàng thì tùy ý gác lên vòng eo mềm mại của Bạch Lộc, uốn lượn như một con rắn nhỏ linh động. Cảnh tượng này vừa có vẻ tinh nghịch đáng yêu, lại mang theo vài phần không khí mờ mờ. Người gọi ăn sáng chính là Cúc Tịnh Y Lìa, tuy nhiên, điều bất ngờ là trong nhà lại im phăng phắc, hoàn toàn không có ai đáp lại tiếng gọi nhiệt tình của nàng. Thực ra, Cúc Tịnh Y Lìa đã mấy tháng rồi không về ngôi nhà ấm áp này. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn bận rộn với một chương trình tuyển chọn tài năng rất được chú ý, tương tự như loại hình ra mắt của idol tợ rồ đủ xe. Mô hình của chương trình này có chút học hỏi từ cách làm của bên Cao Ly, tất cả các hoạt động hàng ngày như ăn ở, huấn luyện của các thí sinh đều tập trung tại nơi do công ty sắp xếp. Quy mô của cuộc tuyển chọn lần này khá lớn, mỗi 100 cô gái được chia thành một nhóm, tổng cộng có hơn 10 nhóm. Những cô gái mang trong mình ước mơ này sẽ phải trải qua từng vòng tuyển chọn khốc liệt. Chỉ những người xuất sắc cuối cùng mới có cơ hội bước lên sân khấu tuyển chọn thực sự và bắt đầu những cuộc cạnh tranh gay gắt hơn để giành lấy cơ hội ra mắt thành nhóm, thực hiện ước mơ trở thành minh tinh của mình. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không một ai dậy sao? Cúc Tịnh Y lìa khe như mày, miệng lẩm bẩm. Theo lý mà nói, nghe thấy giọng của nàng, ba cô gái kia đáng lẽ đã phải nhảy ra khỏi phòng từ lâu, rồi ôm chầm lấy nàng, gieo họ vui mừng mới phải. Tuy nhiên, trong nhà vẫn yên tĩnh, dường như không có ai có dấu hiệu thức dậy. Cúc Tịnh Y lìa bất lực lắc đầu, tự nói với mình, sao đứa nào đứa nấy ngủ như heo vậy, còn chưa chịu dậy. Nói rồi, nàng bước nhẹ nhàng về phía phòng của Triệu Lộ Tư, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, hiện ra trước mắt là một chiếc chăn được gấp gọn gàng. Trên giường trống không, Triệu Lộ Tư không có trong phòng. Cúc Tịnh Y lìa nghi hoặc gãi đầu, chắc lại ở lại phòng của Bạch Lộc hoặc Điển Hi Vi rồi. Tiếp theo, nàng quay người đi về phía phòng của Điển Hi Vi. Khi nàng cẩn thận đẩy cửa phòng của Điển Hi Vi, Điển Hi Vi thì đang nằm thẳng cẳng trên giường, trong tay còn đang nắm chặt một chiếc đèn tin. Nhưng chiếc đèn tin dường như không còn chút ánh sáng nào, rõ ràng đã hết tin từ lâu. Từ đó có thể suy ra, đêm qua Điển Hi Vi chắc chắn đã thức khuya để nghiên cứu kịch bản. Lại bị chuyện gì kích thích rồi? Lại có thể khơi dậy tinh thần sự nghiệp mãnh liệt như vậy của Điển Hi Vi? Cúc Tịnh Y thì thầm nghĩ, nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, lúc này đang chiếu một bộ phim Nhật lãng mạn cảm động. May mắn là Điển Hi Vi đã cắm tai nghe, nên không có âm thanh nào phát ra. Ta không thấy gì hết. Cúc Tịnh Y liền vội vàng đóng cửa phòng của Điển Hi Vi. May mà Điển Hi Vi đang đeo tai nghe, nên hoàn toàn không biết Cúc Tịnh Y liền đã bảo. Cúc Tịnh Y liền lặng lẽ rời đi. Sau đó lại đến phòng của Bạch Lộc. Nhưng hình ảnh Điển Hi Vi chăm chỉ học hành vẫn không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Điển Hi Vi thật sự quá chăm chỉ, nhưng khá tốn điện. Và tối qua ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay khoảnh khắc bước vào phòng Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y đi trợn tròn mắt, miệng há to đến mức gần như có thể nhét vừa một quả trứng, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Nàng gần như không thể tin vào những gì mình đang thấy, cả căn phòng như thể vừa bị một trận cuồng phong càn quét, hỗn loạn không chịu nổi. Ngày thường, Bạch Lộc luôn dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp, gọn gàng, không một hạt bụi. Thế nhưng bây giờ, nơi này lại giống như vừa bị tàn phá nghiêm trọng. Cái quái gì vậy? Cúc Tịnh Y liền vừa lẩm bẩm một mình, vừa cẩn thận bước về phía trước, sợ giẫm phải những thứ linh tinh không biết tên trên sàn. Quả nhiên, Triệu Lộ Tư đúng là đang ở trong phòng Bạch Lộc. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là các nàng đều không mặc đồ ngủ. Chỉ thấy Triệu Lộ Tư như một con bạch tuộc, cuốn chặt lấy người Bạch Lộc, hai tay ôm cổ, hai chân thì vắt ngang hông nàng. Mà Bạch Lộc dường như ngủ rất say, không hề có phản ứng gì trước hành động thân mật như vậy của Triệu Lộ Tư. Cúc Tịnh Y thì trông thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt, không nhịn được muốn hét lên, hai người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Người không biết còn tưởng các ngươi đang yêu đương đồng tình đấy. Tuy nhiên, lý trí cuối cùng vẫn khiến nàng phải gắng gượng nuốt lại tiếng hét sắp buột ra khỏi miệng. Sau đó, Cúc Tịnh Y Lìa đứng bên giường, nhìn hai người vẫn đang ngủ say như chết, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười danh mánh, rồi vươn hai tay ra, mỗi tay bịt mũi một người. Ưng. Hai người đồng thời phát ra vài tiếng rên khẽ khẽ, mày níu chặt lại, như đang cố gắng dãy rủa trong giấc mơ. Sau đó cuối cùng mới khó khăn mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ ngái ngủ và mơ màng. Có điều, giọng của cả hai dường như đều khàn đi, âm thanh phát ra vừa khàn vừa trầm, có lẽ là do tối qua đã tiếp nhận quá nhiều ngọn lửa nóng bỏng. Tiểu Cúc. Sau khi nhận ra là Cúc Tịnh Y Lìa, hai người lập tức tỉnh táo, đôi mắt vốn còn lơ mơ bỗng trợn tròn. Triệu Lộ Tư còn ngồi bật dậy khỏi giường, sau đó kéo tuột Cúc Tịnh Y Lìa lên giường. Đừng quậy, đừng quậy. A ha ha. Trong phòng lập tức lại náo loạn cả lên. Tiểu Cúc, ngươi không biết bọn ta nhớ ngươi đến nhường nào đâu. Đúng vậy. Sau một hồi đùa giỡn, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư đều có đôi mắt hơi hoe đỏ. Ba tháng qua, điện thoại của Cúc Tịnh Y Lìa đã bị công ty thu, mỗi ngày chỉ có nửa tiếng để liên lạc với bên ngoài. Vì vậy, nàng chỉ có thể trò chuyện với ba người một lúc. Đột nhiên nhìn thấy Cúc Tịnh Y Lìa, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư tự nhiên vô cùng kích động. Được rồi, các ngươi cũng nên dọn dẹp phòng đi chứ. Lộ Tư, có phải ngươi không làm phòng Tiểu Lộc bừa bộn thế này? Cúc Tịnh Y Lìa cười hì hì nói. Ờ. Hai nàng nhìn nhau, sắc mặt lập tức đỏ bừng, vẻ mặt kỳ quái. Tối qua, nhóm sở thích ba người đã biến thành nhóm sở thích bốn người, sao có thể không bừa bộn được? Được, lát nữa bọn ta dọn. Bạch Lộc vội vàng gật đầu. Nhưng cũng may, Trương Thiên Ái dường như đã dọn dẹp qua một lượt, những kịch bản tương đối quan trọng đều không có trong phòng. Nếu không để Cúc Tịnh Y Lìa nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Ừm, đi ăn sáng thôi, ta mua mấy món các ngươi thích nhất rồi. Cúc Tịnh Y Lìa lập tức gọi hai người. Tối qua thức trắng đêm nghiên cứu kịch bản, tiêu hao rất nhiều thể lực. Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng thực sự nói rồi. Ta đi gọi Tiểu Điển. Đi ra ngoài. Triệu Lộ Tư thấy Điển Hi Vi cũng chưa dậy, vội vàng định đi gọi Điển Hi Vi dậy ăn sáng. Đừng, đừng. Ta đi cho. Ta đi cho. Cúc Tịnh Y Lìa lập tức chặn trước mặt Triệu Lộ Tư. Dù sao thì vừa rồi đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Lúc này, ước chừng Điển Hi Vi vẫn chưa tỉnh. nếu để Triệu Lộ Tư nhìn thấy cảnh thắp đèn đọc sách đêm, cùng với cái đèn tin siêu sáng kia, thì chẳng phải Điền Hi Vi sẽ xấu hổ chết đi được sao? Ồ, được thôi, vậy ngươi đi đi. Triệu Lộ Tư tuy cảm thấy có chút nghi hoặc, sao Cúc Tịnh Ý Liễu lại kích động như vậy? Hơn nữa vẻ mặt còn kỳ quái. Mình đi gọi Điền Hi Vi dậy, không phải là chuyện bình thường sao? Có điều, chắc là Cúc Tịnh Ý Liễu muốn cho Điền Hi Vi một bất ngờ. Triệu Lộ Tư thầm đoán. Được, vậy ngươi đi đi. Triệu Lộ Tư cũng đội vàng lao về phía bữa sáng. Cúc Tịnh Ý Liễu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức giả vờ gõ cửa trước, để đánh thức Điền Hi Vi. Như vậy cũng có thể cho Điền Hi Vi một chút thời gian chuẩn bị, để giấu đi những thứ không nên cho mọi người thấy. Chương 113, lời mời của Lưu Hiểu Lợi, trò chơi dưới gầm bàn của Thiên Tiên và Hiểu Lợi. Chương 113, lời mời của Lưu Hiểu Lợi, trò chơi dưới gầm bàn của Thiên Tiên và Hiểu Lợi. Thế Cảnh à, mau đến thử mấy món này đi, toàn là món ngươi thích nhất đấy. Lưu Hiểu Lợi cười rạng rỡ gọi Lý Thế Cảnh, trong mắt tràn đầy yêu mến và quan tâm. Nàng vừa nói vừa bày từng món ăn thơm ngon, đẹp mắt lên bàn. Tuy nhiên, giữa vô số món ngon này, có một món đặc biệt thu hút sự chú ý, đó chính là món bảo ngư hai đầu tỏa hương thơm quyến rũ, bổ dưỡng và có màu sắc hấp dẫn. Món bảo ngư hai đầu này không nghi ngờ gì đã trở thành tâm điểm trên bàn ăn, mà đối với Lý Thế Cảnh, nó lại càng là món hắn yêu thích nhất. Mỗi khi hắn nhìn thấy con bảo ngư béo ngậy, ngửi thấy mùi thơm độc đáo ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại món ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi trước mắt. Mà món bảo ngư hai đầu do Lưu Hiểu Lợi nấu, khâu thu nước sốt cũng là một tuyệt kỹ. Vừa hay sền sệt, nhưng nước sốt lại đậm đà và dồi dào. Thế Cảnh, gần đây bận đóng phim, gầy đi nhiều rồi phải không? Phải bồi bổ cho tốt vào. Nói rồi, nàng lại gấp một miếng cá lớn vào bát của Lý Thế Cảnh. Hoa Thiên Cốt đã đóng máy. Sau khi Lý Thế Cảnh biên tập xong, hiện tại đã nhanh chóng qua được khâu kiểm duyệt và 3 ngày sau sẽ được phát sóng trên đài Mạn Gỗ. Đài Mạn Gỗ cũng rất coi trọng bộ phim truyền hình này. Về mặt quảng bá cũng đã chi không ít. Tuy nhiên, vì Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một nữ diễn viên mới không có tên tuổi, trước đây chưa từng đảm nhận vai diễn nào đáng kể, vì vậy cũng không được mời đến chương trình hạ tiệc kèm. Nếu không theo thông lệ, những bộ phim truyền hình được đài Mạn Gỗ coi trọng đều sẽ trước khi phát sóng đến hạ tiệc kèm để hâm nóng. Nhưng không sao cả. Lý Thế Cảnh ước tính bộ phim này chỉ cần phát sóng 6-7 ngày, hình tượng đáng yêu ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lập tức được đông đảo cư dân mạng yêu thích. Triệu Tiểu Cốt không phải là dạng vừa đâu. Mức độ nổi tiếng của bộ phim này ở Lam Tinh từng có lúc vượt qua cả Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch. Chỉ riêng phần chia sẻ doanh thu từ lượt xem đã đạt đến con số kinh khủng hơn 2 tỷ. Đương nhiên, ở Lam Tinh, chủ yếu là vì lúc đó Triệu Lệ Dĩnh ít nhất cũng đã có vài tác phẩm tiêu biểu, và bộ phim này đã trực tiếp đưa nàng lên đỉnh cao. Ở thế giới song song này, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không có nền tảng gì. Nhưng may mắn là Lý Thế Cảnh chính là một tấm danh thiếp sống, là sự bảo chứng cho chất lượng và tỷ suất người xem của một bộ phim truyền hình. Dựa vào những tác phẩm do Lý Thế Cảnh đạo diễn và biên kịch đến nay, bộ phim này còn chưa phát sóng, mọi người đã cho rằng nó đáng để xem. Cảm ơn Lưu tỷ, hôm nay nấu ăn vất vả rồi. Lý Thế Cảnh mỉm cười cảm ơn Lưu Hiểu Lợi. Hắn biết lần này được mời đến nhà ăn cơm, chắc chắn không chỉ đơn giản là ăn cơm. Nhưng đối với món bảo ngư hai đầu thực sự, Lý Thế Cảnh vẫn khá mong đợi. Dù sao thì, sự tác động mạnh mẽ này tuyệt đối không phải là thứ mà lần ở trên du thuyền cùng ba nàng Na Chat và nhóm nghiên cứu sở thích bốn người mới thành lập gần đây có thể so sánh được. Lưu Hiểu Lợi mặc một chiếc sườn xám thanh lịch, vóc dáng uyển chuyển, tôn lên hết vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Có thể thấy, hôm nay nàng lại đặc biệt trang điểm. Lưu Hiểu Lợi ngày thường không thích đeo trang sức, lại phá lệ đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai, vắt trên chiếc cổ thon đẹp. Vì vậy, mỗi cử chỉ đều toát lên một khí chất cao quý, tao nhã. Khí chất của một quả phụ trưởng thành đỉnh cao càng thêm đậm đà và quyến rũ. Còn Lưu Thiên Tiên bên cạnh thì như một đóa hoa bách hợp trong trẻo, thoát tục. Nàng mặc một chiếc váy liền màu trắng, mái tóc dài như thác nước buông xuống hai vai, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng trong sáng, đôi mắt trong veo như nước. Hai mẹ con rõ ràng đều đã trang điểm kỹ lưỡng, dường như muốn thể hiện mặt đẹp nhất của mình trong đêm đặc biệt này. Thế Cảnh à, tiếp theo có kế hoạch gì không? Lưu Hiểu Lợi liền hỏi với vẻ đầy mong đợi. Vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, ta phải nghĩ xem tiếp theo nên quay thể loại gì. Lý Thế Cảnh trả lời. Phải biết rằng, bộ phim Hoa Thiên Quốc đã đóng máy thuận lợi rồi. Hiện tại, cuộc cạnh tranh cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Phi Thiên đang vô cùng khốc liệt. Mặc dù nữ nhi nhà mình là Lưu Thiên Tiên, bất kể về tỷ suất người xem của phim truyền hình hay về độ nổi tiếng và các phương diện khác, đều vượt xa Đường Yên. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng, mức độ sản xuất tinh xảo của tác phẩm Phồn Hoa quả thực là độc nhất vô nhị, như hạt giữa bầy gà. Chính vì vậy, trong lòng Lưu Hiểu Lợi luôn thấp thỏm không yên, vô cùng lo lắng đóa hoa tượng trưng cho vinh dự này cuối cùng sẽ rơi vào tay Đường Yên. Hơn nữa, cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào và Lưu Thiên Tiên lại cực kỳ không hợp nhau. Năm đó, người không phục Lưu Thiên Tiên nhất chính là cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào. Theo lời của cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào, Thiên Tiên, địa tiên gì chứ? Cô gái nào mà không đi vệ sinh, xí hơi, nghiến răng, ngáy ngủ, toàn là chuyện nhảm nhí. Minh tinh cũng là người, phải gần gũi với cuộc sống, vui vẻ hoạt bát thì tốt biết bao. Làm cao làm gì? Nhưng những người quen thuộc với Lưu Thiên Tiên đều biết, thực ra Lưu Thiên Tiên cũng không thích mình bị gọi là Thiên Tiên. Nàng chỉ trông có vẻ lạnh lùng, thực ra riêng tư rất hoạt bát, tinh nghịch, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Suy nghĩ của Lưu Hiểu Lợi cũng rất đơn giản. Biện pháp ổn thỏa và đáng tin cậy nhất hiện nay không nghi ngờ gì chính là khẩn khoản nhờ Lý Thế Cảnh đặc biệt làm riêng cho Lưu Thiên Tiên một bộ phim truyền hình nữa. với tài năng của Lý Thế Cảnh, cộng thêm nữ nhi có trí tiến thủ, chắc chắn lại là một bộ phim bom tấn. Nếu thực sự có thể được như ý vậy thì e rằng Đường Yên dù có dùng hết mọi cách cũng khó mà vượt qua được. Dù sao thì tính thời gian, còn vài tháng nữa là đến lễ trao giải Phi Thiên, cũng đủ để sản xuất một bộ phim truyền hình rồi đưa lên sóng. Đương nhiên, trong lòng Lưu Hiểu Lợi rõ như gương, theo phong cách hành xử và tính cách trước nay của Lý Thế Cảnh, e rằng Đường Yên đã sớm trở thành vật trong túi hắn rồi. Nói không chừng, ngay cả hai nữ chính còn lại trong Phồn Hoa cũng khó thoát khỏi ma trưởng của Lý Thế Cảnh. Nhưng mà, những chuyện này nàng lười quan tâm. Lúc này, điều nàng canh cánh trong lòng chỉ là làm thế nào để thuyết phục Lý Thế Cảnh thiên vị hơn cho bảo bối nữ nhi của mình mà thôi. Chuyện này đối với nàng mà nói, có thể xem là cấp bách, không thể trì hoãn. Thế nhưng, câu trả lời nhận được chỉ là một câu, vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Lời này khá mơ hồ. Rốt cuộc là chuẩn bị cho ai? Lý Thế Cảnh đương nhiên hiểu rõ. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Lưu Hiểu Lợi, cùng với tâm trạng rối bời vừa muốn thẳng thắn lại có chút e dè trong lòng nàng. Những biểu cảm này của Lưu Hiểu Lợi, trong những hoàn cảnh khác, cũng thường xuyên thể hiện trước mặt hắn, có thể nói là biết rõ mười mươi. Điều Lưu Hiểu Lợi lo lắng đương nhiên là, việc mình thể hiện sự quan tâm đến lợi ích một cách vội vàng như vậy rất có thể sẽ khiến Lý Thế Cảnh nảy sinh nghi ngờ, cho rằng nàng chỉ là một người phụ nữ ham công danh lợi lộc, nóng lòng cầu thành. Nhưng thực tế thì sao? Đúng là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tất cả những gì Lưu Hiểu Lợi làm, chẳng qua cũng chỉ vì muốn nữ nhi của mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Còn về những sắp xếp tiếp theo cho Lưu Thiền Tiền, trong lòng Lý Thế Cảnh đã sớm có một kế hoạch chu toàn, chi tiết. Ví dụ như vai Hứa Hồng Đậu trong Đi Đến Nơi Có Gió, ở Lam Tinh, khi đó vừa phát sóng, Lưu Thiền Tiền đã tạo hình hoàn hảo một hình tượng phụ nữ trong trẻo, thoát tục mà lại kiên cường, độc lập, lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi. Còn có Hoàng Diệp Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng, cũng là một bộ phim về nữ chính mạnh mẽ, quyết đoán. Đặc biệt là bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng này, do tình tiết có thể nói là thăng trầm, khúc chiết, độ nóng của những chủ đề được thảo luận sâu sắc trong phim không hề thua kém Phồn Hoa. Phải biết rằng, trong đó kể về mối tình phức tạp giữa một cô gái và bốn người bạn trai khác nhau, thiết lập tình tiết như vậy không nghi ngờ gì đã vượt qua nhận thức thông thường của mọi người. Vì vậy, cuộc thảo luận sao có thể không gay gắt? Chỉ riêng bốn người bạn trai, ai là người phù hợp nhất với Hoàng Diệp Mai? Khi đó ở Lam Tinh, đã tranh cãi đến mức không thể hòa giải. Ngay khi Lý Thế Cảnh vừa nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ truyền đến từ dưới gầm bàn. Cảm giác đó lúc gần lúc hiện, như thể có vật gì đó đang nhẹ nhàng cọ vào bắp chân hắn. Sau đó, cảm giác cọ sát bí mật đó ngày càng dữ dội. Dựa vào chi giác nhạy bén, Lý Thế Cảnh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Lúc đầu hắn còn đang phán đoán xem đó là sự quyến rũ của quả phụ đỉnh cao, hay là sự tinh nghịch của tiểu thiên tiên trong sáng, nhưng đều không phải. Sự khác biệt tinh tế trong đó, Lý Thế Cảnh lập tức phân biệt được. Hiển nhiên, người đang cọ vào chân trái và chân phải hắn dưới gầm bàn không phải là một. Phải biết rằng, tối nay Lưu Hiểu Lợi đi đôi tất lụa đen dày chuyên dụng của phụ nữ trưởng thành, cảm giác mềm mại mượt mà khi tiếp xúc trực tiếp với da thịt đương nhiên hoàn toàn khác với đôi chân trần của Lưu Thiên Tiên ở bên kia. Sự tương phản rõ rệt như vậy, Lý Thế Cảnh sao có thể không phân biệt được. Chương 114, Lưu A Di vì vai diễn, mời cơm. Chương 114, Lưu A Di vì vai diễn, mời cơm. Sự yên bình trên bàn ăn và sự nóng bỏng dưới gầm bàn cũng tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Ba người đều có những suy nghĩ riêng. Thế Cảnh, Thiến Thiến cũng đã nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ trạng thái rất tốt, hơn nữa phản hồi của Mộng Hoa Lục rất tốt, ngươi xem có phải là? Lưu Hiểu Lợi cuối cùng cũng lấy hết can đảm tham dò hỏi. Lượt xem của Mộng Hoa Lục lần này tự nhiên là một con số đáng kinh ngạc, không chỉ kiếm được bộ tiền, còn được Đài Long điểm danh là bộ phim chất lượng cao, mà ngoài đời thực còn có sức hiệu triệu đáng kinh ngạc. Ngay cả nhiều cửa hàng trà sữa, cửa hàng quần áo hàng hiệu, v.v. cũng bắt đầu hợp tác với Mộng Hoa Lục, tung ra các sản phẩm hợp tác khác nhau. Tự nhiên cũng khiến mẹ con Lưu Thiên Tiên nở mày nở mặt không ít. Chứng minh Lưu Thiên Tiên vẫn là thần tiên tỷ tỷ có thể khuấy đảo giới phim truyền hình bất cứ lúc nào. Sau khi Lưu Hiểu Lợi nói xong, nàng liền mạnh dạn tiến hành một đợt công kích trêu chọc mới, táo bạo hơn dưới gầm bàn với Lý Thế Cảnh. Đôi chân đẹp bọc trong lớp tất đen dày cọ sát, linh hoạt như một con rắn nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào da thịt ở chân Lý Thế Cảnh, mang đến từng cơn tê dại lúc có lúc không. Hơn nữa, Lưu Hiểu Lợi ngày càng bạo dạn, dần dần bắt đầu tấn công lên trên. Tuy nhiên, mặc dù nàng táo bạo tiến hành những hành động trêu chọc kích thích hơn, nhưng lại sợ hành động của mình sẽ bị Lưu Thiên Tiên phát hiện, vì vậy mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng. Nhưng chính cái vẻ thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình như tơ, rồi lại lập tức khôi phục vẻ mặt bình thản, càng tạo ra cảm giác như một quả phụ đang vụng trộm trong lễ dỗ của người chồng quá cố. Còn Lý Thế Cảnh thì sao? Mặc dù bề ngoài trông có vẻ thản nhiên, không chút gợn sóng, nhưng thực ra trong lòng hắn đã sớm dậy sóng. Đối mặt với sự trêu chọc như vậy từ Lưu Hiểu Lợi, hắn cũng chỉ có thể cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh đó. Tuy nhiên, đối với cảm giác kích thích khác thường và khiến tim đập nhanh đang diễn ra dưới gầm bàn, sâu trong lòng hắn thực ra vẫn khá tận hưởng, bởi vì còn có Thiên Tiên. Đây không phải là chuyện có thể giải thích đơn giản bằng 1+1=2, mà giống như một loại gia trì và trải nghiệm đặc biệt có được sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của quan niệm truyền thống. Nhìn lại Lưu Hiểu Lợi, đôi mắt xinh đẹp động lòng người của nàng như nước mùa thu quyến rũ, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đong đầy tình ý liếc trộm Lý Thế Cảnh vài cái. Quả phụ sau khi trải qua sự gột rửa của 5 tháng và sự tích lũy kinh nghiệm sống, giờ đây càng hiểu rõ cách để chiếm lấy trái tim của đàn ông. Còn về Lưu Thiên Tiên, biểu hiện của nàng có vẻ thận trọng hơn nhiều. Nàng luôn chỉ dám dùng những ngón chân như pha lê cọ qua cọ lại ở vị trí trên mắt cá chân của Lý Thế Cảnh để trêu chọc. tự nhiên không dám trêu chọc lên cao hơn nữa. Rõ ràng trong lòng đã nóng như lửa đốt, nhưng trên bàn ăn lại phải cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, điềm đạm. Đặc biệt là khi vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu của nàng và sự nồng nhiệt sâu trong nội tâm tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai mặt đối lập này không nghi ngờ gì đã thêm vào toàn bộ khung cảnh một màu sắc quyến rũ và sự kích thích mạnh mẽ khác biệt. Đúng vậy, Thiến Thiến nghỉ ngơi một thời gian rồi, nên xem xét cho nàng làm chút việc. Lý Thế Cảnh gật đầu. Lưu Hiểu Lợi nghe vậy, tự nhiên càng thêm táo bạo và ra sức hơn. Đây cũng là một cách cảm ơn đặc biệt. Nhưng Lưu Thiên Tiên đương nhiên có chút không vui. Nàng rất không thích Lý Thế Cảnh gọi hắn là Thiến Thiến. Liên liếc Lý Thế Cảnh một cái. Còn Tinh Lịch dùng hai ngón chân nhẹ nhàng kẹp lấy thịt ở chân Lý Thế Cảnh. Nhưng lực vừa phải, chỉ hơi có cảm giác đau một chút thôi. Thế Cảnh, vậy là sắp có kịch bản mới cho Thiến Thiến rồi sao? Mắt Lưu Hiểu Lợi sáng lên, gương mặt đầy vẻ quan tâm, vội vàng hỏi, dáng vẻ như thể trong kịch bản mới có cất giấu bảo vật gì đó. Ừ, lần này sẽ quay một bộ phim hiện đại siêu thú vị. Khoe miệng Lý Thế Cảnh khẽ nhếch lên, nụ cười như có như không. Hắn liếc nhìn Lưu Thiên Tiên bên cạnh, cố ý kéo dài giọng, ta thấy vai diễn này quả thực là Donnie đóng giày cho Thiến Thiến nhà chúng ta đấy. Nói rồi, còn ném một ánh mắt đầy ẩn ý qua. Lưu Thiên Tiên nghe vậy, khuôn mặt vốn trắng nón lập tức ửng lên một vẻ hồng nhạt, nàng tự nhiên hiểu được ý đồ của Lý Thế Cảnh khi gọi nàng là Thiên Thiến. Lại là một tiểu trêu chọc khác. Lưu Thiên Tiên khẽ nhíu chiếc mũi nhỏ xinh, như một chú thỏ con bị chọc giận, nhân lúc Lưu Hiểu Lợi không để ý, lén nghe răng ra, dáng vẻ đó đáng yêu vô cùng. Đồng thời, cái hai ngón chân trên bắp chân Lý Thế Cảnh, lực kẹp lại tăng thêm vài phần, như đang âm thầm phản kháng, chỉ giỏi trêu người. Lý Thế Cảnh đâu dễ bị chế ngự như vậy, hắn đương nhiên cũng không chịu. Chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên một nụ cười xấu xa, sau đó giả vờ bất đắc dĩ buông tay xuống, chậm rãi tựa vào lưng ghế, như thể đã ăn no và muốn nghỉ ngơi một lát. Nhưng ngay khi Lưu Thiên Tiên tưởng hắn đã chịu thua, tay hắn lại như một con rắn nhỏ linh hoạt, lặng lẽ luồn xuống dưới, một tay nắm lấy bàn chân ngọc của Lưu Thiên Tiên. Á! Lưu Thiên Tiên suýt nữa thì kêu lên, may mà kịp thời bịt miệng lại. Gót chân trắng non của nàng bị Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng nhấc lên, hoàn toàn bị hắn khống chế trong tay. Lưu Thiên Tiên vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn dậy ra, nhưng lại sợ động tác quá lớn bị Lưu Hiểu Lợi phát hiện. Nhưng Lý Thế Cảnh lại nắm chặt hơn, còn cố ý dùng ngón tay nhẹ nhàng cụ vào lòng bàn chân nàng, khiến Lưu Thiên Tiên ngứa đến mức suýt nữa thì bật cười. Lần này khiến Lưu Thiên Tiên thực sự dở khóc dở cười. Vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu. Một bộ dạng ta chịu thua rồi, xin tha. Đương nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên 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 xin tha. Đúng vậy, ý tưởng kịch bản mới cũng gần xong rồi, hay là lát nữa bọn ta nói chuyện kỹ hơn. Lời nói của Lý Thế Cảnh có ẩn ý, ánh mắt lấp lánh vẻ mờ mờ, như muốn làm tan chảy Lưu Hiểu Lợi. Ừm, ăn xong, bọn ta nói chuyện. Lưu Hiểu Lợi lập tức gật đầu. Lý Thế Cảnh sau đó cũng buông bàn chân ngọc của Lưu Thiên Tiên ra. Nhưng cảm giác trêu đùa này không tệ, lại còn là ăn bụng ngay trước mặt Lưu Hiểu Lợi. Sau khi ăn xong, Lưu Hiểu Lợi tự nhiên cũng mời Lý Thế Cảnh đến thư phòng để bàn bạc sâu hơn. Hứa Hồng Đậu vì bạn thân qua đời, cuộc sống và công việc rơi vào bế tắc, nàng một mình đến tiểu viện có gió ở làng Bân Miêu, đại lý để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại bản thân. Ở đó, nàng quen biết Tạ Chi Giao, một người địa phương đã từ bỏ công việc lương cao để về quê khởi nghiệp, cùng với một nhóm bạn đồng trang lứa từ các thành phố lớn đến. Trong quá trình chung sống hàng ngày, Tạ Chi Giao cảm nhận được sự lương thiện và nghiêm túc của Hứa Hồng Đậu, liền mời Hứa Hồng Đậu dùng kinh nghiệm nhiều năm trong ngành khách sạn của nàng để giúp địa phương nâng cao ý thức phục vụ của nhân viên, góp sức phát triển sự nghiệp du lịch văn hóa của làng Vân Miêu. Kịch bản này thực sự rất hay. Sau khi Lưu Hiểu Lợi đọc lướt qua kịch bản cũng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Đi đến nơi có gió ngoài tuyến tình cảm lãng mạn, còn xây dựng nên một bức tranh cuộc sống nông thôn sống động, ấm áp. Nó đã tạo ra một sự cân bằng thú vị giữa phim thần tượng và phim đề tài chấn hương nông thôn, vừa có tình yêu lãng mạn, chữa lành nơi điển viên mà khán giả phim thần tượng cần. Lại không hoàn toàn thoát ly khỏi nền tảng thực tế của dòng phim đề tài nông thôn bản địa, kết hợp cả hai lại với nhau, hình thành nên một thể loại phim điển viên chữa lành độc đáo của địa phương. Điều này rất phù hợp với việc tuyên truyền năng lượng tích cực. Lưu Hiểu Lợi lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tự nhiên nhận ra một cách nhạy bén bộ phim này. Đến lúc đó có thể sẽ được xây dựng thành một hình mẫu phụ nữ có tinh thần phấn đấu tích cực. Vinh dự trong đó tuyệt đối không phải là thứ mà phim thần tượng nào có thể so sánh được. Hiện nay, nhiều bộ phim truyền hình thiếu chính là sự tuyên truyền theo hướng năng lượng tích cực này. Khả năng cao là sẽ được chính quyền coi là điển hình, sau đó hỗ trợ. Đúng vậy, Lưu tỷ, ta vì Thiến Thiến của bọn ta mà đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Vai diễn Hứa Hồng Đậu này, ta đã suy nghĩ rất lâu đấy. Lý Thế Cảnh gật đầu nói. Lưu Hiểu Lợi tự nhiên biết, kịch bản cũng đã xem. Tiếp theo cũng phải làm một số việc đáp lễ. Nhân vật Hứa Hồng Đậu, một người phụ nữ thời đại mới mang năng lượng tích cực. Để Lý Thế Cảnh truyền cho nàng một số tinh hoa và cốt tủy về cách diễn tốt vai diễn này. Dù sao thì vừa rồi dưới bàn ăn, Lưu Hiểu Lợi đã rất nỗ lực tạo không khí. Cái tên Hứa Hồng Đậu đặt rất hay. Hồng Đậu. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một hot sẽ ấp, nghe nói Lưu A Di vì để Thiên Tiên có được vai diễn đã tổ chức tam nhân đấu địa chủ. Ngay khi Lý Thế Cảnh và Lưu Hiểu Lợi đang thảo luận về việc liệu Lưu Hiểu Lợi có thể đóng vai Hồng Đậu hay không, một tiếng thông báo của hệ thống khiến người ta huyết mạch sôi trào vang lên. Chương 115, Thiên Tiên phát hiện bị cướp, đau đớn đến xé lòng. Chương 115, Thiên Tiên phát hiện bị cướp, đau đớn đến xé lòng. Vạn vật tĩnh lặng, cả thế giới dường như chìm trong một sự yên bình hòa hợp. Mặt trăng cũng bị mây đen bao bọc chặt chẽ, kín kẽ đến mức không một tia sáng nào có thể lọt qua. Hơi thở lạnh lẽo ở bức của mây đen rung động nhẹ theo cơn gió, nhưng vẫn không chịu để mặt trăng chiếu ra bất kỳ ánh sáng nào. Mây đen tan đi còn cần một khoảng thời gian đủ dài. Và ngay trong đêm khuya thanh vắng này, Lý Thế Cảnh và Lưu Hiểu Lợi đang có một cuộc thảo luận gay gắt và sâu sắc về kịch bản của bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Đó là vấn đề về việc Hứa Hồng Đậu làm thế nào để diễn tốt hơn vai Hồng Đậu. Lưu Hiểu Lợi rất tận hưởng cơn nghiện diễn xuất khi được đóng vai Hứa Hồng Đậu. Mặc dù đây chỉ là khoảng thời gian diễn xuất ngắn ngủi như bong bóng xà phòng, nhưng cũng đủ rồi. So với bất kỳ vai diễn nào trước đây, đều đáng giá hơn rất nhiều. Hai người ngồi dưới ánh đèn ấm áp, trước mặt là kịch bản dày cuộn, trên đó chi chít những ghi chú và ý kiến sửa đổi. Bọn hắn lúc thì cúi đầu trầm tư, lúc thì ngẩng đầu trao đổi, ánh mắt giao nhau tóe lên những tia lửa trí tuệ. Sau một thời gian dài thảo luận, nhiều vấn đề trong kịch bản cuối cùng cũng đã có kết luận rõ ràng. Đặc biệt là sau khi Lý Thế Cảnh giải thích chi tiết và hướng dẫn Lưu Hiểu Lợi hiểu rõ nhiều nội dung về diễn xuất mang năng lượng tích cực, những suy nghĩ cố chấp, không phục trong lòng Lưu Hiểu Lợi bắt đầu dần lung lay. Ban đầu, về việc diễn vai chính Hứa Hồng Đậu như thế nào, Lưu Hiểu Lợi có quan điểm độc đáo của riêng mình. Nàng cho rằng có thể thể hiện hình tượng nhân vật qua nhiều cách, ví dụ như sử dụng ngôn ngữ cơ thể phong phú đa dạng hoặc lời thoại được thiết kế tỉ mỉ. Tuy nhiên, cùng với sự giải thích sâu sắc của Lý Thế Cảnh và sự phân tích sâu sắc về diễn xuất mang năng lượng tích cực, Lưu Hiểu Lợi dần nhận ra một số suy nghĩ trước đây của mình có thể có hạn chế. Cuối cùng, khi tất cả các quan điểm đều đã rõ ràng, Lưu Hiểu Lợi tâm phục khẩu phục gật đầu đồng ý, nàng cảm nhận sâu sắc được trình độ uyên thâm và tầm nhìn độc đáo của Lý Thế Cảnh trong lĩnh vực diễn xuất. Cũng hiểu rằng để tạo ra một nhân vật đi sâu vào lòng người cần phải xem xét tổng hợp nhiều yếu tố và truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả. Lưu tỷ, muộn thật rồi, tỷ xem đã khuya thế này rồi, đúng là phải nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay chúng ta đã nói chuyện rất lâu đấy. Lý Thế Cảnh mỉm cười nói với Lưu Hiểu Lợi. Đúng vậy, không biết tự lúc nào đã nói đến giờ này. Vậy được, người đi trước đi, Thế Cảnh. Lưu Hiểu Lợi đáp lại. Mặc dù nàng có chút muốn giữ Lý Thế Cảnh lại, tiếp tục trò chuyện thâu đêm về vai diễn Hứa Hồng Đậu, nhưng dù sao thì cũng cần chú ý nghỉ ngơi, không thể một lần nói chuyện quá thấu đáo mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Lý Thế Cảnh gật đầu, sau đó rời khỏi phòng của Lưu Hiểu Lợi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Lưu Hiểu Lợi. Nàng lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi cùng Lý Thế Cảnh thảo luận kịch bản. Sau một thời gian dài trao đổi, trong lòng nàng đã có một hướng đi rõ ràng hơn về việc xây dựng nhân vật, thúc đẩy tình tiết phát triển. Và tất cả những điều này đều không thể thiếu sự hướng dẫn kiên nhẫn và những quan điểm độc đáo của Lý Thế Cảnh. Nghĩ đến đây, Lưu Hiểu Lợi không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Đặc biệt là khi nhắc đến vai diễn Hứa Hồng Đậu, phân tích của Lý Thế Cảnh quả thực sâu sắc đến từng chi tiết, khiến Lưu Hiểu Lợi có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về hình tượng nhân vật này. Giờ đây, Hứa Hồng Đậu dường như đã ăn sâu vào tâm trí của Lưu Hiểu Lợi, trở thành linh hồn của toàn bộ kịch bản. Lúc này, tảng đá lớn vẫn luôn treo lơ lửng trong lòng Lưu Hiểu Lợi cuối cùng cũng đã hạ xuống. Nàng biết, có sự giúp đỡ của Lý Thế Cảnh, bộ kịch bản này nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Ừm, cảm ơn ngươi nhé, Thế Cảnh. Lưu Hiểu Lợi khẽ tự nhủ, cuộc thảo luận tối nay thật sự rất vui vẻ, hy vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội như vậy hơn. Nói rồi, nàng đứng dậy, vươn vai một cái, rồi chậm rãi bước về phía chiếc giường lớn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, dưỡng sức để có trạng thái tốt hơn cho những cuộc thảo luận tiếp theo. Thiến, Diệp Phi, không biết từ lúc nào, Lưu Diệp Phi đã bắt đầu nghe lén ở bên ngoài. Cuộc thảo luận sâu sắc giữa Lưu Hiểu Lợi và Lý Thế Cảnh, mỗi dấu chấm câu đều như lưỡi dao găm vào tim nàng. Tại sao mụ mụ lại lén lút thảo luận kịch bản với Lý Thế Cảnh? Nếu là mình diễn vai Hứa Hồng Đậu, vậy thì làm thế nào để diễn tốt vai Hồng Đậu? Không phải nên là mình và Lý Thế Cảnh thảo luận sâu sắc sao? Bây giờ mụ mụ giấu nàng, trực tiếp quyết định vai diễn rồi, vậy nàng phải đối mặt với Lý Thế Cảnh như thế nào? Nếu mọi chuyện đã như vậy, sao không nói sớm đi, không chừa cho mình một chút đường lui nào thì tốt hơn? Lý Thế Cảnh nhìn Lưu Thiên Tiên nước mắt lưng tròng, mặt xám như tro, không biết phải giải thích thế nào. Hắn không chắc Lưu Thiên Tiên đã bắt đầu nghe lén bọn hắn thảo luận sâu sắc về kịch bản từ lúc nào, nhưng chắc chắn sự việc đã vỡ lở và Lưu Thiên Tiên ít nhất cũng đã biết hơn một nửa. Mình đã bị mụ mụ hất tay trên, tình tiết này đã không còn rõ ràng nữa. Tại sao? Lưu Thiên Tiên mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi, sau đó gào lên một cách cuồng loạn. Lúc này nàng thực sự hận Lý Thế Cảnh đến tận xương thủy. Vai diễn này nàng không cần cũng được, nhường cho mụ mụ đi. Diệp Phi, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này ta không cố ý giấu ngươi. Lý Thế Cảnh vội vàng nắm lấy hai vai Lưu Thiên Tiên, cố gắng giải thích. Ta không nghe, ngươi buông ta ra. Lưu Thiên Tiên liều mạng dãy rủa, cố gắng thoát ra. Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không để Lưu Thiên Tiên thoát ra được, lỡ như thực sự buông tay, Thiên Tiên sau khi biết sự thật không chừng sẽ vì không chịu nổi cú sốc này mà làm ra chuyện dại dột. Thiến. Lúc này Lưu Hiểu Lợi vốn đã nằm xuống, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng đội vàng chạy ra, nhìn thấy Lý Thế Cảnh và Lưu Thiên Tiên quấn lấy nhau một cách khó xử, cùng với vẻ mặt tủi thân đẫm nước mắt của Lưu Thiên Tiên, nàng có lẽ cũng biết chuyện mình và Lý Thế Cảnh lén lút bàn bạc kịch bản đã bị phát hiện. Người thích như vậy, vậy thì cho ngươi đấy, sao không nói sớm, ta không cần nữa, ta không cần gì cả. Lưu Thiên Tiên tức giận gầm lên với Lưu Hiểu Lợi. Lưu Hiểu Lợi tự nhiên cũng biết mình đối lý, đây hoàn toàn là một hành động đâm sau lưng và phản bội. Diệp Phi, không thể nói chuyện với mụ mụ ngươi như vậy, bọn ta không cố ý giấu ngươi. Lý Thế Cảnh chỉ có thể tiếp tục can ủi. Vậy ta thì sao, ta là cái gì? Lưu Diệp Phi cười lạnh. Đối với việc hai người lén lút thảo luận sâu sắc về kịch bản, và Lưu Hiểu Lợi còn nhận được kịch bản Hứa Hồng Đậu trước, Lưu Thiên Tiên cảm thấy cả đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ. chuyện nữ chính, dù là mụ mụ cũng không thể nhúng tay vào chia sẻ. Thiên Thiến, xin lỗi, ta không biết, ta thực sự không biết, ta vốn định sau này có cơ hội sẽ nói cho người biết. Ta. Lúc này, Lưu Hiểu Lợi coi như đã hoàn toàn hiểu ra. Xem ra, không biết từ lúc nào, nữ nhi cũng đã cùng Lý Thế Cảnh thảo luận sâu sắc về vai Hứa Hồng Đầu. Ai trước ai sau, đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ hoàn toàn là vấn đề vai diễn thuộc về ai. Không thể vì một vai diễn, mà thực sự khiến mẹ con bất hòa như nước với lửa được. Lưu tỷ, xin lỗi. Lý Thế Cảnh sau đó lại nhìn về phía Lưu Hiểu Lợi với vẻ mặt tiểu tụy trong nháy mắt và nói lời xin lỗi. Dù sao thì trước đây mối quan hệ của Lưu Hiểu Lợi và Lưu Thiên Tiên rất hòa thuận, mẹ hiền con thảo. Nhưng sau khi mình xuất hiện, hai người vì một vai diễn mà tranh giành ghen tuông, quan hệ rạn nứt. Vậy thì mình quả thực là tội nhân, là ta không tốt, ta quá tham lam, rõ ràng biết tuổi của ta, căn bản không xứng. Lưu Hiểu Lợi cười khổ tự dễ ước, nàng không nên ích kỷ như vậy, hoàn toàn vì sự tham lam nhất thời của mình mà nên nhường đường cho nữ nhi. A, ta hận các ngươi. Lưu Thiên Tiên cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nàng bây giờ hoàn toàn không thể chấp nhận được tình cảnh này. Sau đó liền cắn mạnh vào vai Lý Thế Cảnh. Giây phút này, nàng hận không thể xé toạc cả miếng thịt của Lý Thế Cảnh ra. Lý Thế Cảnh tự nhiên không đẩy Lưu Thiên Tiên ra. Dù sao thì sai lầm lớn nhất là ở mình. Mình rõ ràng biết một vai diễn chỉ có thể một người diễn. Dù là hai người hay ba người tranh giành một vai diễn, cũng không nên để hai mẹ con các nàng cùng lúc cạnh tranh, đan xen phức tạp trên cùng một sân khấu. Mặc dù hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là không tốt. Chương 116, đã thông suốt, Hiểu Lợi và Thiên Tiên hòa giải. Chương 116, đã thông suốt, Hiểu Lợi và Thiên Tiên hòa giải. Thiên Tiên à, nếu con có tức giận trong lòng, vậy thì cứ chút hết lên người mụ mụ đi. Lưu Hiểu Lợi nhìn Lưu Thiên Tiên trước mặt với vẻ mặt đầy tức giận, gần như mất kiểm soát, trong lòng đầy đau đớn và bất lực. Chỉ thấy Lưu Thiên Tiên như một con thú nhỏ điên cuồng, đang gào thét chút hết mọi cơn giận dữ lên vai Lý Thế Cảnh. Dáng vẻ đó, nhìn vào quả thực khiến người ta đau lòng. Lưu Hiểu Lợi nhìn nữ nhi mà mình coi như báu vật đau khổ như vậy, lại nhìn sang người đệ đệ tốt Lý Thế Cảnh đang âm thầm chịu đựng bên cạnh, trong lòng không khỏi nổn ngang trăm mối. Một bên là máu mủ ruột thịt, một bên là người đệ đệ tốt biết rõ mười mươi. Điều này khiến nàng biết phải lựa chọn thế nào. Tuy nhiên lúc này, điều nàng lo lắng hơn cả là cảm xúc của nữ nhi, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho Lưu Thiên Tiên. Thế là, Lưu Hiểu Lợi không chút do dự lao về phía hai người, muốn dùng sức kéo Lưu Thiên Tiên ra, để nàng ngừng chút giận lên người Lý Thế Cảnh. Nhưng đúng lúc này, Lý Thế Cảnh lại lên tiếng ngăn cản, "Lưu tỷ, đừng quan tâm nàng, cứ để nàng cắn đi." Giọng hắn tuy không lớn, nhưng sự kiên định trong đó lại không thể nghi ngờ. Thực ra, đây đã không phải là lần đầu tiên Lưu Thiên Tiên cắn hắn. Chỉ là những lần trước đó, Lưu Thiên Tiên đều mang theo vài phần e thẹn và dịu dàng, kiểu như ớt xanh lan tỏa. Sao có thể như lần này? Lại căm hận đến vậy, như thể muốn cắn đứt một miếng thịt của Lý Thế Cảnh. Nhưng dù vậy, Lý Thế Cảnh vẫn chọn cách âm thầm chịu đựng tất cả. Bởi vì hắn biết, lúc này, Lưu Thiên Tiên cần một nơi để trút bỏ những cảm xúc dồn nén đã lâu trong lòng. Và hắn, sẵn sàng trở thành đối tượng bị nàng làm tổn thương. Trong chốc lát, cũng trở nên hỗn loạn. Rất lâu sau, Lưu Thiên Tiên cuối cùng cũng nhả ra, nhưng cũng đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào, như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Tình hình của Lưu Hiểu Lợi bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cũng mệt mỏi không kém. Dù sao thì nàng vẫn luôn cố gắng ngăn cản Lưu Thiên Tiên. Lúc này, gương mặt nàng đầy nước mắt và mồ hôi, cả hai đã hòa quyện vào nhau, tạo thành những vệt nước mắt đau lòng. Vừa rồi để ngăn cản Lưu Thiên Tiên đang điên cuồng mất kiểm soát, Lưu Hiểu Lợi gần như đã dùng hết toàn bộ tinh lực và thể lực, cả người như bị rút cạn hoàn toàn. Phải biết rằng, Lưu Thiên Tiên trong trạng thái điên cuồng đã bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Sức mạnh đó khiến người ta khó lòng chống đỡ. Dù sao thì Lưu Thiên Tiên trông có vẻ dịu dàng như nước, cũng là một trong những đao mã đán có khả năng chiến đấu tốt nhất trong giới tiểu hoa nội địa. Sức bền và sức buộc phát đều không tồi. Điểm này, Lý Thế Cảnh hiểu rất rõ. Còn Lý Thế Cảnh thì sao? Mặc dù hắn không thực sự bị Lưu Thiên Tiên điên cuồng xé rách một miếng thịt, nhưng trên người cũng xuất hiện một vết cắn sâu, máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết thương, dần dần nhuộm đỏ áo hắn. Lý Thế Cảnh cũng bất lực. Chút máu này coi như trả lại cho Lưu Thiên Tiên lần trước. Dù sao thì lần đó, Lưu Thiên Tiên cũng đã vì hắn mà chảy máu gấu trúc quý giá. Đúng lúc này, Lưu Thiên Tiên đã hơi bình tĩnh lại, ánh mắt từ từ chuyển sang Lý Thế Cảnh. Khi nàng nhìn thấy những vệt máu thấm ra từ áo của Lý Thế Cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hối hận và đau lòng sâu sắc. Mặc dù Lý Thế Cảnh người này quả thực rất xấu xa, cuối cùng vẫn biến câu chửi người, câu nói cực kỳ khó nghe và mang tính xúc phạm đến mẫu thân, thành hiện thực tàn khốc, làm tổn thương nàng sâu sắc. Thế nhưng, nhớ lại hành vi mất lý trí của mình vừa rồi, Lưu Thiên Tiên lại cảm thấy mình dường như đã làm hơi quá đáng. "Ngươi không sao chứ?" Lưu Thiên Tiên sau đó đứng dậy, nhìn Lý Thế Cảnh, hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ hối hận sâu sắc, trong lòng thầm tự trách mình vừa rồi lúc cắn quả thực đã không kiểm soát được lực. Ước chừng Lý Thế Cảnh rất đau. Khoe miệng Lý Thế Cảnh nở một nụ cười cay đắng, sau đó mới từ từ nói, "Không sao, cho dù ngươi thực sự giết ta, ta cũng sẽ cho rằng tất cả đều là lỗi của ta. Ta đau hay không không quan trọng, ngươi cắn lâu như vậy, răng chắc chắn rất đau phải không?" Nói xong, hắn đắm đuối nhìn Lưu Thiên Tiên, ánh mắt đó như có thể xuyên thấu tâm hồn người khác. Phải biết rằng, Lý Thế Cảnh là người có thể chất mị ma và ánh mắt còn mang theo từ khóa bảy màu. Dù chỉ nhìn một con chó, hắn cũng có thể thể hiện ra vẻ mặt vô cùng thâm tình, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy lúc này càng được phát huy đến đỉnh điểm. Lúc này, trong ánh mắt hắn ẩn chứa 3 phần chân tình, 3 phần hối hận từ tận đáy lòng và 4 phần ý đồ muốn tác hợp hai mẹ con cùng lên sân khấu thi đấu. Ánh mắt phức tạp mà lại sâu sắc quyến rũ như vậy, khiến trái tim Lưu Thiên Tiên lập tức rung động, cả người như rơi vào trong sương mù, không thể tự thoát ra. "Ngươi cút đi." Lưu Thiên Tiên khẽ núng nịu, giơ nắm đấm hồng hào nhẹ nhàng đấm vào ngực Lý Thế Cảnh. Tuy nhiên, khác với trước đây, lần này lực đạo của nàng cực kỳ nhẹ nhàng. Nói là đánh, chi bằng nói nàng đang đùa giỡn thì đúng hơn. Không biết tại sao, tên Lý Thế Cảnh này, những lời xến sẩm từ miệng hắn nói ra, lại khiến nàng khá thích, không hề xến xúa. Xem ra mức độ xến xúa của những lời tỏ tình quê mùa, phụ thuộc vào khuôn mặt của người nói. Đẹp trai thì không xến xúa. Thiên Thiên à, ngươi đừng trách ta nữa được không? Cũng đừng trách Lưu tỷ, mụ mụ của ngươi. Lý Thế Cảnh nói với vẻ mặt đầy náy, ánh mắt đầy hối hận và tự trách. Ngàn sai vạn sai, thực ra đều là lỗi của ta. Sau đó Lý Thế Cảnh thở dài một hơi, rồi giải thích, mụ mụ ngươi vốn dĩ tiên quyết không đồng ý làm như vậy, nhưng để nàng thử vai hứa hồng đậu, hoàn toàn là ý của cá nhân ta. Nàng là bị ta dụ dỗ. Nói xong những lời này, Lý Thế Cảnh không chút do dự đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lưu Thiên Tiên và nắm chặt trong tay. Tiếp đó, Lý Thế Cảnh đem tất cả những chuyện bí mật gặp gỡ Lưu Hiểu Lợi để bàn bạc về cái bản, không chút giấu giếm mà nhận hết về mình. Lúc này, hắn thể hiện ra một hình tượng cao lớn, vĩ đại, dám chịu trách nhiệm, đội trời đạp đất. Sự quyết đoán và trách nhiệm này, tự nhiên khiến hai mẹ con đồng thời phải khâm phục. Đúng vậy, Lý Thế Cảnh từ trước đến nay luôn là một người đàn ông đội trời đạp đất, cao lớn vĩ đại. Hai mẹ con vẫn luôn biết rõ. Hơn nữa, nếu xét theo thứ tự thời gian, thì đúng là Lưu Hiểu Lợi đã nhận được kịch bản trước. Dù sao thì, xét về quan hệ họ hàng, Lưu Thiên Tiên cần phải gọi Lưu Hiểu Lợi một tiếng mụ mụ. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về quan hệ công việc thì phải gọi nàng là tiền bối. Nghe xong những lời này, hốc mắt của Lưu Hiểu Lợi lại một lần nữa ướt đẫm, nước mắt làm mở đi tầm nhìn của nàng. Hôm nay, nàng đã không biết bị người đệ đệ tốt này làm cho mất kiểm soát cảm xúc, khóc lóc thảm thiết bao nhiêu lần rồi. Nước mắt cũ chưa khô, nước mắt mới lại như nước vỡ đê, ào ào chảy xuống không ngừng. Nàng cảm thấy mình gặp phải Lý Thế Cảnh, hoàn toàn từ một người phụ nữ mạnh mẽ không khóc biến thành người dễ khóc, đúng là một oan gia. Nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, Lưu Hiểu Lợi cũng nhìn về phía người mụ mụ gần như suy sụp và tiểu thụy. Đã từng có lúc, mụ mụ cũng là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Năm tháng tuy không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt nàng, nhưng nỗi khổ trong lòng nàng, những năm qua ai hiểu được. Khi nàng còn rất nhỏ, mụ mụ đã ly hôn và một mình nuôi nấng nàng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, cuối cùng dũng cảm bước vào giới giải trí. Suýt nữa bị chán nuôi. Thiên Thiến, Lưu Hiểu Lợi tự nhiên cũng nhận ra vẻ mặt đã bình tĩnh lại của Lưu Thiên Tiên. Lập tức đi tới, nắm lấy tay Lưu Thiên Tiên. Hai mẹ con ôm nhau, sau đó cùng nhau tựa vào lòng Lý Thế Cảnh. Lại một lần nữa khóc lóc thảm thiết. Giờ phút này, mọi ân oán tình thù cũng tan thành mây khói, buông bỏ rồi, tất cả đều đã buông bỏ. Rất lâu sau, hai mẹ con cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Thế Cảnh, thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Lưu Hiểu Lợi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định và biết ơn nhìn về phía Lý Thế Cảnh. Mặc dù sóng gió này lẽ ra là do lỗi lầm của cả hai người gây ra, nhưng Lý Thế Cảnh lại không chút do dự đứng ra, một mình gánh vác mọi trách nhiệm. Chỉ riêng điểm này, hắn đã đủ để trở thành một lão bản xuất sắc mà hai mẹ con này có thể tin tưởng và sẵn sàng cùng nhau đầu quân, giao phó cả sự nghiệp diễn xuất của mình cho hắn. Ngay lúc này, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lưu Hiểu Lợi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, nàng muốn cùng nữ nhi Lưu Thiên Tiên gia nhập đội ngũ do Lý Thế Cảnh lãnh đạo, thành lập nhóm nghiên cứu sở thích ba người. Không chỉ vậy, nàng còn hy vọng Lý Thế Cảnh có thể dựa vào những đặc điểm và sức hút riêng của hai mẹ con các nàng để tạo ra một kịch bản đặc sắc dành riêng cho các nàng. Cùng lúc đó, Lưu Hiểu Lợi cũng hạ quyết tâm sẽ dũng cảm đứng ra, xuất hiện trước công chúng với tư cách là một diễn viên thực thụ, thể hiện thực lực diễn xuất mà mình đã tích lũy và lắng đọng trong nhiều năm. Chương 117, Thiên Tiên và Hiểu Lợi xóa bỏ hiểm khích, so tài trên cùng sân khấu. Chương 117, Thiên Tiên và Hiểu Lợi xóa bỏ hiểm khích, so tài trên cùng sân khấu. Thế Cảnh, sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Sau này con đường diễn xuất của ta và nữ nhi có thuận lợi, hạnh phúc hay không, đều trông cậy cả vào ngươi. Lưu Hiểu Lợi khẽ cắn môi, sắc mặt hơi ửng hồng, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ những lời mình sắp nói ra có phần khó xử, nhưng sự việc đã đến nước này, cũng chẳng thể bận tâm nhiều đến thế nữa. Phải biết rằng, Lý Thế Cảnh trước giờ luôn tận tâm tận lực nâng đỡ Lưu Thiên Tiên, giúp nàng trở lại đỉnh cao trong giới giải trí. Bây giờ, chính mình cũng muốn nhờ hắn giúp đỡ, hơn nữa còn là hai mẹ con cùng nhau thỉnh cầu, điều này thực sự khiến người ta có chút khó mở lời. Hơn nữa nếu thật sự có kịch bản, vậy ai sẽ là nhất phiên, ai là nhị phiên? Luôn phải có chính phủ phân minh chứ. Mụ mụ. Lưu Thiên Tiên đứng bên cạnh nghe thấy những lời quả quyết và táo bạo này của mẫu thân Lưu Hiểu Lợi, không khỏi đỏ mặt tiến hai, vô cùng e thẹn. Thảo luận cách tập kịch bản ngay trước mặt mụ mụ, thật sự quá xấu hổ. Tuy rằng hai mẹ con thân thiết không khoảng cách, gần như không có chuyện gì không thể nói, cũng chẳng có bí mật nào. Nhưng chuyện riêng tư như tập luyện vai diễn thế này, cuối cùng vẫn không tiện nói thẳng mặt. Giống như hôm nay vậy. Lúc nàng đứng ngoài cửa nghe Lý Thế Cảnh và mụ mụ thảo luận về vai Hứa Hồng Đậu, đã cảm thấy nếu thật sự tồn tại một kịch bản ba người đặc biệt như vậy, có thể tưởng tượng được, nàng chắc chắn sẽ tỏ ra vô cùng gượng gạo và không thể bùng xoa hết mình. Như vậy, khả năng diễn xuất xuất sắc vốn có của nàng e rằng cũng khó mà phát huy trọn vẹn, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến hiệu quả của toàn bộ buổi diễn. Thực ra, Lưu Hiểu Lợi cũng vậy. Dù lời nói bây giờ có vẻ rất táo bạo và có tầm nhìn xa, nhưng khi thật sự đối mặt với khoảnh khắc bắt đầu kịch bản ba người, e rằng Lưu Hiểu Lợi còn tỏ ra bảo thủ hơn cả Thiên Tiên. Thiên Tiên, chuyện này ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Ta tin ngươi có thể thông cảm cho cái khó của Lưu tỷ. Lý Thế Cảnh ngay sau đó chuyển ánh mắt sang Lưu Thiên Tiên, người vẫn luôn cúi đầu, đang chuyên tâm cắn móng tay, và nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy Lưu Thiên Tiên khẽ gật đầu, phát ra một âm thanh nhỏ như tiếng mút. Vâng. Tiếng đáp lại ấy gần như không thể nghe thấy, dường như ngay lúc này nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Thế nhưng, lúc này trái tim nàng lại đập loạn xạ như ngựa hoang mất cương. Rốt cuộc thì màn kịch này sẽ diễn ra vào lúc nào? Hay nói cách khác, liệu có phải sẽ thực hiện ngay trong tối nay không? Tâm trạng phức tạp vừa mong chờ vừa kháng cự đan xen vào nhau, thật sự khiến nàng rơi vào trạng thái vô cùng rối bời, khó mà thoát ra. Vậy thì tốt. Lý Thế Cảnh gật đầu, sau đó thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn vì mình xen vào cuộc sống của bất kỳ ai, để rồi dẫn đến việc hai mẹ con các nàng trở mặt thành thù. Đúng rồi, Thiên Thiến, sau này chỉ cần là kịch bản của ba chúng ta sẽ gọi ngươi là Thiên Thiến nhé. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Lý Thế Cảnh tự nhiên lại trêu chọc Lưu Thiên Tiên. Hừ, tùy ngươi, kẻ xấu. Lưu Thiên Tiên khẽ hừ một tiếng. Nàng biết Lý Thế Cảnh đang nghĩ gì, chẳng phải là muốn dùng vai vế để đè đầu mình một bậc sao? Thôi vậy, dù sao ngày thường cũng hay bị đè, hơn nữa còn trước mặt bụi mụ. Hắn chỉ muốn làm chuyện xấu. Dù sao đây cũng là tên gọi thân mật của mình. Chắc là lúc cùng nhau tập kịch bản, mụ mụ nghe thấy sẽ luôn có cảm giác kỳ lạ. Nhưng nàng sẽ không gọi là tiểu cứu cứu đâu. Trừ phi, Lưu Hiểu Lợi nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, cũng đuốt lại mái tóc bên thái dương, túi đầu ngượng ngùng mỉm cười. Bây giờ dù sao cũng tùy Lý Thế Cảnh sắp xếp tập luyện thế nào. Sau này hắn là đạo diễn và biên kịch, hắn lớn nhất. Hai mẹ con ai là nhất phiên, ai là nhị phiên. Các loại lời thoại và động tác gì đó, tất cả đều mặc hắn sắp đặt. Đúng rồi, Thiên Thiến, ta quả thật sắp có một kịch bản cho ba chúng ta đây. Lý Thế Cảnh khẽ nhếch mép, ánh mắt mang theo một tia gian xảo. Có điều, sau này ở phim trường, ngươi sẽ gọi mụ mụ ngươi thế nào? Hắn hơi nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Là gọi tỷ tỷ, hay là mụ mụ? Dù sao ở phim trường, Lưu tỷ của ta cũng là tiền bối của ngươi mà. Nói xong, Lý Thế Cảnh nở một nụ cười xấu xa, tiếp tục trêu chọc. Mụ mụ, ngươi xem, ta không làm nữa đâu. Lưu Thiên Tiên đỏ mặt, bĩu môi, thật sự bị Lý Thế Cảnh trêu đến hết cách. Sau đó, nàng như một chú mèo con yếu đuối tìm kiếm sự bảo vệ, nhẹ nhàng lao vào lòng Lưu Hiểu Lợi. Ngươi xem, lúc khóc lúc cười, vẫn giống hệt như lúc nhỏ. Lưu Hiểu Lợi cưng chiều ôm lấy Lưu Thiên Tiên, rồi mỉm cười nói. Nụ cười ấy tựa như ánh nắng ấm áp của ngày xuân, dịu dàng và mềm mại. Mụ mụ, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Lưu Thiên Tiên ngẩng đầu, nhìn Lưu Hiểu Lợi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vừa rồi ta ở ngoài cửa nghe thấy hết rồi. Ngươi và Lý Thế Cảnh đối thoại. Lưu Thiên Tiên khẽ hít cằm, mang theo một chút tinh lịch. Ngươi đã khóc to ba lần. Nói đến ba lần. Lưu Thiên Tiên cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo đầy vẻ tinh lịch, nàng chớp đôi mắt to linh động, còn cố ý kéo dài giọng. Thiên Thiến. Tiếng gọi này khiến Lưu Hiểu Lợi xấu hổ đỏ bừng mặt, vầng hồng nhanh chóng lan đến tận mang tai. Nàng chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, vẻ e thẹn ấy không tài nào che giấu được. Lưu Hiểu Lợi thầm tiêu tiêu rồi, trước giờ nàng luôn nghĩ rằng thể chất dễ khóc này của mình chỉ bị kích hoạt khi đối thoại với Lý Thế Cảnh, không ngờ hôm nay lại bị nữ nhi phát hiện, còn vạch trần ngay trước mặt, thật quá mất mặt. Ai đời người tốt nào, mới có vài trang kịch bản, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, mà đã có thể khóc nước nở ba lần chứ? Nước mắt này đúng là nói đến là đến, thật quá mất hình tượng. Chính nàng cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao dễ xúc động như vậy, trước mặt nữ nhi thật có phần khó xử. Nếu thật sự cùng nữ nhi đóng phim, phải cố gắng hết sức kiềm chế, thu liễm cho tốt. Nhưng đối với Lý Thế Cảnh mà nói, Lưu Hiểu Lợi quả thực là một náo bật. Nữ diễn viên nhạy cảm và dễ khóc như vậy, trong giới quả thật không nhiều. Nói khóc là khóc, không phải nữ diễn viên nào cũng làm được. Nhiều nữ diễn viên trong các bộ phim lãng mạn của Nhật, để luyện được kỹ năng thần kỳ này, còn không tiếc nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục vào tuyến lệ, mới có thể đạt được hiệu quả nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ là do Lưu Hiểu Lợi tình cảm quá phong phú, khả năng đồng cảm quá mạnh, nên mỗi lần nhận kịch bản, nhập vai vào nhân vật, những tình tiết bi thương hay cảm động đó giống như những chiếc chìa khóa, dễ dàng mở ra công tắc tuyến lệ của nàng. Có điều, đây cũng được coi là một tài năng diễn xuất độc đáo của mình, chỉ là bị lộ ra trước mặt nữ nhi, trung quy vẫn có chút xấu hổ. Ha ha. Lý Thế Cảnh nghe xong, cũng cười sảng khoái. Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã nói rõ, vậy chúng ta tiếp tục thảo luận về đi đến nơi có gió đi, ta thấy, vẫn là Thiến Thiến hợp với vai này hơn. Lý Thế Cảnh nhìn hai mẹ con nói. Thế Cảnh, ta nghĩ ta cần phải chuẩn bị một chút. Hơn nữa cũng muộn thế này rồi, hay là thôi đi. Lưu Hiểu Lợi vừa nghe ý của Lý Thế Cảnh, là muốn ngay lập tức tiếp tục bàn về đi đến nơi có gió. Nàng hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Mình không muốn lát nữa lại làm trò cười cho thiên hạ. Mụ mụ, thế là không công bằng, lần này ta phải phạt người. Ai bảo người cướp vai của ta? Ta muốn cùng tiểu cứu cứu, ngay trước mặt người, diễn lại một lần nữa phân cảnh các ngươi vừa diễn. Tỷ tỷ. Lưu Thiên Tiên cười xấu xa. Một tiếng tiểu cứu cứu này, lại một tiếng tỷ tỷ nữa, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của Lý Thế Cảnh. Kích thích. Hắn không ngờ Thiên Tiên lại dũng cảm như vậy, lại còn cổ vũ thêm. Hơn nữa cách xưng hô cũng đã thay đổi, khiến hắn lập tức có ham muốn diễn xuất mãnh liệt. Quả thật, nếu Lưu Hiểu Lợi không thể thả lòng để diễn, chẳng bằng mình và Lưu Thiên Tiên làm mẫu trước, đợi khi lớp xiềng xích này được gỡ bỏ, sau này nhất định có thể diễn ra những kịch bản ba người sống động, cảm động lòng người. Đi thôi. Đi nào. Lý Thế Cảnh và Lưu Thiên Tiên nhìn nhau. Sau đó dịu Lưu Hiểu Lợi. Hướng đến hành trình hạnh phúc. Hai người các ngươi. Lưu Hiểu Lợi không ngờ hai người lại liên thủ đánh lén. Cuối cùng, Lưu Hiểu Lợi cũng đành phải thỏa hiệp. Và nữ chính của bộ phim này cuối cùng chắc chắn sẽ do Lưu Thiên Tiên đóng vai Hứa Hồng Đầu. Nhưng trong đó còn có nữ phụ và nữ thứ. Theo lối mòn cũ, Lý Thế Cảnh đến lúc đó sẽ sắp xếp hai nữ nghệ sĩ muốn lăng xê tham gia. Dù sao cũng là phim truyền hình do chính mình làm đạo diễn, biên kịch và có Lưu Thiên Tiên đóng chính, chắc chắn lại là một cú nổ lớn. Chỉ cần kẽ chút danh tiếng là có thể nổi theo. Nhưng tối nay, Lưu Hiểu Lợi thì cần phải diễn tạm vai nữ phụ, coi như là tập luyện cùng hai người. Đương nhiên, ban đầu Lưu Hiểu Lợi còn có chút gượng gạo. Cuối cùng, dần dần nhập vai, ba người phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo. Chương 118, cùng Thiên Tiên, Lưu Tỷ thảo luận 3 ngày, Hoa Thiên Cốt lên sóng. Chương 118, cùng Thiên Tiên, Lưu Tỷ thảo luận 3 ngày, Hoa Thiên Cốt lên sóng. Nếu ba người tâm ý tương thông có thể đồng cảm với nhau, thì đây có lẽ cũng là một trong những bức tranh hài hòa tuyệt diệu nhất trên thế giới. Hai màn đêm như một tấm lụa đen khổng lồ từ từ buông xuống, dịu dàng bao bọc cả thành phố. Căn phòng nơi Lý Thế Cảnh, Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi đang ở lại sáng đèn, vô cùng náo nhiệt. Ba người sau khi bước đầu đạt được sự đồng thuận, tự nhiên vẫn đang tích cực thảo luận, sửa đổi và xây dựng. Dù sao nhiều thiết lập, vẫn cần phải hoàn thiện từng bước. Trên giường trải đầy bản thảo đầu tiên của kịch bản Đi Đến Nơi Có Gió. Những trang giấy ngả vàng dưới ánh đèn, chi chít chữ viết, các loại ghi chú đủ màu sắc cùng những vết sửa được quanh tròn, gạch nối bằng mũi tên, mỗi một chỗ đều ghi lại từng chút một những cuộc thảo luận sôi nổi của bọn hắn. Lý Thế Cảnh hơi giướng người về phía trước, ánh mắt chuyên chú và nóng rực, như một nhà thám hiểm đang tìm kiếm kho báu trên bản đồ. Hắn đương nhiên cũng rất nghiêm túc lắng nghe Lưu Thiên Tiên phân tích về nhân vật. Ánh mắt Lưu Thiên Tiên lấp lánh ánh sáng linh động, giọng nói trong trẻo và đầy sức truyền cảm, mỗi một âm điệu đều như một viên sỏi ném vào lòng hồ, khuấy động từng lớp sóng gợn. Ta cảm thấy nhân vật Hứa Hồng Đầu này, sau khi trải qua cú sốc mất đi bản thân, đến làng Vân Miêu, không chỉ đơn giản là tìm kiếm sự tự chữa lành, mà trong lòng nàng thực ra còn có sự mông lung và tìm tòi về ý nghĩa cuộc sống. Cho nên khi diễn, một số biểu cảm và hành động nhỏ, ví dụ như khi nhìn thấy những người già trong làng phơi nắng trò chuyện, ánh mắt nên bộc lộ ra cảm xúc vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút cô đơn. Lưu Thiên Tiên vừa nói vừa khẽ nhíu mày, trong mắt lập tức hiện lên thứ cảm xúc phức tạp đó, dường như lúc này nàng chính là Hứa Hồng Đầu trong phim. Sau đó, Lưu Hiểu Lợi, người vẫn luôn nắm chặt tay Lưu Thiên Tiên, cũng đưa ra ý kiến của mình. Đúng, hơn nữa tương tác của nàng với Tạ Chi Giao, giai đoạn đầu không thể biểu hiện quá thẳng thắn, phải có sự thay đổi tình cảm ngấm ngầm, từ từ ấm lên, như vậy mới phù hợp với tính cách nhân vật và sự phát triển của câu chuyện. Giọng của Lưu Hiểu Lợi trầm ổn và đầy kinh nghiệm, nàng khẽ gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ chuyên nghiệp và tập trung. Bây giờ nàng cũng quyết định tạm thời từ bỏ vai Hứa Hồng Đầu, toàn tâm toàn ý dốc sức thúc đẩy sự nghiệp cho nữ nhi, trở thành hậu phương vững chắc và mạnh mẽ nhất sau lưng nữ nhi. Lý Thế Cảnh nghe các nàng phân tích, không ngừng gật đầu, sự hài lòng trong lòng như cỏ dại mọc um tùm vào mùa xuân, lan tràn không ngớt. Hắn không khỏi thầm cảm thán trong lòng, có được hai diễn viên có sự thấu hiểu sâu sắc và quan điểm độc đáo về nhân vật như vậy, chính là may mắn của bộ phim này. Sau cả một đêm nghiên cứu sâu, những tia lửa tư duy không ngừng va chạm, hòa quyện trong không khí, hắn dường như đã thấy được cảnh bộ phim này tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh, đối với Đi Đến Nơi Có Gió tràn đầy sự tự tin và kỳ vọng chưa từng có. Từ trước đến nay, Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi đều có những theo đuổi riêng trên con đường diễn xuất, nhưng một số khuôn mẫu cố hữu của kịch bản truyền thống, giống như những chiếc gông cùng mô hình, ít nhiều đã hạn chế sự phát huy diễn xuất của các nàng. Lần này, trong kịch bản Đi Đến Nơi Có Gió, các nàng đã mạnh dạn thử đột phá những ràng buộc này, từ việc xây dựng nhân vật đến biểu đạt tình cảm, đều phá vỡ những quy tắc trước đây. Trong quá trình này, các nàng kinh ngạc phát hiện ra, diễn xuất của mình dường như đã được tái sinh, những nơi từng bị giới hạn, giờ đây đều hóa thành trời đất rộng lớn, mặc cho các nàng thỏa sức thể hiện tài năng. Lý Thế Cảnh nhạy bén nắm bắt được tiềm năng và khát vọng trong diễn xuất của các nàng, bèn đề nghị sau này sẽ viết riêng cho các nàng một kịch bản lớn song nữ chủ. Tin tức này như một tiếng sét mùa xuân, lập tức thắp lên niềm mong đợi trong lòng Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi. Đôi mắt các nàng lấp lánh ánh sáng phấn khích, trong đầu đã bắt đầu phát họa ra những nhân vật và câu chuyện đặc sắc trong kịch bản mới tương lai. Sau cuộc thảo luận kịch liệt, cùng với vài tia nắng ban mai chiếu rọi, thành phố bên ngoài cửa sổ chìm trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng côn trùng kêu. Thế Cảnh à, trời sáng cả rồi, ngươi cùng ta và các nàng dày vò cả đêm, cũng mệt rồi, ở lại nhà ta luôn đi. Ngươi xem biệt thự này, phòng nhiều lắm, tùy tiện phòng nào, biết đâu cũng có thể cung cấp cho ngươi nguồn cảm hứng sáng tác đấy. Sau đó, Lưu Hiểu Lợi cũng đội vàng đề nghị. Dù sao Lý Thế Cảnh phải đối mặt với rất nhiều nữ diễn viên. Nhân cơ hội này, Lưu Hiểu Lợi muốn giữ Lý Thế Cảnh lại, để hắn mấy ngày này chuyên tâm trở thành người viết kịch bản cho hai người các nàng. Đúng vậy, tiểu cứu cứu, ngươi ở lại đi, thiện cho chúng ta tiếp tục thảo luận kịch bản. Lưu Thiên Tiên cười hì hì làm đúng. Tiếng tiểu cứu cứu này, tự nhiên cũng trực tiếp trở thành cọng rơm cuối cùng khiến Lý Thế Cảnh quyết định ở lại. Thịnh tinh có tử. Lý Thế Cảnh đương nhiên vui vẻ đồng ý. Mấy ngày tiếp theo, ba người gần như hình với bóng, không rời nửa bước. Thiên Tiên và Lưu Tỷ hoàn toàn bị những ý tưởng kỳ diệu trong kịch bản của Lý Thế Cảnh thu hút sâu sắc. Công việc khiến con người ta vui vẻ và điên cuồng. Bọn hắn dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của kịch bản, tranh luận và thảo luận một cách sôi nổi. Trong suốt 3 ngày này, bọn hắn quên mất sự trôi chảy của thời gian, quên đi sự luân phiên của ngày và đêm. Đôi khi, vì một cái tên nhân vật, bọn hắn có thể tranh cãi đến đỏ mặt tiệt hai. Đôi khi, lại vì một bước ngoặt tình tiết tuyệt diệu mà phấn khích gieo họ. Thỉnh thoảng sau khi Lý Thế Cảnh chịu thua trước ý tưởng chung của hai người các nàng, Thiên Tiên và Lưu Tỷ cũng dần học được cách đập tay cổ vũ lẫn nhau. Bọn hắn chìm đắm trong đại dương sáng tạo, thỏa sức vẫy vùng, tận hưởng niềm vui do sự va chạm tư duy mang lại, cùng nhau mong chờ những ý tưởng kỳ diệu đó vào một ngày nào đó trong tương lai có thể biến thành những tác phẩm điện ảnh và truyền hình đặc sắc. Và cuối cùng, Hoa Thiên Cốt được mọi người mong đợi cũng đã chính thức lên sóng. Trước đó, Đài Mạn Gỗ đã triển khai các hoạt động quảng bá quy mô lớn, toàn diện, không tiếc công sức để tạo dựng thanh thế và hâm nóng cho bộ phim này. Thêm vào đó, bộ phim này do chính Lý Thế Cảnh tự tay sản xuất, chỉ đạo từ đầu đến cuối, tự nhiên đã sớm thu hút sự mong đợi của vô số khán giả. Quả nhiên, vừa mới phát sóng không lâu, mới chiếu đến tập thứ 2, tỷ suất người xem và lượt xem đã tăng vọt như tên lửa, nhanh chóng vượt qua mức 1. Phải biết rằng, đối với một bộ phim truyền hình sử dụng toàn diễn viên mới đảm nhận vai chính, có thể đạt được thành tích đáng kinh ngạc như vậy thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả các chuyên gia, có thể gọi là kỳ tích trong kỳ tích. Dù có Lý Thế Cảnh, nhà sản xuất vàng này bảo chứng, nhưng nói cho cùng đây vẫn là một tác phẩm phim truyền hình mang tính thương mại. Cuối cùng có thể chiếm được sự yêu thích và công nhận của đông đảo khán giả hay không, mấu chốt vẫn phải xem chất lượng của chính bộ phim, bao gồm việc sắp xếp tình tiết có hấp dẫn hay không, diễn xuất của diễn viên có tinh tế hay không và nhiều yếu tố khác. Và từ những lời khen ngợi tràn ngập trên mạng, rõ ràng bộ phim này đã thành công bước đi bước đầu tiên vững chắc. Ha ha, diễn viên tên Triệu Lệ Dĩnh này trông đáng yêu thật đấy. Đạo diễn Lý Thế Cảnh thật biết chọn diễn viên quá đi, ta bị nàng ấy thu hút rồi, thành fan rồi, cảm thấy diễn viên này rất linh động, ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh rất có nét riêng, không tệ không tệ, tình tiết này cũng khá thú vị, mới xem 2 tập, ta đã quyết định sẽ theo đến cùng rồi. Chơi ạ, từ sau Thiên Kiếm, phim Thiên Hiệp toàn dở tệ tam sinh tam thế cũng được mà ha ha, tuy ta cũng thích Triệu Lệ Dĩnh, nhưng nàng ấy vẫn không thể so với Đại Mịch Mịch được đâu, sao ta lại thấy bộ phim này hay hơn tam sinh tam thế nhỉ, nàng là cái đẳng cấp gì? Một người mới tinh mà lại dám đem ra so sánh với Đại Mịch Mịch nhà chúng ta. Không ít cư dân mạng đương nhiên cũng hết lời khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh, nhưng bị đem ra so sánh với Đại Mịch Mịch và tam sinh tam thế, lập tức lại gây ra một trận sóng gió. Mà bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng từ một người vô danh tiểu tốt, đống chốc nổi tiếng các mạng, lượng fan trong một đêm cũng trực tiếp vượt qua 1 triệu. Điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh, người vốn luôn bình bình đạm đạm đóng vai của chúng, sợ hãi. Mặc dù nàng cũng từng ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu như Đại Mịch Mịch các nàng, nhưng về mặt nhan sắc của bản thân, nàng vẫn không đủ tự tin. Dù sao thì nhan sắc của tứ tiểu hoa đán, ai nấy cũng đều là vẻ đẹp kinh tâm động phách. Hơn nữa, trong một đêm, lượng fan trực tiếp vượt qua 1 triệu. Mình cứ thế mà nổi tiếng sau một đêm, làm minh tinh, dễ dàng như vậy sao? Không không không, đây tuyệt đối không phải là năng lực của mình mạnh, mà là mình đã gặp được bá nhạc, chính là đạo diễn Lý Thế Cảnh. Điểm này, Triệu Lệ Dĩnh rất rõ ràng. Chương 119, Hoa Thiên Cốt đại bạo, Trương Bích Thần dính tin đồn nhạy cảm. Chương 119, Hoa Thiên Cốt đại bạo, Trương Bích Thần dính tin đồn nhạy cảm. Hoa Thiên Cốt, tác phẩm đỉnh cao của huyền thoại tiên hiệp. Nửa tháng sau khi Hoa Thiên Cốt phát sóng, nó đã càn quét toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình với thế như vũ bão, gây ra một cơn sốt xem phim chưa từng có. Thậm chí đã có fan cứng và truyền thông gọi nó là tác phẩm đỉnh cao của phim tiên hiệp. Đương nhiên, tuy rằng trên các trang web đánh giá chất lượng uy tín như đủ bằng, điểm của Hoa Thiên Cốt không bằng series Tiên Kiếm, nhưng về lượt xem thì quả thực đã vượt qua. Độ hot của Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên càng bùng nổ và tiếp tục tăng cao, giống như một siêu tân tinh bùng nổ, ánh sáng vạn trượng, soi sáng cả bầu trời làng giải trí. Tên của nàng cũng lập tức trở thành chủ đề nóng hổi trong miệng mọi người, dù là đầu đường cuối ngõ hay thế giới mạng, đâu đâu cũng bàn tán về nữ diễn viên có diễn xuất tinh tế này. Mỗi biểu cảm, mỗi hành động của nàng đều được người hâm mộ thưởng thức và cắt ghép nhiều lần, được tôn làm kinh điển. Tỷ suất xem lại của Hoa Thiên Cốt cũng đạt đến con số đáng kinh ngạc là trên 2. Đây quả thực là một con số thần thoại. Trong thị trường điện ảnh và truyền hình cạnh tranh khốc liệt, có thể đạt được tỷ suất xem cao như vậy, đủ để chứng minh Hoa Thiên Cốt quả thực rất lợi hại. Phải biết rằng, Tam Sinh Tam Thế chỉ có tỷ suất xem khoảng 1.5, và đó còn là tác phẩm đỉnh cao của một ngôi sao hàng đầu như Dương Mịch. Đó là Dương Mịch đấy. Mà Hoa Thiên Cốt không có giản minh tinh hùng hậu như vậy hỗ trợ, vẫn có thể đạt được thành tích huy hoàng như thế, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Và Triệu Lệ Dĩnh cũng lập tức trở thành người có tác phẩm đơn lẻ vượt mặt Dương Mịch trong lĩnh vực tiên hiệp. Nhưng đây không chỉ là một con số, mà còn là tình yêu và sự công nhận của vô số người hâm mộ đối với bộ phim này. Hoa Thiên Cốt tự nhiên cũng trở thành một tác phẩm hiện tượng, trực tiếp gia nhập câu lạc bộ phim bùng nổ. Số lượng fan của Triệu Lệ Dĩnh cũng từ vài trăm ít ỏi lúc mới phát sóng, lập tức trở thành một ngôi sao hạng A sở hữu hàng chục triệu fan. Tuy rằng thực lực tổng hợp và thành tích lịch sử không thể so sánh với tứ tiểu hoa đán đang nổi như cồn, nhưng độ hot trong thời gian ngắn đủ để sánh ngang. Trên mạng, độ thảo luận về bộ phim này vẫn ở mức cao, các chủ đề khác nhau xuất hiện không ngừng. Người hâm mộ tranh cãi không ngớt về nhân vật mình yêu thích, có người cảm động trước sự kiên cường của Hoa Thiên Cốt, có người lại bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai của Bạch Tử Họa, còn có người thích sát tiên mạch chân thành hết mình, vân vân. Trên các nền tảng xã hội như Weibo, Zhoubyin, các chủ đề liên quan đến Hoa Thiên Cốt luôn chiếm vị trí hàng đầu trên bảng tìm kiếm hot, lượt đọc và thảo luận lên đến hàng trăm triệu. Trên các trang web video lớn, lượt xem của bộ phim này cũng tăng vọt, bình luận bay là tả như tuyết rơi. Trong một thời gian, các siêu chủ đề và hot seat của các bộ phim truyền hình khác đều phải nhường chỗ. Đừng nói đến hai bộ phim chiếu mạng của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư phải nhường chỗ. Ngay cả Phồn Hoa Ngộng Hoa Lục và Cổ Kiếm vân vân cũng đều bị đè bẹp. Ngoài đời, sức ảnh hưởng của Hoa Thiên Quốc cũng không thể xem thường. Các sản phẩm ăn theo lần lượt ra đời. Nào là búp bê, poster, ốp lưng điện thoại hình Hoa Thiên Quốc trở thành món đồ yêu thích của người hâm mộ. Một số doanh nghiệp cũng lần lượt tung ra các chương trình khuyến mãi liên quan đến Hoa Thiên Quốc thu hút lượng lớn khách hàng. Thậm chí trên đường phố một số thành phố, còn có thể thấy người mặc trang phục của Hoa Thiên Quốc bắt chước các nhân vật trong phim, trở thành một cảnh quan tươi đẹp và chủ đề thời thượng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Na Chat và Nai Tiêu. Lần này cũng nhận được cơ hội và lợi ích rất tốt. Trước hết nói về vai Nghe Mạn Thiên do Na Chat đóng. Trước khi đóng Hoa Thiên Quốc, diễn xuất của Na Chat thật sự bị đội quân chê bai của cư dân mạng các nơi đuổi đánh, diễn xuất non nớt như quả chưa chín, cứng nhắc và gượng gạo. Mỗi lần nàng xuất hiện trên màn hình, bình luận đều đầy dây những lời nghi ngờ. Cứ nói đến Hiên Viên Kiếm lúc đó, cho nàng cơ hội đóng nữ chính, nàng lại không làm nên chuyện, bị nữ phụ của Đường Yên đè bẹp dưới đất trong một thời gian, trở thành trò cười. Sau đó tuy được cho không ít tài nguyên, nhưng vẫn không có gì nổi bật. Chỉ từ khi theo Lý Thế Cảnh mới có sự thay đổi và bước ngoặt lớn. Ai có thể ngờ, vai Nghe Mạn Thiên nàng đóng trong Hoa Thiên Quốc cứ như thể đã đả thông nhị mạch nhâm đốc diễn xuất. Nàng đã thể hiện sự yêu ngạo, độc ác và có chút đáng thương của Nghe Mạn Thiên một cách tuyệt vời. Đương nhiên, điều này không thể thiếu sự dạy dỗ tận tình ngày đêm của Lý Thế Cảnh trước khi quay truyền thụ diễn xuất, cuối cùng mới đả thông được nhị mạch nhâm đốc của Na Chat, mang lại cho nàng một sự thay đổi lớn. Vì vậy sau khi Hoa Thiên Quốc phát sóng, thái độ của cư dân mạng đã thay đổi 180 độ. Những người trước đây nói nàng diễn dở, lần này đều trở thành fan cuồng, khắp nơi ca ngợi diễn xuất của Na Chat, quả thực là lột xác. Nàng sinh ra là để dành cho vai Nghe Mạn Thiên này, diễn xuất này có thể trực tiếp kéo người xem từ ngoài màn hình vào trong cốt truyện, cảm giác như Nghe Mạn Thiên đang đứng trước mặt đối đầu với người. Vậy sau khi Na Chat đóng Nghe Mạn Thiên, các vai phản diện sau này đều phải lấy nàng làm tiêu chuẩn, người khác đóng đều phải lùi về sau. Tốc độ đảo ngược danh tiếng này còn nhanh hơn cả ngồi tên lửa, trực tiếp từ bình hoa diễn xuất trở thành diễn viên tiềm năng trong mắt mọi người. Nhưng phải nói rằng, vẻ ngoài sắc sảo của Na Chat thực sự rất hợp đóng vai phản diện. Nhưng dù nàng đóng vai phản diện, không ít cư dân mạng cũng tam quan đi theo ngũ quan, hô to một tiếng: Nghe nữ sĩ làm đúng, nàng có lỗi gì? Mà vai Đường Bảo do Trình Tiêu đóng cũng nổi tiếng khắp nơi. Tạo hình của Đường Bảo ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy trái tim người ta, đáng yêu như một tiểu tinh linh bước ra từ thế giới cổ tích. Dù sao thì Trình Tiêu đầy collagen, được mệnh danh là bút bê bạ bị sống, quả thực đã thể hiện sự linh động, hoạt bát và lòng trung thành của Đường Bảo đối với Hoa Thiên Quốc một cách sâu sắc. Phim vừa phát sóng, Trình Tiêu đã trực tiếp thu về một lượng lớn fan mẹ fan tỷ. Nàng cũng không ngờ, sau khi gặp Lý Thế Cảnh, sự phát triển lại thuận lợi đến vậy. Trước đây vẫn luôn không nóng không lạnh, Đường Bảo của Trình Tiêu đáng yêu đến mức ta chảy máu mũi. Mỗi hành động, mỗi biểu cảm đều đáng yêu đến mức phạm quy, ta cảm thấy trái tim ta đã bị nàng đánh cắp rồi. Sau này nếu có vai diễn tiểu đáng yêu mà không ngọt ngào như Đường Bảo của Trình Tiêu thì đừng hòng gọi là đáng yêu. Nhờ vai diễn Đường Bảo, Trình Tiêu cũng đã thành công thoát khỏi những tranh cãi trước đây, vững chân trong làng giải trí nội địa, danh tiếng tăng vọt như tên lửa. Tuy không có độ hot cao như Triệu Lệ Dĩnh, nhưng ít nhất cũng có thể trở thành một diễn viên hạng hai. Hoắc Kiến Hoa gặp thất bại trong Như Ý chuyện diễn xuất bị chê dầu mỡ, hình tượng cũng tụt dốc không thành, mọi người đều nghĩ sự nghiệp diễn xuất của hắn sắp tàn rồi. Nhưng ai có thể ngờ, Hoa Thiên Quốc lại trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn. Vai Bạch Tử Hoa hắn đóng, một thân bạch y phiêu diêu, lạnh lùng mà sâu sắc, khí chất cấm dục đó trực tiếp khiến những người hâm mộ trước đây một lần nữa mê mẩn. Hoắc Kiến Hoa trong Hoa Thiên Quốc quả thực là cả nhan sắc và diễn xuất đều hồi xuân, đây mới là lao cán bộ trong ký ức của chúng ta. Bạch Tử Hoa hắn đóng, nhất cử nhất động đều toát lên tiên phong đạo cốt, cảm giác hắn không phải đang diễn, mà là thật sự xuyên không từ tiên giới đến. Xem Bạch Tử Họa của Hoắc Kiến Hoa, nam chính phim tiên hiệp khác đều không còn thâm nữa, hắn chính là trần nhà của nam chính phim tiên hiệp. Cứ như vậy, Hoắc Kiến Hoa đã thành công đảo ngược danh tiếng, một lần nữa trở lại hàng ngũ nam diễn viên hạng A, sự nghiệp diễn xuất lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Nhưng chuyện này cũng khiến hắn nhận ra triệt để, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ở bên Lý Thế Cảnh là tốt nhất. Theo bọn Vương Trung Lỗi, mình sẽ tiêu lời. Hai bộ phim này chính là minh chứng tốt nhất. Đừng nói đến việc so sánh Hoa Thiên Quốc và Như Ý chuyện, chỉ cần lấy Hoắc Kiến Hoa ra nói, chuyện này đã trực tiếp vả mặt Vương Trung Lỗi và Lệ. Đương nhiên, một bộ phim bùng nổ nữa ra đời, tự nhiên phải mở tiệc mừng công. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhạy cảm trên Hot Seat nốt cao tuyệt diệu nhất của Trương Bích Thần, đều dành cho đạo diễn Lý, khiến người ta ghen tị. Đinh, tin đồn trở thành sự thật. Chương 120, Na Chat tổ chức tiệc, Trương Bích Thần nhận được từ khóa. Chương 120, Na Chat tổ chức tiệc, Trương Bích Thần nhận được từ khóa Hoa Thiên Quốc tiệc mừng công. Với tư cách là đạo diễn, Lý Thế Cảnh, không nghi ngờ gì vẫn là sự tồn tại độc nhất được chú ý nhất. Ra mắt chưa đầy một năm, đã dựa vào hết tác phẩm này đến tác phẩm khác với phong cách khác nhau nhưng chất lượng đều thừa, tạo dựng được uy tín cực cao trong giới điện ảnh và truyền hình. Dù là ở phim trường hay trong các dịp xã giao, chỉ cần Lý Thế Cảnh xuất hiện, không khí xung quanh sẽ bất giác trở nên kính nể. Sự tôn trọng của các diễn viên dành cho hắn, đó là từ tận đáy lòng. Tuy hắn là một bạo chúa phim trường, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể nổi tiếng, giống như Na Chat và Trình Tiêu cùng các nữ minh tinh khác, rất sẵn lòng bị rèn giũa nhiều lần. Đạo diễn Lý, ta phải mời ngài một ly, cảm ơn ngài đã giao ca khúc Niên Luân cho ta. Tại tiệc mừng công, Trương Bích Thần đương nhiên cũng có mặt. Tuy nàng không phải diễn viên, nhưng lại là người thể hiện ca khúc chủ đề của Hoa Thiên Quốc, và thành tích của ca khúc này cũng đã bùng nổ. Một bộ phim truyền hình hay, tự nhiên không thể thiếu công lao của ca khúc chủ đề và nhạc nền hay. Trương Bích Thần với giọng hát độc đáo và phong cách trình diễn sâu lắng đã chiếm được tình cảm của vô số người hâm mộ. Ca khúc Niên Luân do nàng thể hiện càng trở thành một ca khúc hiện tượng. Ca khúc này vừa ra mắt đã nhanh chóng nổi tiếng trên các nền tảng âm nhạc lớn. Lượt nghe tăng vọt như tên lửa, chỉ trong vài ngày đã vượt qua mốc 10 triệu. Trên các bảng xếp hạng âm nhạc, Niên Luân càng liên tục giữ vững vị trí đầu bảng trong nhiều tuần, vượt qua nhiều ca khúc hot ra mắt cùng thời điểm. Các đài phát thanh lớn cũng lần lượt đưa ca khúc này vào danh sách phát trọng điểm, đi trên đường phố, đâu đâu cũng có thể thỉnh thoảng nghe thấy giọng hát huyền chuyển du dương của Trương Bích Thần vang lên trong không khí. Người hâm mộ thể hiện tình yêu của mình đối với Niên Luân một cách rõ ràng, bọn hắn điên cuồng chia sẻ cảm nhận của mình về ca khúc này trên mạng xã hội, có người nói mỗi lần nghe Niên Luân đều như được đưa vào một thế giới kỳ ảo đầy câu chuyện, có người lại bày tỏ bị xúc động bởi tình cảm sâu sắc trong bài hát, không kìm được nước mắt. Ca khúc này không chỉ được yêu thích rộng rãi trong nước, mà còn thành công vươn ra quốc tế, trên một số nền tảng âm nhạc nước ngoài cũng nhận được đánh giá rất cao, để thế giới nghe được giọng hát thiên thần của Trương Bích Thần. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh hiện đã có cơ hội bước vào hàng ngũ ngôi sao hàng đầu. Người thu hoạch lớn nhất không ai khác chính là Trương Bích Thần, Na Chát và Trình Thiêu. Vì vậy sau khi tiệc mừng công kết thúc, Na Chát cũng chủ động mời Lý Thế Cảnh đến nhà mình, nói là có bất ngờ và lời cảm ơn dành cho hắn. Lý Thế Cảnh ban đầu nghĩ chỉ là tâm sự đơn giản, không ngờ sau khi đến nhà Na Chát, Trình Thiêu và Trương Bích Thần cũng đều ở đó. Xem ra đúng là một bất ngờ. Vốn dĩ Na Chát, Kim Thần và Trần Giao mới là bộ ba vàng phối hợp ăn ý, xem ra tối nay tình hình đã thay đổi. Nhà của Na Chát được bài trí âm cúng và đầy nghệ thuật, phòng khách rộng rãi bày biện các loại đồ trang trí tinh xảo và nội thất thoải mái, tạo ra một không khí tuyệt vời cho buổi tụ tập nhỏ này. Ban đầu không khí tự nhiên vẫn có chút gượng gạo, dù sao mọi người cũng đã quen thân, nhưng những gì Na Chát nghĩ và có thể chấp nhận, chỉ có Lý Thế Cảnh là đã thật sự làm. Dù là Trình Tiêu hay là Trương Bích Thần cũng chưa từng táo bạo như vậy, đặc biệt là Trương Bích Thần vẫn chưa. Sau đó Na Chát đề nghị một màn biểu diễn ca múa ngẫu hứng để khuấy động không khí. Đề nghị này lập tức thắp lên sự nhiệt tình của hai cô gái, đặc biệt là Trình Tiêu. Các nàng vốn có nền tảng vũ đạo sâu sắc, mắt lập tức lóe lên ánh sáng phấn khích. Trương Bích Thần cũng vui vẻ đồng ý, chuẩn bị dùng giọng hát của mình để tô điểm cho màn trình diễn này. Na Chát đứng dậy trước, mặc một bộ trang phục múa bằng đoan mỏng chế vai cách điệu, chất liệu mềm mại ôm sát đường cong cơ thể, vừa vặn tôn lên vòng eo thon thả của nàng. Thiết kế chế vai khoe ra bờ vai trắng ngọc, mang theo một chút gợi cảm mơ hồ. Tà váy được cắt may bất quy tắc, nhẹ nhàng lay động theo bước chân của nàng, tựa như ánh trăng chảy. Trình Tiêu theo sát phía sau. Nàng mặc một chiếc áo múa ngắn màu đen ôm sát, chất liệu có dáng làm nổi bật đường cong đầy đặn của vòng một, vòng eo con kiến cũng được khoe ra không chút dè dặt. Phía dưới phối với một chiếc quần múa ống rộng cạp cao màu đỏ, trên quần có thêu những sợi chỉ vàng tinh xảo, khi di chuyển, sợi chỉ lấp lánh, càng thêm vài phần lộng lẫy. Mái tóc đẹp tuyệt vời khẽ lay động theo động tác của nàng, vừa anh khí lại vừa toát lên vẻ quyến rũ khác lạ. Hai người đứng vào vị trí, gật đầu với Trương Bích Thần, ra hiệu có thể bắt đầu. Trương Bích Thần hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, dùng giọng hát đầy sức truyền cảm của mình, nhẹ nhàng ngân nga giai điệu của Niên Luân. Giai điệu quen thuộc vừa vang lên, dường như có một sức mạnh ma thuật, lập tức biến không khí cả phòng khách trở nên mờ ảo. Na Chát và Trình Tiêu theo nhịp điệu của bài hát, bắt đầu luyện chuyển múa. Na Chát bước đi nhẹ nhàng, cánh tay như con rắn nước mềm mại từ từ giơ lên, vẽ ra những đường cong duyên dáng trong không trung, mỗi lần xoay người đều nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, vòng eo vốn lượn mang theo một nhịp điệu mềm mại, như đóa hoa lay động trong gió nhẹ, kể một câu chuyện cổ xưa mà cảm động. Trình Tiêu thì với những động tác vũ đạo đầy sức mạnh và nhịp điệu, đã tạo thành sự bổ sung hoàn hảo cho Na Chát. Cú nhảy của nàng đầy bùng nổ, đôi chân vẽ ra những đường thẳng tắp trong không trung, còn khi xoay người, cơ thể nàng lại nhanh như con bay. Chiếc áo ngắn cùng quần ống rộng tung bay theo nhịp xoay người, khắc họa rõ nét sự gợi cảm và sức sống mãnh liệt của nàng, khiến người xem không khỏi reo hò tán thưởng. Na Chát ngay sau đó cũng nhân cơ hội kéo Lý Thế Cảnh cùng tham gia vào điệu múa. Tiếp theo là một đoạn múa đôi đầy đam mê. Điều này rõ ràng cũng khiến Trương Bích Thần đang hát phải kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Thế này cũng được sao? Hay là mình đi? Trình Tiêu thì khá hơn. Dù sao nàng cũng biết rõ về Lý Thế Cảnh. Chỉ là không ngờ Na Chát lại táo bạo như vậy. Dám mời lão bản. Ngay trước mặt hai người các nàng. Ngày đôi. Sau một bản múa đôi, Trình Tiêu cũng nhanh chóng tham gia, dần dần hòa nhập vào. Ba người bắt đầu một điệu múa hoàn toàn mới. Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không lỡ nhịp. Dù sao cũng có các loại từ khóa hỗ trợ. Hát, nhảy, giáp gì đó. Đều là sở trường. Và Trương Bích Thần cuối cùng cũng dưới sự dẫn dắt đúng đắn của Na Chát, đã tham gia vào. Bắt nhịp chính xác vào những đoạn đã lỡ trước đó. Sau đó tiếp tục đệm nhạc cho mọi người. Khi bài hát tiến triển, bước vào phần cao trào, giọng hát của Trương Bích Thần ngày càng cao vút và sôi nổi, cảm xúc của nàng dường như cũng hòa vào từng nốt nhạc, khiến mỗi người có mặt đều xúc động. Na Chát và Trình Tiêu cũng múa càng lúc càng nhiệt tình, động tác của các nàng ngày càng nhanh, nhưng phối hợp lại càng ăn ý. Na Chát thực hiện một động tác vốn lưng khó, cơ thể cong về phía sau thành một vầng trăng khuyết lên dáng. Trình Tiêu nhanh chóng tiến lên, dùng một động tác nâng đỡ khéo léo đỡ lấy nàng, cơ thể hai người tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Lúc này, bộ trang phục múa chế vai của Na Chát tuột xuống một chút, để lộ thêm làn da trắng như tuyết, mang theo một vẻ gợi cảm vô tình. Còn động tác nâng đỡ mạnh mẽ của Trình Tiêu cũng khiến vòng eo con kiến dưới áo càng thêm rõ ràng, gợi cảm và mạnh mẽ cùng tồn tại. Cùng lúc đó, giọng hát của Trương Bích Thần cũng đạt đến cao trào, nốt cao rung động lòng người đó, dường như xuyên thấu cả căn phòng, khiến mọi người đều chìm đắm trong bữa tiệc thị giác và thính giác này. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Trương Bích Thần vũ động cả khôn, từ khóa vàng sở hữu kỹ năng vũ đạo siêu việt, có thể sử dụng các động tác kỹ thuật khó và phức tạp trong biểu diễn vũ đạo, đồng thời có tố chất cơ thể xuất sắc, độ dẻo dai, sức mạnh và khả năng phối hợp. Từ khóa này tự nhiên không tệ. Đối với việc sau này có cơ hội hợp tác biểu diễn với các nữ minh tinh, tự nhiên có thể tăng thêm cảm giác thưởng thức và trải nghiệm. Sau khi buổi biểu diễn hợp tác vui vẻ kết thúc, ba cô gái mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, nhưng trên mặt lại tràn ngập niềm vui thành công. Trương Bích Thần kết thúc bài hát, mở mắt ra, trong mắt lấp lánh những giọt lệ xúc động. Ba người các nàng ôm chầm lấy nhau, tình cảm giữa họ trong khoảnh khắc này cũng càng thêm sâu đậm. Trong thời gian tiếp theo, mọi người ngồi quay quần bên nhau, chia sẻ cảm nhận sau buổi biểu diễn vừa rồi. Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng không ngờ, Na Chát thật sự có chút điên, lại còn tổ chức hoạt động giống như buổi chia sẻ cảm nhận sau khi xem. Xem ra sau này trưởng các nhóm nghiên cứu sở thích, nên để Na Chát đứng đầu. Như vậy sẽ ngày càng có nhiều nhóm nhỏ tham gia. Hôm nay biểu diễn cùng Tiêu Tiêu và Bích Thần, thật sự rất vui, cảm giác như tìm được nguồn cảm hứng mới. Na Chát xúc động nói. Trình Tiêu cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, phối hợp cùng các ngươi, ta mới phát hiện ra vũ đạo có thể thú vị đến vậy. Trương Bích Thần thì cảm khái nói, vũ đạo của các ngươi đã mang lại sức sống khác cho giọng hát của ta, thật hy vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội như vậy hơn. Cảm ơn Na Chát, đã cho ta cơ hội này. Đương nhiên. Cuối cùng ba cô gái lại một lần nữa chân thành cảm ơn Lý Thế Cảnh. Trong làng giải trí đầy cơ hội và thách thức này, những buổi tụ tập đầy tình cảm và niềm vui như vậy tự nhiên càng trở nên quý giá. Na Chát, Trình Tiêu và Trương Bích Thần, các nàng đều đang nỗ lực phấn đấu, tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Và lần gặp gỡ tình cờ này, không chỉ giúp các nàng thể hiện tài năng, mà còn làm cho tình bạn giữa họ được thăng hoa. Lý Thế Cảnh như ngọn hải đang sáng rực, luôn soi sáng con đường phía trước cho mọi người. Dù là thành tích nổi bật của Trương Bích Thần trong âm nhạc, hay màn trình diễn ca múa tuyệt vời của Na Chát, Trình Tiêu và Trương Bích Thần, đều không thể tách rời sự nỗ lực của bản thân và sự theo đuổi nghệ thuật không ngừng nghỉ. Sự theo đuổi này cũng chính là động lực thúc đẩy bọn hắn trên chặng đường nghệ thuật sắp tới, tiếp tục gặt hái thêm nhiều vinh quang rực rỡ. Chương 121, Na Chát giới thiệu Hani, ta Mỹ Tây vực tập hợp thành công. Chương 121, Na Chát giới thiệu Hani, ta Mỹ Tây vực tập hợp thành công khi Hoa Thiên Cốt kết thúc phát sóng. Nó thật sự giống như một quả bom tấn, gây ra sóng gió kinh hoàng trong toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình. Nổi tiếng đến mức không thể tả. Cuối cùng chỉ riêng lượt xem và các thu nhập tổng hợp khác, đã giúp Lý Thế Cảnh kiếm được hơn 2 tỷ. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngờ, một bộ phim có thể nâng địa vị của nàng lên nhanh như vậy. Quả thực còn khoa trương hơn cả ngồi tên lửa. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại cũng giống như bộ phim này, trở thành hắc mã mạnh nhất năm nay, lại có thể được đặt lên bàn cân so sánh với Tứ Tiểu Hòa Đán. Đây là điều không ai ngờ tới. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng có chút ngơ ngác. Quả thực là một bước thành sao. Và nghiễm nhiên cũng trở thành một trong những ứng cử viên cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Phi Thiên. Bây giờ dù ngươi đi đâu, cũng có thể nghe mọi người bàn tán về Hoa Thiên Cốt. Trong trường học, giờ giải lao, học sinh tụ tập lại, tranh cãi đỏ mặt tiến hai, thảo luận xem Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Hoa ai thảm hơn. Trong văn phòng, giờ nghỉ trưa đồng nghiệp cũng không màng nghỉ ngơi, sôi nổi phân tích xem Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch ai đáng để gửi gắm cả đời hơn. Ngay cả những ông bà cô chú ở chợ vừa chọn rau, miệng cũng lẩm bẩm về chuyện trong phim. Sự thành công của bộ phim này nằm ở chỗ phù hợp với mọi lứa tuổi. Mở TV, các đài truyền hình lớn đều tranh nhau phát lại Hoa Thiên Cốt. Tỷ suất người xem cứ như ngồi tên lửa, tăng vùn vụt, bỏ xa các bộ phim truyền hình khác cùng thời điểm. Trên mạng còn khoa trương hơn, hot sẽ ở Weibo ngày nào cũng bị Hoa Thiên Cốt chiếm lĩnh, các chủ đề thảo luận về tình tiết lên đến hàng trăm triệu, cư dân mạng để ủng hộ nhân vật mình thích đã cãi nhau không ngớt trong khu bình luận. Nào là số phận chắc trở của Hoa Thiên Cốt, sự bảo vệ sâu sắc của Bạch Tử Họa, những câu nói bá đạo của Sát Thiên Mạch, vân vân. Bất kỳ chủ đề nào cũng có thể gây ra cuộc thảo luận điên cuồng của cư dân mạng. Trên các nền tảng video ngắn, những đoạn phim đặc sắc của Hoa Thiên Cốt được cắt ghép đi cắt ghép lại, lượt xem cao đến đáng sợ, rất nhiều người xem đi xem lại vẫn thấy chưa đã. Đương nhiên, Hoa Thiên Cốt có thể nổi tiếng như vậy, ngoài tình tiết hấp dẫn, diễn xuất của các diễn viên cũng góp công không nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh đã thực sự diễn tả được sự phức tạp của Hoa Thiên Cốt từ một cô bé ngây thơ trong sáng, đến sự kiên cường sau khi trải qua bao gian khổ, rồi đến cảm xúc tuyệt vọng cuối cùng, một cách sâu sắc. Rất nhiều khán giả xem xong không tìm được mà cùng khóc cùng cười với Hoa Thiên Cốt. Còn vai Sát Thiên Mạch do Mã Khả đóng, vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc. Câu nói dám bắt nạt muội muội của ta, ta sẽ khiến cả thiên hạ chôn cùng đã trực tiếp trở thành lời thoại kinh điển, không biết đã làm say đắm bao nhiêu khán giả. Đương nhiên, trong đó, Lý Thế Cảnh với tư cách là đạo diễn, là người có công lớn nhất. Từ việc chọn diễn viên đến quay phim, rồi đến hậu kỳ sản xuất, mỗi khâu hắn đều kiểm soát nghiêm ngặt, cố gắng làm tốt nhất. Có thể nói, Hoa Thiên Cốt có thể đạt được thành công lớn như vậy, tự nhiên một nửa công lao thuộc về Lý Thế Cảnh. Vì vậy dù là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa cùng thể loại, hay là Phồn Hoa và Mộng Hoa Lục khác thể loại, đều bị vượt xa. Cơn sốt Hoa Thiên Cốt vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, Lý Thế Cảnh đã bắt tay vào chuẩn bị cho bộ phim mới. Và Lưu Hiểu Lợi tự nhiên cũng cảm thấy khủng hoảng. May mà Lý Thế Cảnh vẫn tiếp tục đặt trọng tâm vào Lưu Thiên Thiên. Đi đến nơi có gió chính thức khởi quay, tin tức vừa được tung ra đã thu hút sự chú ý của không ít người. Mọi người tự nhiên cũng tò mò, lần này Lý Thế Cảnh sẽ mang đến bất ngờ gì? Và nữ phụ lần này, người đóng vai Nana, vốn dĩ Lý Thế Cảnh định vẫn giao cho Na Chát. Diễn xuất của Na Chát vẫn cần được mài giũa thêm. Tuy đã qua sự rèn luyện của Hoa Thiên Cốt, có sự tiến bộ, thiện cảm của người qua đường và danh tiếng đều tăng lên, nhưng vẫn rất khó để trở thành một ngôi sao hàng đầu có thể gánh phim. Điều này đối với nhan sắc của Na Chát mà nói, quá lãng phí. Theo kế hoạch của Lý Thế Cảnh, Na Chát và Nhiệt Ba không đạt được tầm cỡ quốc tế như Song Băng, ít nhất cũng phải trở thành người như Dương Mịch. Thực lực và độ hấp đều thuộc hàng đỉnh cấp. Ở Lam Tinh, vai diễn này là do Hồ Băng canh đóng. Nữ phụ, chuyên gia pha chế cà phê Nana là một hình tượng rạng rỡ, vui vẻ, hay giúp đỡ người khác và được đông đảo khán giả yêu mến. Được mệnh danh là bạn thân online, là một sở trẻ ạ mẹ ca hát từng trải qua bạo lực mạng. Nana ở trong nhịp sống chậm rãi của thôn Vân Miêu cùng sự quan tâm của bạn bè, dần dần mở lòng, buông bỏ quá khứ, đón nhận cuộc sống mới. Sau khi vực dậy tinh thần, Nana lại bắt đầu lấy dễ ảm, cùng bạn bè mở một nhà nghỉ, bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Nhưng ngay sau khi đoàn phim khai máy được vài ngày, Na Chát lại dẫn theo một cô gái đến. Hai người các nàng lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt, chủ yếu là vì quá mức xinh đẹp. Cô gái này, Lý Thế Cảnh cũng quen, là Hani. Hani cũng giống như Na Chát, cũng là người Tây Vực, vì vậy mang đậm phong tình dị vực, trông vô cùng xinh đẹp. Ở Lam Tinh, Hani, Na Chát, Nhiệt Ba, được mệnh danh là Tây Vực Tam Mỹ. Đôi mắt của Hani vừa to vừa tròn, sâu thẳm như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh mắt toát lên vẻ linh động. Sống mũi cao thẳng khiến ngũ quan của nàng trông càng thêm thanh thoát, có khối rõ ràng. Còn có đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khi cười khỏe miệng hơi nhếch lên, để lộ hai lúm đồng tiền ngọt ngào, đặc biệt quyến rũ. Làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh óng ả tùy ý xóa trên vai, cộng thêm bộ trang phục mang đặc sắc dân tộc trên người nàng, cả người tựa như một công chúa Tây Vực bước ra từ trong tranh. Lý đạo, đây là bạn thân cùng quê của ta, Hani, nàng đặc biệt thích diễn xuất, ngài xem có thể cho nàng một cơ hội không? Sau đó, Na Chát cười hỏi. Lý Thế Cảnh không ngờ Na Chát lại muốn nhường cơ hội cho Hani. Phải biết rằng, có thể hợp tác với Lưu Thiên Thiên, cộng thêm việc hắn tự tay sản xuất tổ hợp hát chủ bài thế này, biết bao nữ diễn viên khóc lóc cầu xin để có được cơ hội. Na Chát lại muốn chắp tay dâng cho người khác, xem ra Na Chát rất trọng nghĩa khí. Hani và nàng là đồng hương, hai người quen nhau đã nhiều năm, nhưng vận may của Hani không tốt, không có cơ hội như Na Chát. Vừa ra mắt đã được lăng xê hết mực. Đương nhiên, Lý Thế Cảnh không hiểu hết suy nghĩ của Na Chát. Na Chát, cái đồ lụy tình này, thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là nàng đã quá quen với chiêu trò của Lý Thế Cảnh. Chỉ cần bắt đầu quay phim, vậy thì bản thân sẽ không có cơ hội giao lưu sâu sắc nữa, ít nhất phải đợi đến khi quay xong. Điều này đối với Na Chát, người vừa mới thử nghiệm hứng thú mới với nhóm hát ngày ba người, quả thực quá tàn nhẫn. Vì vậy nàng chọn từ bỏ, tiếp tục nghiên cứu đề tài đã nghiên cứu trước đó. Ngươi dở trò quỷ gì vậy? Lý Thế Cảnh cũng thấp giọng hỏi. Ây ra, người ta tạm thời không muốn vào đoàn phim mà, ngươi xem bạn thân của ta có được không, nếu được thì để nàng diễn đi. Hơn nữa, Na Chát cười đầy quyến rũ, thông điệp trong ánh mắt không cần nói cũng hiểu. Nàng đây là muốn giúp Lý Thế Cảnh bổ sung thành viên mới. Nhưng Lý Thế Cảnh hiểu, cũng phải tuần tự từng bước, bắt đầu từ nhóm hai người trước. Nhưng không thể không nói, Na Chát quả thực rất tận tâm tận lực. Lý Thế Cảnh thích. Sau đó, Lý Thế Cảnh nhìn Hani từ trên xuống dưới, trước đây ngươi có kinh nghiệm diễn xuất chưa? Hani có chút căng thẳng, nhưng vẫn lấy hết can đảm. Lý đạo, tuy ta chưa diễn xuất nhiều, nhưng ta vẫn luôn nỗ lực học hỏi. Hơn nữa ta rất chịu khó, ngài cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Đối diện với Lý Thế Cảnh, đối với bất kỳ diễn viên nào hiện nay, đều là một việc vô cùng căng thẳng và trang trọng. Hani tự nhiên thần kinh căng thẳng. Đạo diễn Lý Thế Cảnh thấy thái độ của Hani thành khẩn, lại nghĩ đến sự tác hợp của Na Chát, tự nhiên cũng lập tức đồng ý, dù sao vai diễn này giao cho ai diễn cũng được. Được, vậy ngươi cứ theo đoàn phim thử trước đi, lát nữa bảo Na Chát đưa kịch bản cho ngươi, có gì không hiểu thì hỏi nàng. Lý Thế Cảnh đáp. Thật sao? Hani tự nhiên cũng vô cùng kích động, không thể tin được mà nhìn về phía Na Chát. Nàng không ngờ, chỉ vài câu nói ngắn ngủi, bản thân lại trực tiếp nhận được vai nữ phụ của một dự án lớn như vậy. Chuyện này trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ. Na Chát này, cũng quá lợi hại rồi. Na Chát tự nhiên cũng cảm thấy rất sảng khoái. Trước mặt bản thân, đây là đã giữ đủ thể diện. Lý đạo, Bích Thần và Tiêu Tiêu cũng được ta đưa đến rồi. Tối nay ngươi qua đây đi. Na Chát chớp chớp mắt nói. Nhóm hát nhảy ba người, Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Na Chát rất hiểu chuyện. Lý Thế Cảnh rất thích. Cứ như vậy, Hani đã thành công gia nhập đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió. Hani tuy là người mới, nhưng nàng đặc biệt nỗ lực. Ngoài giờ quay phim, nàng liền theo các tiền bối trong đoàn học hỏi kỹ năng biểu diễn, quan sát cách bọn hắn diễn xuất. Hơn nữa, Hani còn có một kỹ năng đặc biệt lợi hại, đó chính là khiêu vũ. Chương 122, Hani nhận Lưu Hiểu Lợi làm mẹ nuôi, coi như cộng dồn kỹ năng bị động. Chương 122, Hani nhận Lưu Hiểu Lợi làm mẹ nuôi, coi như cộng dồn kỹ năng bị động. Tình yêu của Hani đối với vũ đạo dường như là bẩm sinh. Khi còn nhỏ, chỉ cần âm nhạc vang lên, thân hình nhỏ bé của nàng sẽ nhún nhảy theo giai điệu. Bất kể là sự mềm mại linh động của múa dân tộc hay sự tự do phóng khoáng của múa hiện đại, Hani đều có thể dễ dàng nắm bắt, thể hiện trọn vẹn sức hấp dẫn độc đáo của mỗi điệu nhảy. Cùng với sự trưởng thành, trình độ vũ đạo của Hani ngày càng cao, dần dần nổi bật trong các cuộc thi và buổi biểu diễn vũ đạo. Lý Thế Cảnh khá mong chờ. Cảnh tượng ba mỹ nữ Tây Vực Hani, Nhiệt Ba, Na Chát cùng nhau so tài cưỡi ngựa và vũ đạo. Xem ra, nhiệm vụ gian nan này đến lúc đó phải do Na Chát hoàn thành. Rất nhanh, cứ thế một tháng trôi qua. Trong thời gian này, tự nhiên có đủ loại nữ minh tinh nối đuôi nhau đến thăm đoàn. Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Na Chát, Nhiệt Ba, Cao Viên Viên, vân vân. Thảo luận sâu sắc vô cùng vui vẻ. Mà Hani dù sao cũng thiếu kinh nghiệm diễn xuất, vì vậy cũng chỉ có thể thường xuyên đến thỉnh giáo Lý Thế Cảnh. Cảnh quay hôm nay khiến Hani gặp khó, đây là một cảnh khóc bùng nổ cảm xúc, Hani thử mấy lần, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Đừng nội, chúng ta từ từ thôi, ngươi phải đi sâu vào nội tâm nhân vật, cảm nhận nỗi đau và tuyệt vọng của nàng lúc này. Nói rồi, Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng nâng cầm Hani lên, để ánh mắt nàng đối diện với mình. Tưởng tượng ngươi đang ở trong tình cảnh bi thương đó, tất cả bất ức, không cam lòng đều dâng lên trong lòng. Ánh mắt của Lý Thế Cảnh đầy quan tâm và khích lệ. Tim Hani khẽ run lên, má hơi ửng hồng. Tiếp đó, Lý Thế Cảnh bắt đầu tự mình thị phạm, biểu cảm của hắn lập tức trở nên đau khổ và bi thương, như thể thực sự chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật. Hani chăm chú nhìn hắn, cố gắng học theo từng biểu cảm và động tác của hắn. Sau khi thị phạm xong, Lý Thế Cảnh lại đi đến sau lưng Hani, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai nàng, dẫn dắt động tác và hơi thở của nàng. Thở ra, hít vào, để cảm xúc tuôn chảy tự nhiên, đừng cố ý khống chế. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng lướt qua thai Hani, khiến tim nàng bất giác đập nhanh hơn. Dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Lý Thế Cảnh, Hani thử lại lần nữa. Lần này, nàng như thể thực sự bước vào thế giới nội tâm của nhân vật, nước mắt tuôn trào, cảm xúc như lũ vỡ đê. Không biết tại sao, Lý Thế Cảnh vừa tiếp xúc với nàng như vậy, nàng cảm thấy nội tâm mình rất dễ dàng trở nên hỗn loạn. Cảnh khóc trước đây không diễn ra được, cũng lập tức biến thành người dễ khóc. Ngươi thấy không, ngươi có tiềm năng đó, ta biết ngươi có thể mà. Lý Thế Cảnh cười ha hả cổ vũ. Có lẽ Hani quả thực mang lại cho người ta một cảm giác yếu đuối muốn bảo vệ, giống như một chú mèo con. Vì vậy thái độ của Lý Thế Cảnh đối với nàng khá tốt. Nhưng trong quá trình hợp tác lâu dài, mối quan hệ giữa Hani và Lý Thế Cảnh cũng dần có những thay đổi tinh tế. Nhiều lúc, Hani không còn giới hạn ở việc trao đổi công việc, mà bắt đầu chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi khi còn cùng nhau thảo luận về nghệ thuật điện ảnh, âm nhạc, văn học và các chủ đề khác. Cứ thế, chủ đề ngày càng nhiều. Mỗi lần quay xong, những người khác lần lượt rời đi, Hani và Lý Thế Cảnh vẫn còn đang thảo luận về cảnh quay vừa rồi. Mệt rồi phải không? Hôm nay ngươi vất vả rồi. Lý Thế Cảnh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Hani. Hani ngẩng đầu nhìn hắn, hai ánh mắt giao nhau, nhất thời đều có chút ngại ngùng mà rời đi. Cảm ơn. Hani nhỏ giọng nói. Với ta còn khách sáo gì nữa? Lý Thế Cảnh cười nói. Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh giường như trở nên ngọt ngào, hơi thở mập mờ lan tỏa giữa hai người. Tuy nhiên, Hani rất rõ ràng thân phận địa vị hiện tại của nàng, và nàng mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa Na Chất và Lý Thế Cảnh không hề đơn giản. Sao mình có thể cướp nam nhân của bản thân được chứ? Vì vậy nàng chỉ có thể chôn sâu tình cảm trong lòng. Trong phim, nhân vật của Hani có tính cách hoạt bát, vui vẻ, lương thiện và đáng yêu. Giữa nàng và nữ chính do Lưu Thiên Tiên thủ vai đã xảy ra rất nhiều câu chuyện thú vị. Lần đầu tiên Hani gặp Lưu Thiên Tiên, nàng đã bị khí chất thoát tục của nàng ấy chinh phục. Lưu Thiên Tiên nổi tiếng trong giới giải trí, hơn nữa, nàng còn là một người thân thiện, dễ gần. Nàng ấy nhiệt tình chào hỏi Hani, khiến Hani lập tức cảm thấy ấm áp. Không ngờ, Thiên Tiên lừng danh, lại rất gần gũi. Trong quá trình quay phim, Lưu Thiên Tiên rất chăm sóc Hani. Mỗi khi Hani gặp phải trở ngại trong diễn xuất, Lưu Thiên Tiên đều kiên nhẫn chia sẻ kinh nghiệm cùng những tâm huyết của bản thân, giúp nàng vượt qua khó khăn. Dưới sự giúp đỡ kép của Lưu Thiên Tiên và Lý Thế Cảnh, Hani tự nhiên cũng tiến bộ rất nhanh. Mà Lưu Hiểu Lợi cũng rất thích Hani. Trong thời gian quay phim, liền nhận Hani làm con gái nuôi. Các ngươi biết không, vũ đạo Tây vực thú vị lắm, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp tâm trạng tốt hơn. Lại một ngày quay phim kết thúc, Hani mặt mày tươi cười, mắt sáng long lanh nhìn hai người. Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi nhìn nhau, đều cười gật đầu. Được thôi, chúng ta sớm đã muốn học với ngươi rồi. Lưu Hiểu Lợi trước đây cũng xuất thân từ học múa. Lưu Thiên Tiên cũng có nền tảng vũ đạo, chỉ là múa Tây vực. Hai người lại chưa từng học. Hani trước tiên dẫn các nàng khởi động đơn giản, lắc eo, xoay cổ, hoạt động cổ tay cổ chân. Đừng xem thường việc khởi động nhé, nó sẽ giúp chúng ta tránh bị thương, lát nữa nhảy cũng sẽ dễ dàng hơn. Hani nghiêm túc giải thích. Chính thức bắt đầu học múa, Hani chọn một điệu múa đơn giản mà vui tươi. Nàng múa hoàn chỉnh một lần trước, dáng người linh động, nụ cười rạng rỡ, khiến Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi nhìn không chớp mắt. Hoa, đẹp quá. Lưu Hiểu Lợi không nhịn được mà tán thưởng. Ta cảm thấy khó quá, ta có học được không? Lưu Thiên Tiên có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, chỉ cần theo ta học từ từ, chắc chắn không vấn đề gì. Hani khích lệ. Tiếp đó, Hani bắt đầu dạy từng động tác một. Nào, trước tiên giơ tay phải lên, như thế này, lòng bàn tay hướng lên, cổ tay hơi cong, đúng, chính là như vậy, tưởng tượng mình đang nâng một đóa hoa xinh đẹp. Nàng vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Lưu Thiên Tiên, nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng ấy lên, điều chỉnh tư thế. Sau mấy tiếng đồng hồ nỗ lực, Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi nhanh chóng nắm bắt được, lập tức có thể theo điệu nhạc Tây vực, múa hoàn chỉnh điệu múa này. Tuy động tác chưa thuần thục, cũng không bằng sự chuyên nghiệp của Hani, nhưng trên mặt các nàng tràn đầy cảm giác thành tựu. Chúng ta học được rồi. Ba người hưng phấn ôm chầm lấy nhau, tiếng cười vang vọng khắp phim trường. Học nhanh thật đấy. Không biết từ lúc nào, Lý Thế Cảnh đã lặng lẽ đứng bên cạnh thưởng thức. Vũ điệu của ba người, đặc biệt là ba mỹ nhân, quả thực rất mãn nhãn. Vũ điệu do tổ tiên chọn lọc quả nhiên rất quyến rũ. Về độ dẻo của eo, Hani dường như còn mạnh hơn cả Na Chất và Nhị Ba. Đây là kết quả quan sát của Lý Thế Cảnh. Đương nhiên, về mặt thực hành, vẫn còn phải bàn bạc. Dù sao các động tác khó đều được chia nhỏ ra. Lý Thế Cảnh vẫn chưa để Hani thực hiện, nhưng cảm giác có thể được. Dù sao Lý Thế Cảnh cũng có từ khóa vũ đạo, tự nhiên là chuyên nghiệp. Bây giờ Hani là con gái nuôi của Lưu Hiểu Lợi, cảm giác lại thêm một yếu tố rất vi diệu. Hani và Lưu Thiên Tiên cùng Lưu Hiểu Lợi là một tổ hợp khéo léo. Hani và Na Chắc cùng Nhật Ba lại là một tổ hợp thú vị khác. Lý Thế Cảnh cảm thấy quả thực phải bồi dưỡng Hani một chút. Không phải, ngươi đến từ lúc nào? Lưu Hiểu Lợi bỗng có chút ngượng ngùng khó hiểu. Lưu Thiên Tiên cũng vậy. Dù sao ba người đã lâu không cùng nhau nghiên cứu kịch bản tử tế. Cái thể chất ma mị của Lý Thế Cảnh này thật khiến người ta bức rất khó chịu. Đạo diễn, Hani tự nhiên cũng có chút ngại ngùng. Nhảy đẹp lắm, ta có thể tham gia không? Lý Thế Cảnh cười hỏi. Không phải, múa Tây Vực ngươi học được sao? Lưu Hiểu Lợi nghi ngờ nói. Lưu Thiên Tiên và Hani tự nhiên cũng ném ánh mắt nghi ngờ tới. Dù sao cái từ khóa vũ động càn khôn của Lý Thế Cảnh là lấy được từ Trương Minh Thần. Thời gian tương đối muộn. Đơn giản thôi, Lưu tỷ, nếu ta học được, tỷ phải đồng ý với ta một chuyện. Lý Thế Cảnh nhướng mày cười nói. Được thôi, ta cứ muốn xem, chẳng lẽ ngươi ngay cả vũ đạo cũng mạnh đến thế? Lưu Hiểu Lợi có chút không tin nói. Tuy Lý Thế Cảnh có một số phương diện quả thực rất mạnh, khả năng học hỏi các thứ rất có thiên phú, nhưng không thể nào là quán quân toàn năng được. Vũ đạo và quay phim hoàn toàn không liên quan. Không hỏi điều kiện đã đồng ý rồi. Lý Thế Cảnh ý vị sâu xa nhìn Hani, sau đó lại nhìn về phía Lưu Thiên Tiên, cuối cùng ánh mắt mới quay về chỗ Lưu Hiểu Lợi. Ý tứ không cần nói cũng hiểu. Chương 123, đi đến nơi có gió đóng máy, Hani dính tin đồn nhảm cháy lông. Chương 123, đi đến nơi có gió đóng máy, Hani dính tin đồn nhảm cháy lông. Không thể nào, thế này thì toàn năng quá rồi. Lưu Hiểu Lợi không khỏi kinh ngạc thốt lên. Nàng vốn không đặt nhiều kỳ vọng vào Lý Thế Cảnh, nhưng không ngờ lại nhanh chóng bị thực lực của hắn làm cho kinh ngạc và mặt. Chỉ thấy Hani bắt đầu dạy múa Tây Vực, nàng chỉ đơn giản làm vài động tác mẫu, Lý Thế Cảnh vậy mà có thể dễ dàng theo kịp và múa hoàn chỉnh không sai một nhịp. Tốc độ và độ chính xác này quả thực khiến người ta kinh ngạc, không chỉ vượt xa khả năng học hỏi của Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi. Hơn nữa, những động tác múa của hắn còn đặc biệt duyên dáng, mượt mà, như thể còn xuất sắc hơn cả vũ công chuyên nghiệp như Hani vài phần. Định kiến của con người thật sự như một ngọn núi lớn khó lay chuyển. Từ trước đến nay, mọi người thường cho rằng những hoạt động như vũ đạo hay yoga chỉ có phụ nữ mới có thể thực hiện được những động tác khó, còn nam giới thì tương đối vụ bè. Nhưng thực tế, nếu cả nam và nữ đều có thể thành thạo và thể hiện được các loại động tác khó, thì toàn bộ màn trình diễn sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều. Chắc chắn sẽ trở thành một điểm cộng cực kỳ hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Lý Thế Cảnh tràn đầy tự tin và kỳ vọng vào sự phát triển của mình trong các lĩnh vực này trong tương lai. Lưu tỷ, thế nào, có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Khoe miệng Lý Thế Cảnh hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt hỏi. Chỉ thấy Lưu Hiểu Lợi nhẹ nhàng hừ một tiếng, nũng nịu đáp lại, "Được rồi, ngươi mau nói đi." Nói rồi, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bên hai. Động tác kia vừa tao nhã lại vừa quyến rũ, khiến nàng, vốn dĩ đã xinh đẹp động lòng người, lại càng toát ra thêm vài phần mị lực độc đáo của phụ nữ trưởng thành. Lý Thế Cảnh thấy vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười bí ẩn, rồi từ từ ghé sát vào tai Lưu Hiểu Lợi, khẽ thì thầm. Vì thì thầm như vậy, những lời hắn nói tự nhiên chỉ có Lưu Hiểu Lợi nghe thấy. Đứng bên cạnh, Hani thấy hai người cử chỉ thân mật như vậy, trong lòng không khỏi tò mò. Đặc biệt là khi nàng nhận thấy sắc mặt Lưu Hiểu Lợi đột nhiên đỏ bừng như giáng chiều, liền đoán rằng Lý Thế Cảnh chắc chắn đã nói với nàng những lời khiến người nghe phải đỏ mặt tim đập. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Lưu Hiểu Lợi nũng nịu mắng, "Tiểu tử chết tiệt, ngươi lại còn muốn đến hại ta." Lời còn chưa dứt, nàng đã giơ tay lên, nhẹ nhàng đấm Lý Thế Cảnh mấy cái, nhưng lực đạo lại giống như sự đùa giỡn giữa tình nhân. Đánh xong, Lưu Hiểu Lợi lại vô thức quay đầu nhìn Hani. Lúc này Hani mặt mày ngơ ngác, đôi mắt to xinh đẹp mở tròn. Rõ ràng hoàn toàn không hiểu Lý Thế Cảnh rốt cuộc đã nói gì với Lưu Hiểu Lợi. Đóng máy rồi. Cuối cùng, sau mấy tháng quay phim, đi đến nơi có gió đã viên mãn đóng máy. Tuy phim trường do hắn và cảnh điểm xây dựng, có đủ loại địa điểm có thể lấy cảnh, nhưng cũng không thể nào mang hết tất cả các điểm quay cần thiết ở đại lý về được. Vì vậy sau khi quay xong phần lớn các cảnh, cuối cùng đoàn phim dưới sự dẫn dắt của Lý Thế Cảnh đã đến đại lý. Tối nay tự nhiên cũng là đêm cuối cùng ở lại đại lý. Hani đứng ở một góc trong tiệc đóng máy, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đạo diễn Lý Thế Cảnh đang được mọi người vây quanh ở không xa. Bộ phim này cuối cùng cũng quay xong, nàng là nữ phụ, trong lòng vô cùng biết ơn Lý Thế Cảnh. Hani nhớ lại lúc mới vào đoàn, bản thân vẫn còn là một người mới có chút non nớt, đối mặt với ống kính luôn không tự nhiên. Là Lý Thế Cảnh, lần này đến lần khác kiên nhẫn giảng giải cho nàng, từ những thay đổi nhỏ trong ánh mắt đến việc nắm bắt động tác cơ thể, mọi chi tiết đều không bỏ qua. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Hani cảm thấy mình như một viên đá dần được mài giũa, bắt đầu tỏa sáng. Lần này có thể diễn tốt vai này, tất cả là nhờ sự vun trồng của Lý đạo. Hani thầm nghĩ trong lòng, nàng rất muốn tìm một cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn này với Lý Thế Cảnh. Thế nhưng, những tin đồn ồn ào gần đây trong giới giải trí lại như một bức tường vô hình, ngăn cách giữa nàng và Lý Thế Cảnh. Không biết từ lúc nào, những trao đổi bình thường và tương tác công việc giữa nàng và Lý Thế Cảnh đã bị kẻ có ý đồ chụp lại, thêm mắm dặm muối biến thành tin đồn tình cảm. Những bài báo bắt bóng bắt gió đó, nói bọn hắn cử chỉ mờ mờ, quan hệ không bình thường. Mỗi lần Hani thấy những tin tức này, trong lòng vừa tức vừa bội. Thật ra, Hani tự biết, nàng đối với Lý Thế Cảnh, ngoài lòng biết ơn, quả thực còn có một chút tình cảm khác đang lặng lẽ nảy nở. Sức hút mạnh mẽ trên người Lý Thế Cảnh đã thu hút nàng sâu sắc. Nhưng nàng cũng hiểu, tình cảm này chỉ có thể giấu trong lòng, vì nàng biết, giữa nàng và Lý Thế Cảnh có quá nhiều mối quan hệ phức tạp. Bạn thân Na Chát có quan hệ gì với Lý Thế Cảnh không? Nàng không dám chắc. Cũng có câu chuyện đặc biệt gì không? Con mẹ nuôi Lưu Hiểu Lợi và Lý Thế Cảnh dường như cũng có mối liên hệ ngàn vạn sợi tơ, hình như cũng có câu chuyện đặc biệt gì đó. dù sao nàng cũng thường xuyên xem tin đồn. Những tin trên mạng tuy không thể tin hết, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn là bắt bóng bắt gió. Trong đó có nói mẹ nuôi bị kịch bản, cùng với tỷ tỷ nuôi Lưu Thiên Thiên. Hani vừa nghĩ đến những điều này, trong lòng càng thêm rối bời. Nàng sợ tình cảm này của mình sẽ gây phiền phức cho những người xung quanh, cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cuối cùng, việc mời rượu bên đoàn phim dần tan, bên cạnh Lý Thế Cảnh tạm thời không có ai. Hani hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi về phía hắn. Lý đạo, lần này thật sự rất cảm ơn ngài, nếu không có ngài, ta chắc chắn không thể diễn tốt vai này. Hani cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh. Lý Thế Cảnh cười cười, Hani, ngươi rất có thiên phú, đó là kết quả của sự nỗ lực của chính ngươi. Trong ánh mắt hắn, toát lên sự chân thành và tán thưởng. Hani nhìn vào mắt hắn, trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn, nàng không biết nên nói gì nữa. Hai người cứ thế im lặng đứng đó, không khí có một khoảnh khắc ngượng ngùng. Cái đó những tin đồn gần đây, ngài đừng để trong lòng, chắc chắn là có người cố ý viết bậy. Hani vội vàng tìm một chủ đề, cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng này. Tin đồn gì? Lý Thế Cảnh cố ý hỏi. Hắn tự nhiên biết có không ít tin đồn, nhưng hắn lại thật sự không biết Hani để ý đến tin đồn nào. Dù sao Hani là một người mới, có thể được một đạo diễn vừa có thực lực vừa phong lưu như Lý Thế Cảnh chọn, đóng vai nữ phụ, không nói những người ghen tị với nàng nhiều như Lông Châu, quả thực có vài tin đồn cũng không lạ, chỉ là chưa đến mức lên hot search. Vì vậy Lý Thế Cảnh không nhận được thông báo của hệ thống. Đám hóng chuyện này, thật không ra gì. Lý Thế Cảnh thầm nghĩ. Từ tiệc đóng máy trở về, Hani nằm trên giường, chằn trọc không ngủ được. Nàng nghĩ về những điều nhỏ nhặt giữa mình và Lý Thế Cảnh, nghĩ về những tin đồn đó, nghĩ về bạn thân và mẹ nuôi. Nàng biết, mình phải đưa ra một quyết định, là tiếp tục chôn sâu tình cảm này trong lòng, hay dũng cảm đối mặt. Nhưng dù chọn thế nào, nàng đều cảm thấy rất khó khăn. Mở điện thoại. Vì đoàn phim đã thông báo đóng máy, nên đi đến nơi có gió cũng trực tiếp lên hot search. Nhưng ngoài sự mong đợi về cốt truyện và Lưu Thiên Thiên, dường như chủ đề về bản thân cũng khá nhiều. Cái gì? Lông bị cháy rồi. Khi Hani thấy một trong những tin đồn bịa đặt tác ý, lựa thích còn khá cao, tức đến sắp nổ tung. Đó là trong quá trình quay phim, có một cảnh cần dùng đến một số hiệu ứng lửa. Lúc quay, tình hình hiện trường có chút phức tạp, dù nhân viên đã hết sức cẩn thận, nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Hani lúc đó cảm thấy một luồng hơi nóng ập đến, ngay sau đó ngửi thấy mùi khét, nàng vô thức dùng tay che mặt. Đợi mọi chuyện kết thúc, nàng mới phát hiện lông mi của mình bị cháy mất một phần. Lúc đó mọi người trong đoàn đều rất quan tâm nàng, Lý Thế Cảnh cũng vội vàng đến hỏi thăm tình hình, xác nhận nàng không sao, liền sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi trước, còn dặn dò nhân viên chăm sóc nàng cẩn thận. Đây vốn là một tai nạn, nhưng không biết sao, đến hai người ngoài lại hoàn toàn biến chất. Những tin đồn nhảm đó lại nói, Hani là lúc tối đến phòng đạo diễn đối kịch bản, lông bị cháy. Còn về là lông gì? Vậy thì, ghen tị với đạo diễn Lý Thế Cảnh một ngày Lý đạo có chút biến thái, Hani đáng yêu như vậy, lại bị chơi thẳng thế, Hani chắc đau chết mất, Lý đạo chơi nhiều trò thật đấy. Khi Hani thấy tin đồn này, tức đến mức suýt ném điện thoại đi. Nàng không thể nào ngờ, một tai nạn quay phim đơn giản, lại bị đồn đại đến mức lố bịch như vậy. Vu khống bản thân không sao, nhưng vu khống Lý đạo mà nàng yêu quý nhất là một kẻ biến thái, thì không được. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn nhảm hot sẽ ở Hani tối đến phòng Lý Thế Cảnh bản kịch bản, lông bị cháy, vội đưa đến bệnh viện Đinh, tin đồn nhảm thành sự thật. Bên này, Lý Thế Cảnh vừa kết thúc công việc, đang ở trong phòng của Lưu Hiểu Lợi và Lưu Thiên Thiên. Hệ thống đột nhiên thông báo, hơn nữa còn là tin đồn nhảm này. Lý Thế Cảnh cũng có chút tê dại. Chương 124, đề nghị điên rồ của Hani, thực hiện hết tất cả tin đồn. Chương 124, đề nghị điên rồ của Hani, thực hiện hết tất cả tin đồn. Hani, Lý đạo, ta thấy chúng ta nhất định phải làm rõ, nếu không đám truyền thông xấu xa đó thật quá đáng. Sau đó Hani cũng trực tiếp gửi tin nhắn cho Lý Thế Cảnh. Nàng tự nhiên cũng tức điên lên. Mà lúc này, Lý Thế Cảnh đang ở trong phòng, cùng Lưu Hiểu Lợi và Lưu Thiên Tiên bàn luận kịch bản mới, bắt đầu chế độ quên ăn quên ngủ. Bên này, Hani cố nén sự bực bội trong lòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra, những ngón tay thon dài gõ nhanh trên màn hình, biến tất cả sự phẫn nộ thành những dòng tin nhắn gửi cho Lý Thế Cảnh. Gửi xong, nàng nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn điện thoại, lòng đầy mong đợi Lý Thế Cảnh sẽ nhanh chóng trả lời. Mà lúc này Lý Thế Cảnh thật sự không xem điện thoại. Trong phòng, ba người ngồi quanh chiếc bàn đầy tài liệu, mỗi người đều chìm đắm trong việc lên ý tưởng cho kịch bản mới. Lưu Hiểu Lợi vừa nói vừa khoa tay múa chân, Lưu Thiên Tiên thì chăm chú nhìn, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình. Lý Thế Cảnh cũng hoàn toàn tập trung, lúc thì gật đầu, lúc thì đặt câu hỏi. Trong thời gian quay phim, mọi người đều bị hạn chế giao tiếp nghiêm ngặt, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thảo luận sâu, ai cũng muốn chút hết suy nghĩ của mình ra. Điện thoại của Lý Thế Cảnh đặt ở góc bàn, màn hình thỉnh thoảng lại sáng lên, tin nhắn của Hani vẫn không ngừng gửi đến. Nhưng bây giờ, ba người đều đang bàn đến chỗ quan trọng. Nàng chỉ vô thức liếc qua, thấy là tin nhắn của Hani. Theo thông báo của hệ thống, Lý Thế Cảnh tự nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này thật sự không thể dứt ra được, chỉ có thể tạm thời để điện thoại sang một bên, nghĩ rằng đợi thảo luận xong sẽ trả lời tử tế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, màn đêm ngoài cửa sổ ngày càng sâu, sự ồn ào của thành phố dần lắng xuống. Đợi đến khi Lý Thế Cảnh và Lưu Tỷ cùng Thiên Tiên cuối cùng cũng chốt xong phần quan trọng của kịch bản mới, đã là nửa đêm. Lưu Tỷ và Thiên Tiên vì làm việc với cường độ cao, đã ngủ say. Trong mơ đương nhiên là ngọt ngào. Hắn vội vàng lấy điện thoại, mở khóa màn hình, thấy một loạt tin nhắn của Hani, đều là nói về chuyện tin đồn, tin cuối cùng còn biết. Ta thật sự không ngủ được, hay là ta đến phòng ngươi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết tin đồn. Lý Thế Cảnh sau đó trở về phòng mình, vừa ngồi xuống, trả lời Hani một tin, liền nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Hắn biết trong lòng, chắc chắn là Hani đến, nhưng đến nhanh thật. Sau đó Lý Thế Cảnh vội vàng ra mở cửa. Chỉ thấy Hani đứng ở cửa, tóc có chút rối, trong mắt còn vương những giọt nước mắt bất ức. Thấy Lý Thế Cảnh, vành mắt nàng lập tức đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng nước nở, "Lý đạo, cuối cùng ngài cũng trả lời tin nhắn của ta rồi." Hóa ra Hani đã đợi cả đêm. Lý Thế Cảnh để Hani vào phòng, rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng an ủi, "Hani, ngươi đừng vội, chúng ta từ từ nghĩ cách. Đám truyền thông đó chỉ thích địa đặt, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng." Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ những tin đồn này lan truyền khắp nơi, danh tiếng của ngài sắp bị bôi nhỏ rồi. Cứ thế này, công việc, cuộc sống của ngài đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bọn hắn nói ta không sao, nói ngài thì không được. Nói rồi, nước mắt Hani lại lưng trọng. "Hani, ngươi yên tâm, chúng ta trước tiên hãy xem xét nguồn gốc của những tin đồn đó, xem có tìm được sơ hở nào không." Lý Thế Cảnh ngồi xuống bên cạnh Hani, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, ánh mắt kiên định nói. Hani ngẩng đầu, nhìn Lý Thế Cảnh, từ ánh mắt kiên định của hắn, cảm nhận được một luồng sức mạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Trong lúc hoảng loạn này, có Lý Thế Cảnh ở bên, nàng tự nhiên cảm thấy an tâm. Hai người ngồi sát vào nhau, lật từng bài báo đưa tin đồn ra, nghiên cứu kỹ lưỡng. Đầu của bọn hắn càng ngày càng gần, mùi nước hoa thoang thoảng trên người Hani len vào mũi Lý Thế Cảnh, khiến lòng hắn có chút bối rối, dòng suy nghĩ vốn rõ ràng cũng có chút hỗn loạn. Còn Hani cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lý Thế Cảnh, mặt nàng hơi ửng hồng, tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Đột nhiên, khi Hani lướt màn hình điện thoại, vô tình chạm vào tay Lý Thế Cảnh, hai người như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại. Không khí trong phòng lập tức trở nên có chút vi diệu, hơi thở mập mờ lan tỏa trong không khí. Xin lỗi. Hani cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lý Thế Cảnh, sau đó nhỏ giọng nói. Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục tìm manh mối. Lý Thế Cảnh vội vàng nói. Lý đạo, ngài xem tấm ảnh này, rõ ràng là ghép, sao lại có thể lan truyền lỗ bịch như vậy? Hani để giảm bớt không khí ngượng ngùng và mập mờ này, vội vàng tìm chuyện để nói, chỉ vào một bài báo tin đồn. Nói rồi, nàng nghiêng người về phía trước, muốn đến gần màn hình điện thoại hơn, lại không để ý tóc mình đột nhiên xóa ra, vừa hay lướt qua má Lý Thế Cảnh. Lại một mùi hương thanh khiết của thiếu nữ ập vào mũi. Lý Thế Cảnh cứng đờ người. Hani cũng lập tức nhận ra hành động không thích hợp này, mặt đỏ như quả cà chua chín. Hani hoảng hốt dùng tay vớt lại tóc. Cảnh tượng này khá quen thuộc. Dù sao Nhật Ba và Na Chát khi luyện tập cưỡi ngựa, cũng thường xuyên có tóc vô tình xoa xuống. Xin lỗi, tóc của ta không nghe lời. Hani lắp bắp nói. Không sao, không sao. Lý Thế Cảnh cười ha hả. Hani gật đầu, vừa định mở miệng, bụng lại không đúng lúc kêu lên một tiếng. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh này đặc biệt vang dội. Ây da, ta chưa ăn tuổi mấy. Hani chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mặt đỏ bừng, hai tay ôm bụng, lúng túng nói. Lý Thế Cảnh không nhịn được mà bật cười, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Hani, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Vừa hay ta có chút đồ ăn vặt, ngươi ăn tạm đi. Nói rồi, hắn đứng dậy đi lấy túi đồ ăn vặt đặt trên tủ. Khi hắn quay lại, vô tình vấp phải dây điện trên sàn, cả người lao về phía trước, vừa hay lao vào bên cạnh Hani đang ngồi trên sofa. Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến cực điểm, hơi thở hòa vào nhau. Hani mở to mắt, tim đập thình thịch, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Lý Thế Cảnh. Thời gian như ngưng đọng, không khí trở nên càng thêm ngượng ngùng và mờ mờ. Vài giây trôi qua, sự im lặng này cuối cùng cũng bị phá bỡ. "Ăn chút xúc xích đi." Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa cầm một cây xúc xích bên cạnh đưa cho Hani. Hani thuận tay nhận lấy. Có lẽ vì người ta thầm thương đang ở ngay trước mắt, nàng lúc này hiện lên vẻ đặc biệt tiểu diễm, vừa e thẹn lại vừa dè dặt. Chỉ thấy nàng đưa những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nhận lấy cây xúc xích đó, rồi cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài. Động tác đó nhẹ nhàng mà tao nhã, như thể thứ trong tay không phải là thức ăn bình thường, mà là một báu vật vô cùng quý giá. Khi lớp vỏ được bóc hết, để lộ ra cây xúc xích tươi ngon mọng nước bên trong. Hani từ từ đưa nó lên miệng, trước tiên khẽ mở đôi môi đỏ, dùng hàm răng trắng đều nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Khi nhai, má nàng hơi phồng lên, càng thêm vài phần đáng yêu và quyến rũ. Mỗi miếng đều ăn thật tỉ mỉ, thật chậm rãi. Cảnh này nếu bị chụp lại, chắc lại là một tin đồn không rõ ràng nữa. Hani lén nhìn Lý Thế Cảnh, phát hiện dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc của hắn đặc biệt có sức hút, vẻ mặt tập trung đó khiến tim nàng lại bắt đầu đập nhanh. Lý Thế Cảnh cũng nhận ra ánh mắt của Hani, hắn quay đầu lại, vừa hay đối diện với mắt Hani. Lần này, cả hai đều không lập tức rời ánh mắt, mà im lặng nhìn nhau. Trong phòng yên tĩnh đến mức như thể có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Hani cảm thấy mặt mình nóng bừng, nàng chưa bao giờ có cảm giác này, khiến nàng vừa căng thẳng vừa mong đợi. Sau đó, nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm. "Lý đạo, ta nghĩ, vì chuyện đã thành ra thế này, hay là không cần làm rõ nữa? Nhưng không làm rõ, lại làm lợi cho đám truyền thông xấu xa và những kẻ có ý đồ xấu. Ta thấy rất không công bằng." Hani tức giận nói. "Vậy thế nào mới là công bằng?" Lý Thế Cảnh tò mò hỏi. "Ta nghĩ, chúng ta nên tìm ra từng cái một, thực hiện hết theo những tin đồn đó. Tức chết bọn hắn. Ngươi nói có đúng không?" Hani chớp đôi mắt linh động, rồi cắn môi, đầy mong đợi đề nghị. Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ không từ chối. Chơi ạ, quá hoang dã. Quả nhiên cô gái Tây Bực trong xương cốt vẫn rất hoang dã. Đây có được coi là cơ chế tự bù đắp của Hani không? Nếu các ngươi đã bịa đặt, vậy thì cứ làm theo tin đồn. Nhưng trên đó có một số thứ. Lý Thế Cảnh có chút mong đợi hỏi. Chắc chắn muốn làm theo tất cả tin đồn. Ừ, ta muốn tức chết bọn hắn. Thay vì như vậy, chúng ta không thể để những người này được như ý. Không sao, các loại đạo cụ cần thiết cho kịch bản, ta bây giờ đi đặt đồ ăn ngoài. Hani khẽ hừ một tiếng, rồi nói. Chương 125, Thiên Tiên và Lưu Tỷ thực hiện lời hứa, Hani đổi ý tham gia chương 125, Thiên Tiên và Lưu Tỷ thực hiện lời hứa, Hani đổi ý tham gia thích đạo diễn không? Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Thích đạo diễn? Một giọng nói khác không chút do dự trả lời. Vậy thì, thích cái gì của đạo diễn? Giọng nói hỏi tiếp tục truy vấn. Thích kịch bản lớn của đạo diễn. Lần này câu trả lời vẫn dứt khoát. Cùng với cuộc đối thoại này tiếp diễn, không khí trong phòng dần trở nên sôi nổi. Mỗi câu đối thoại đều như một chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cửa dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về đạo diễn. Ngay sau đó, nhiều câu hỏi hơn về đạo diễn được đưa ra. Vậy kịch bản lớn của đạo diễn có những điểm độc đáo nào thu hút ngươi? Ngươi nghĩ đạo diễn đã làm thế nào để xây dựng nên một kịch bản lớn tuyệt vời như vậy? Và những câu trả lời tương ứng cũng nhanh chóng được đưa ra như bắn liên thành. Ta thích tình tiết của nó gay cấn, đầy hồi hộp và bất ngờ. Ta nghĩ đạo diễn chắc chắn có trí tưởng tượng và sức sáng tạo phi thường, mới có thể dệt nên một cấu trúc câu chuyện hấp dẫn như vậy. Cứ thế, trong phòng nhanh chóng vang lên những cuộc đối thoại vô cùng chuyên nghiệp và sâu sắc, như thể một hội thảo về nghệ thuật đạo diễn đang diễn ra sôi nổi. Lý Thế Cảnh và Hani quyết định làm theo những ý kiến từ các tin đồn trên mạng, thực hiện từng cái một. Theo lời của Hani, tức chết bọn hắn. Lý Thế Cảnh đâu? Phía bên kia phòng vang lên một tiếng thì thầm, chỉ thấy Lưu Thiên Tiên từ từ tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở, dáng vẻ mơ màng rất đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng dụi mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự mệt mỏi. Phải biết rằng, công việc cường độ cao và độ khó cao vừa mới phục hồi lại khiến nàng không thể chịu nổi, ngay vừa rồi, nàng thật sự không chịu được, lại mệt đến mức ngất đi. Không biết nữa, vừa rồi không phải còn ở đây sao? Lưu Hiểu Lợi bên cạnh cũng bị tiếng gọi này đánh thức, nàng vừa nói, vừa dùng sức dụi mắt, cố gắng để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện Lý Thế Cảnh đã không còn ở đó. Lưu Hiểu Lợi có chút không cam lòng, chưa thỏa mãn lại dụi mắt thêm mấy cái. Trong lòng đầy nghi hoặc và thất vọng. Tỷ tỷ, vừa rồi lúc tỷ và Lý Thế Cảnh thảo luận kịch bản sôi nổi, ta hình như thấy Tiểu Hani gửi tin nhắn cho nàng. Sau đó, Lưu Thiên Tiên mở miệng nói, có lẽ lúc làm việc vừa rồi, Lưu Thiên Tiên đã quen gọi tỷ tỷ, tự nhiên nhất thời cũng không đổi lại được. Vừa rồi Lưu Hiểu Lợi và Lý Thế Cảnh toàn tâm toàn ý chuyên chú vào việc nghiền ngẫm kịch bản câu chuyện hoa hồng. Hai người lúc thì tranh luận không ngớt, lúc lại đạt được sự đồng thuận, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của cốt truyện. Đến mức ngay cả thông báo liên tục nhấp nháy trên điện thoại của Lý Thế Cảnh cũng không để ý mà Lưu Thiên Tiên nhân lúc rảnh rỗi. Tuy cũng đang chú ý đến cuộc thảo luận của bọn hắn, nhưng vẫn nhạy bén quan sát được ai đã liên tục gửi tin nhắn cho Lý Thế Cảnh. Còn về nội dung cụ thể của những tin nhắn đó là gì, nàng không thể biết được. Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi ở trong phòng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều dấy lên sự nghi ngờ. Tỷ nói xem Lý Thế Cảnh và Tiểu Hani có phải đang bàn chuyện gì lớn không? Nửa đêm thế này, Hani tìm hắn, chắc chắn không đơn giản. Sau đó Lưu Thiên Tiên lại nhỏ giọng nói, nàng tự nhiên vẫn muốn tiếp tục thảo luận kịch bản mới. Dù sao quay đi đến nơi có gió, đã khiến nàng bức bối không thôi. Ngươi có biết hôm đó Lý Thế Cảnh đã nói gì với ta không? Sau đó, Lưu Hiểu Lợi nhìn Lưu Thiên Tiên, có chút mập mờ hỏi, ta có thể đoán được, ta nghĩ nên chịu thua cuộc, hay là chúng ta bây giờ qua đó? Lưu Thiên Tiên cười rạng rỡ, rồi mạnh dạn hỏi. Lưu Hiểu Lợi không ngờ con gái mình lại dũng cảm như vậy. Tuy Tiểu Hani là con gái nuôi của mình, nhưng nàng cảm thấy vẫn có chút không ổn. Nàng vốn trong ấn tượng của Hani nên là kiểu hiền thê lương mẫu. Nếu bị nàng thấy một mặt khác của mình, tỷ tỷ, hay là chúng ta cũng qua đó xem, biết đâu có thể giúp được gì. Thấy ánh mắt Lưu Hiểu Lợi lấp lánh, ta vẫn cứ do dự. Lưu Thiên Tiên trực tiếp kéo tay Lưu Hiểu Lợi, muốn đi tìm hiểu sự tình. Lưu Hiểu Lợi cũng tê dại, giúp đỡ, có gì mà phải giúp, chắc chắn là đi giúp đỡ. Lưu Thiên Tiên bây giờ cũng đã hoàn toàn nhập vai, công việc vẫn chưa kết thúc, kiên trì gọi tỷ tỷ, đây tự nhiên cũng là một tín hiệu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Lưu Hiểu Lợi cuối cùng cũng không tìm được, quyết định đến phòng Lý Thế Cảnh tìm hiểu. Các nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, hành lang đèn đóm mờ ảo, yên tĩnh đến mức có chút ngột ngạt, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của các nàng vang vọng trong hành lang trống vắng. Lưu Thiên Tiên đi sát sau Lưu Hiểu Lợi, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi, thỉnh thoảng còn vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy có chút ngại ngùng. Lưu Hiểu Lợi thì hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nàng không ngừng tự nhủ trong lòng, chỉ là đi quan tâm công việc, không có gì to tát. Rất nhanh, các nàng đã đến cửa phòng Lý Thế Cảnh. Lưu Hiểu Lợi giơ tay lên, do dự một chút, rồi vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng, Hani và Lý Thế Cảnh đang từng bước phá giải các tin đồn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hani cũng giật mình, ánh mắt lập tức hoảng loạn. Nửa đêm thế này là ai vậy? Tiểu Hani lập tức co rút đồng tử, rồi lo lắng hỏi. Lý Thế Cảnh lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lên tiếng, rồi đứng dậy, cẩn thận đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài. Thấy là Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy mong đợi. Đến hay lắm, đến đúng lúc lắm. Tỷ Lưu vừa hay đã giữ đúng lời hứa của bản thân, là mẹ nuôi và tỷ tỷ nuôi của ngươi, không sao. Nói rồi, Lý Thế Cảnh liền mở cửa. Không. Hani vừa định ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa. Tiểu Hani, hai người sau khi vào phòng, lại không vạch trần gì cả, mà vui vẻ chào hỏi Hani. Mẹ nuôi, tỷ tỷ nuôi. Hani ngượng ngùng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ánh mắt của Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi nhìn quanh phòng, rất nhanh đã bị thu hút bởi đống tài liệu kịch bản và một số đạo cụ kỳ lạ trên giường. Đây giống như những mô hình thu nhỏ, bảng phân cảnh mà các đạo diễn thường dùng khi lên ý tưởng cho cảnh quay. Mắt Lưu Hiểu Lợi lập tức sáng lên, nàng cầm lấy một mô hình lâu đài thu nhỏ, kinh ngạc nói: "Tây gia, những thứ này đều là bảo bối của các đạo diễn đấy, Lý đạo, chỗ của ngài đúng là một kho báu của đạo diễn." Lưu Thiên Tiên cũng ghé lại, tò mò nhìn những đạo cụ đó, miệng không ngừng thốt lên những lời kinh ngạc. Hani nhìn hai người, mặt hơi đỏ, lắp bắp nói: "Chúng ta." Đối mặt với Lưu Hiểu Lợi, nàng vẫn có chút khó nói. Các nàng chính là muốn làm như vậy, tức chết đám quân đội tin đồn đó. Có gì đâu, chúng ta nghĩ biết đâu có thể giúp được, hơn nữa vừa rồi thảo luận kịch bản đang hăng, có một số vấn đề còn muốn thảo luận thêm với Lý đạo. Lưu Hiểu Lợi thì cười xòa, sau đó thẳng thắn thừa nhận. Nói qua nói lại, chủ đề bất giác chuyển từ tin đồn sang nghệ thuật đạo diễn. Lý đạo, ngài xem chỗ này, thiết kế của cảnh quay này quá tuyệt, lúc đó ngài đã nghĩ thế nào? Lưu Hiểu Lợi cầm bảng phân cảnh, chỉ vào bản phát thảo trên đó, hỏi Lý Thế Cảnh. Cảnh quay này à, ta muốn thông qua góc nhìn độc đáo này, để thể hiện sự giằng xé và hoang mang trong nội tâm của nhân vật chính. Lý Thế Cảnh hứng thú, nhận lấy bảng phân cảnh, nghiêm túc giải thích. Lưu Thiên Tiên và Hani cũng nghe say sưa, thỉnh thoảng đưa ra những thắc mắc và ý kiến của mình. Hani nhìn dáng vẻ tập trung giải thích của Lý Thế Cảnh, trong lòng không khỏi dấy lên một cơn sóng. Nàng lén liếc nhìn Lưu Thiên Tiên và Lưu Hiểu Lợi, phát hiện các nàng cũng đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Thế Cảnh. Nàng đột nhiên cảm thấy, đêm nay trở nên có chút khác biệt, không khí vốn ngột ngạt vì tin đồn, lúc này vì tình yêu chung dành cho nghệ thuật đạo diễn, đã trở nên sôi nổi và đầy sức sống. Đương nhiên, hiện tại chỉ là khởi động thảo luận, cần phải có sự chuẩn bị. Dù sao để Hani hoàn toàn hòa nhập, vẫn cần có sự chuẩn bị về tư tưởng. "Tỷ tỷ, ta thấy Lý đạo nói rất đúng." Sau đó, Lưu Thiên Tiên lại nói: "Tỷ tỷ." Nghe thấy cách xưng hô này, Hani cũng tê dại. "Tình hình gì đây?" "Hani, sau này lúc làm việc, ngươi cũng có thể gọi là tỷ tỷ." Lưu Hiểu Lợi nhìn Hani, giải thích. Trong quá trình thảo luận, Lưu Thiên Tiên vô tình chạm phải một đạo cụ nhỏ đặt trên bàn, một quả cầu pha lê xinh xắn. Quả cầu pha lê lăn lông lốc, sắp rơi xuống đất, Lý Thế Cảnh nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra tóm lấy nó. Hani nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả, chính nàng cũng không rõ đó là cảm giác gì. Tây gia, xem ra quả cầu pha lê này cũng muốn tham gia vào cuộc thảo luận của bọn hắn. Sau đó, một câu nói đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, mọi người đều bật cười. Cùng với sự gia nhập của quả cầu pha lê, cuối cùng, bốn người bắt đầu thảo luận về kịch bản mới. Tỷ tỷ, Hani cũng dần hòa nhập vào cuộc thảo luận về câu chuyện hoa hồng trước đó. Giống như Lưu Thiên Tiên, đã đổi cách xưng hô. Thời gian trôi đi, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Bốn người lại không hề hay biết, vẫn đắm chìm trong cuộc thảo luận sâu sắc về nghệ thuật đạo diễn. Bọn hắn từ ý tưởng sáng tác kịch bản, cho chuyện đến việc vận dụng ngôn ngữ ống kính, rồi đến sự phối hợp ăn ý giữa diễn viên và đạo diễn. Mỗi một chủ đề đều giống như một chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cửa mới dẫn đến thế giới của đạo diễn. Trong căn phòng nhỏ này, nhiệt huyết nghệ thuật của bốn người hòa quyện vào nhau, dệt nên một đêm độc đáo và khó quên. Chương 126, Lưu Thi Thi Xin Bài, làm nụng bán manh, nên y gia nhập chương 126, Lưu Thi Thi Xin Bài, làm nụng bán manh, nên y gia nhập rất nhanh, sau khi đi đến nơi có gió được phát sóng trên Đài Long. Trong phút chốc, nó đã dấy lên một làn sóng dạ tỉnh dâng trào mãnh liệt. Ngay trong đêm đầu tiên phát sóng, dạ tỉnh đã tăng vọt như tên lửa, dễ dàng phá vỡ nhiều kỷ lục dạ tỉnh, trở thành chủ đề đứng đầu bảng xếp hạng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Độ hot tiếp tục tăng cao không ngừng. Thêm vào đó, độ hot của Hoa Thiên Quốc cũng dần dần lặng lẽ hạ nhiệt. Đi đến nơi có gió tự nhiên không có đối thủ, đã tìm được thời điểm gia nhập thích hợp nhất. Chỉ trong một tuần, lượng đọc các chủ đề liên quan đã vượt qua hàng chục tỷ, lượng thảo luận lên đến hàng triệu. Bất kể là Weibo, Zhouyin hay Tiểu Hồng Thư và các nền tảng lớn khác, đều bị các đoạn phim đặc sắc của bộ phim, những câu chuyện hậu trường thú vị của diễn viên làm cho tràn ngập. Khung cảnh được thể hiện trong phim, quả thực đẹp đến nao lòng, không thể rời mắt. Bầu trời trong xanh như ngọc bích, tinh khiết không một gợn mây. Những ngọn núi xanh chập trùng, cây cối xanh tươi um tùm, dòng nước xanh biếc trong thấy đáy, và cả thị trấn nhỏ cổ kính, mang đậm hơi thở cuộc sống. Mỗi một góc đều được đoàn phim điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều được xử lý vừa phải, mỗi một khung hình đều giống như một bức tranh tuyệt đẹp được họa sĩ hàng đầu dày công vẽ nên. Tùy tiện cắt một khung hình, đều có thể dùng làm hình nền điện thoại, khiến người ta xem mãi không chán. Khán giả dường như bị một sức mạnh bí ẩn và to lớn lôi cuốn, linh hồn tức khắc xuyên không đến thế giới mộng ảo đó, đắm chìm trong cảnh đẹp và câu chuyện của bộ phim. Lưu luyến không rời, thậm chí không ít khán giả vì muốn tìm kiếm những cảnh trong phim mà đích thân đến địa điểm quay phim check-in, dấy lên một làn sóng du lịch. Ngay lập tức thúc đẩy ngành du lịch địa phương. Vì vậy, bộ phim này cũng được tỉnh Vân Nam hết lòng ủng hộ, mang lại cho Lưu Thiên Tiên không ít hình ảnh tích cực. Diễn xuất của Lưu Thiên Tiên trong bộ phim này có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Khí chất trời sinh, siêu phàm thoát tục của nàng đã hoàn toàn chinh phục người xem. Chỉ cần đứng ở đó, nàng đã giống như một tiên tử lạc xuống trần gian. Toàn thân tỏa ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng, dường như tự thân đã có hiệu ứng đèn sân khấu. Dĩ nhiên, cũng nhờ vào sự hỗ trợ của Lý Thế Cảnh, mới có thể khiến Lưu Thiên Tiên thể hiện một cách hoàn hảo hơn. Cùng lúc đó, Hàn Ý nhờ vào vẻ ngoài đáng yêu ngọt ngào của mình, cùng với diễn xuất xuất sắc vai Na Na trong phim, đã thành công ghi dấu ấn trong làng giải trí nội địa. Một cách tự nhiên, mọi người đặt nàng ngang hàng với Na Chất và Nhật Ba đang nổi đỉnh nổi đám hiện nay, gọi là Tây vực Tam Mỹ. Vẻ đẹp của Na Chất lạnh lùng cao quý, giống như đóa sen tuyết mọc trên đỉnh núi tuyết, khiến người ta chỉ có thể ngắm từ xa, không dám dễ dàng lại gần. Vũ quan của nàng tinh xảo, lập thể, vóc dáng lại cao giáo thon dài. Bất kể là tạo hình cổ trang hay hiện đại, nàng đều có thể dễ dàng thể hiện, toát lên một sức hút độc đáo. Vẻ đẹp của Nhật Ba nồng cháy như lửa, tràn đầy sức sống, tựa như ngọn lửa bùng cháy, có thể thắp sáng mọi thứ xung quanh. Tính cách nàng cởi mở hoạt bát, trong các chương trình tạp kỹ thường có thể tạo ra nhiều không khí vui vẻ. Diễn xuất của nàng cũng không ngừng tiến bộ, nhiều tác phẩm do nàng đóng chính đều đạt được thành tích tốt. Dung nhan của Hàn Ý lại mang vẻ ngọt ngào, mềm mại, giống như một viên kẹo bọc đường chứa đựng hương vị hạnh phúc, khiến cho người ta mãi mãi lưu luyến, dư vị vô tận. Nụ cười của nàng cực kỳ có sức lan tỏa, khiến người xem cảm thấy vui vẻ. Cùng với sự bùng nổ của Đi đến nơi có gió tiếp tục tăng cao, độ hoa không hề giảm sút. Cơ hội để Lưu Tiên Tiên giành giải phi thiên cũng không ngừng tăng lên. Cuộc chiến tranh giành giữa Tứ Tiểu Hoa Đán và Triệu Lệ Dĩnh đã bước vào giai đoạn gay cấn. Điều này tựa như một cuộc chiến không tiếng súng, âm thầm dấy lên sóng ngầm, đủ sức khiến tâm can người ta phải rung chuyển. Tứ Tiểu Hoa Đán đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, mỗi người đều tích lũy được một lượng fan đông đảo và trung thành. Tuy nhiên, rõ ràng lần này Triệu Lệ Dĩnh cũng rất mạnh mẽ. Nàng dựa vào diễn xuất vững chắc, cùng với hình tượng đáng yêu ngọt ngào, cực kỳ thân thiện, đã mạnh mẽ tạo ra một vùng trời rộng lớn của riêng mình dưới Tứ Tiểu Hoa Đán. Chủ yếu là diễn xuất của nàng đã được khán giả và giới chuyên môn nhất trí công nhận. Để tranh giành giải phi thiên, ngay cả Lưu Thiên Tiên, người vốn không mấy hứng thú với các chương trình tạp kỹ, cũng nhạy bén nhận ra sự tàn khốc của cuộc cạnh tranh này. Trong giai đoạn nước rút cuối cùng, nàng đã quyết đoán nhận không ít chương trình tạp kỹ. Nàng hy vọng thông qua các chương trình tạp kỹ để mở rộng đối tượng khán giả, nâng cao hơn nữa danh tiếng, tăng thêm cơ hội chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Sau một thời gian dài tranh đấu, tình hình dần trở nên rõ ràng, Lưu Thi Thi lại không may ở vào vị trí yếu thế nhất. Bốn người còn lại, bất kể là diễn xuất, danh tiếng hay tài nguyên, đều có ưu thế riêng. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, họ chiếm thế thượng phong. Lưu Thi Thi nhìn thứ hạng của mình, trong lòng vô cùng sốt ruột, giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, so với mấy vị tiểu hoa đán khác và Triệu Lệ Dĩnh, khoảng cách ngày càng lớn. Lưu Thi Thi trong lòng hiểu rõ, nếu mình không hành động, e rằng sẽ bị bỏ lại phía sau hoàn toàn. Thế là, nàng nghiến răng, quyết định đi tìm Lý Thế Cảnh. Sau đó cũng trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ quần áo ngọt ngào đáng yêu nhất của mình, một chiếc váy liền màu hồng, viền váy điểm xuyết ren tinh xảo. Cổ áo thắt một chiếc nơ bướm to, khiến nàng trông càng thêm đáng yêu linh động. Dù sao thì nhìn những cô gái mà Lý Thế Cảnh gần đây yêu thích, dường như Hạ Nghị và Triệu Lệ Dĩnh đều thuộc tiếp này. Dĩ nhiên, trang điểm một lớp thật tinh xảo cũng là điều bắt buộc. Nàng còn cố ý uốn tóc thành lọn sóng to, vung xoa trên vai, trông vô cùng phong tình và trùng. Đây chính là sự kết hợp giữa phong tình và đáng yêu, mang lại một cảm giác như nước với lửa hòa quyện. Sau khi trang điểm xong, nàng vội vã chạy đến văn phòng của Lý Thế Cảnh. Đến cửa văn phòng, nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt lập tức nở một nụ cười duyên dáng đáng yêu, đẩy cửa bước vào. Thế Cảnh ca, Lưu Thi Thi vừa vào cửa đã gọi một tiếng ngọt lịm, giọng nói ngọt đến chết người. Lý Thế Cảnh đang ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu, nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Thi Thi, hắn khẽ nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Thi Thi, sao ngươi lại đến đây?" Lưu Thi Thi ưỡn mèo đi đến bên cạnh Lý Thế Cảnh, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, người hơi nghiêng về phía trước, mắt long lanh nhìn Lý Thế Cảnh. "Thế Cảnh ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi xem tình hình bây giờ đi, ta sắp bị các nàng bỏ xa cả vạn dặm rồi. Người ta tuy không thể làm nhất tỷ dưới chỗ ngươi, nhưng dù sao cũng là một trong tứ tiểu hoa đán, không muốn mất mặt như vậy, bị tân binh Triệu Lệ Dĩnh kia vượt mặt đầu tiên, thật mất mặt quá." Nói rồi, nàng còn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Lý Thế Cảnh, ánh mắt đầy vẻ làm nũng. Lý Thế Cảnh nhìn bộ dạng này của Lưu Thi Thi, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng nhiều hơn là một cảm xúc khó tả. Lưu Thi Thi lại đang diễn trò gì đây? Kể từ sau vai Long Quỷ, hình tượng mà Lưu Thi Thi thể hiện luôn là hình tượng thanh đạm như cúc và lạnh lùng, thuộc loại đoan trang, cao cấp, chứ những lúc thỉnh thoảng có sự tương phản trong những dịp đặc biệt thì đó cũng chỉ là cho mình hắn xem. "Thi Thi, giới giải trí này cạnh tranh khốc liệt, ta cũng không tiện can thiệp, ngươi phải tự mình nỗ lực chứ." Lý Thế Cảnh cố ý trêu chọc Lưu Thi Thi, sau đó nói đùa: "Thế Cảnh ca, ngươi giúp ta đi mà, ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn có cách. Nếu ngươi không giúp ta, ta không biết phải làm sao nữa. Ngươi cứ nhúng tay vào đi mà." Nói rồi, Lưu Thi Thi cố ý làm ra vẻ đáng thương. "Chắc chắn muốn ta nhúng tay vào?" Lý Thế Cảnh nhướng mày hỏi. "Ừ, ngươi cứ nhúng tay vào đi mà." Lưu Thi Thi ngoan ngoãn nói. "Được, vậy thì nhúng tay vào vậy." Lý Thế Cảnh gật đầu. "Thật sao? Ngươi tốt quá. Ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc ta mà." Nói rồi, nàng nhẹ nhàng hôn lên má Lý Thế Cảnh, rồi nhanh chóng ngồi lại ghế, vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo. Lý Thế Cảnh nhìn loạt hành động này của Lưu Thi Thi, bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại có một cảm giác thỏa mãn khác lạ. Lưu Thi Thi bây giờ cũng thật to gan, dám động tay động chân trong văn phòng. "Thế này đi, ta cho ngươi một bộ Lưu Kim Tuế Nguyệt kịch bản của bộ phim này rất tốt, vai diễn cũng rất hợp với ngươi, ngươi nắm bắt cho tốt, biết đâu có thể nhân cơ hội này lật ngược tình thế. Nhưng bộ phim này có hai nữ chính." Lý Thế Cảnh sau đó nói, "Cho Lưu Thi Thi một bộ phim lớn có hai nữ chính, ước chừng Lưu Thi Thi có thể lập tức cứu vãn tình hình, không bị người khác bỏ lại phía sau. Nhưng tính thời gian, đến giải phi thiên cũng chỉ còn hơn một tháng nữa, thời gian vô cùng cấp bách. May mà kịch bản các thứ Lý Thế Cảnh đều có sẵn. Kể từ khi có được mục từ gõ chữ thần chi nhất thủ, Lý Thế Cảnh tự nhiên lúc rảnh rỗi sẽ viết sẵn rất nhiều kịch bản. Nếu tăng tốc, chắc có thể hoàn thành trước thềm giải phi thiên. Vừa hay gần đây lão Mưu Tử ở kinh đô nói muốn hợp tác với hắn, còn giới thiệu cho hắn một người, chính là Nghiên Nhi. Sự hợp tác mà lão Mưu Tử nói, tự nhiên là phim điện ảnh lớn. Lão Mưu Tử dĩ nhiên cũng nhìn thấy tiềm năng của Lý Thế Cảnh, nên có ý lôi kéo. Nghiên Nhi là một tân binh mà hắn khá coi trọng, nhưng hiện tại bộ phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Lý Thế Cảnh và Lão Nưu Tử là quan hệ hợp tác, để nên y khởi động trước cũng là điều Lão Nưu Tử hy vọng. Chương 127, Lưu Kim Tuế Nguyệt chạy tiến độ, dạy dỗ nên y. Chương 127, Lưu Kim Tuế Nguyệt chạy tiến độ, dạy dỗ nên y. Dù sao thì Lý Thế Cảnh hiện tại đang đối mặt với áp lực nặng nề từ giới truyền hình, một tân binh có thế lực mạnh mẽ như hắn chắc chắn sẽ bị vây truy chặn đường. Thêm vào đó, sự dẫn dắt của Vương Trung Lỗi, những công ty lâu năm trong giới truyền hình về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận. Dù sao thì miếng bánh chỉ có bấy nhiêu, ngươi một mình lên đã ăn sạch, sau này bọn hắn phải làm sao? Kể từ khi Lý Thế Cảnh thành danh, hầu như chỉ cần phim truyền hình của hắn lên sóng đều đè bẹp các công ty khác đến không thở nổi. Hiện tại ngay cả Đường Nhân, công ty trước đây hợp tác khá tốt với Lý Thế Cảnh, cũng bắt đầu chuẩn bị quay lưng. Lý Thế Cảnh trong lòng hiểu rõ, không thể lúc nào cũng dựa vào sự giúp đỡ của Cảnh đại tiểu thư. Đạo diễn lớn của giới điện ảnh, Lão Nưu Tử, có danh tiếng lẫy lừng trong ngành, bối cảnh thực lực vững chắc. Nếu có thể hợp tác với hắn, không nghi ngờ gì sẽ mở ra một cục diện mới cho mình trong giới điện ảnh. Và nể mặt hắn, để Neni khởi động trước chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Neni ở Lam Tinh là một minh tinh hạng A nổi tiếng, vẻ ngoài và khí chất rạng rỡ, phóng khoáng, phong tình vạn chủng của nàng, độc nhất vô nhị trong giới giải trí, không thể tìm được người thay thế. Nhưng ở thế giới song song này, Neni vẫn là một tân binh mới vào nghề, chưa hề nổi bật. Ở Lam Tinh, Neni trước tiên tạo dựng được chỗ đứng trong giới điện ảnh, sau đó mới lấn sân sang giới truyền hình. Lý Thế Cảnh dĩ nhiên biết Neni có tiềm năng vô hạn. Theo như trước đây, với địa vị của Lưu Thi Thi, nàng căn bản không thèm để mắt đến phim có hai nữ chính. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, nàng đang rất cần một tác phẩm để đuổi kịp tiến độ. Thế Cảnh ca ca, ngươi biết bây giờ ta thiếu nhất là thời gian mà. Lưu Thi Thi có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Nàng trong lòng hiểu rõ, theo kế hoạch của Lý Thế Cảnh, để hoàn thành việc quay phim, hậu kỳ và lên sóng trong hơn một tháng, độ khó cực lớn. Nhưng việc có nặng có nhẹ, có gấp có hoãn, hiện tại cũng chỉ có thể cứng rắn mà làm. Ta chịu được, ngươi chịu được không? Hai tuần quay xong, hai tuần lên sóng. Lý Thế Cảnh nhìn Lưu Thi Thi cười nói. Lý Thế Cảnh sở dĩ tự tin như vậy là vì chỉ cần hắn muốn đi chỉ đạo các bộ phận, cộng với đội ngũ quay phim và công ty hậu kỳ hàng đầu trong ngành dưới trướng hắn hiện nay, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một trận tốc chiến tốc thắng đẹp mắt. Phải biết rằng năm đó của Hoạt Tử cũng chỉ mất một tuần là xong, hai tuần lên sóng, một ngày chiếu liền ba tập, tự nhiên có thể hoàn thành trước giải Phi Thiên. Ta chắc chắn chịu được. Hai người nhìn nhau cười, một sự ăn ý lặng lẽ lan tỏa giữa bọn hắn. Lý Thế Cảnh sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của Lưu Thi Thi, một tay kéo nàng vào lòng. 3 giờ sau, Trương Đạo, sau khi chốt xong kịch bản với Lưu Thi Thi, Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng lập tức gọi điện cho Lão Mưu Tử. Lý Đạo, Trương Lão Mưu Tử thấy là Lý Thế Cảnh gọi đến, tự nhiên cũng vui mừng hớn hở. Gần đây Kim Lăng Thập Tam Thoa chuẩn bị thế nào rồi? Lý Thế Cảnh hỏi. Sự hợp tác với Lão Mưu Tử chính là bộ phim gây tranh cãi cả ở Lam Tinh và quốc tế, Kim Lăng Thập Tam Thoa. Lý Thế Cảnh đã đầu tư 200 triệu, gần 40% ngân sách. Tuy kịch bản bên Lão Mưu Tử chưa hoàn toàn xong, nhưng Lý Thế Cảnh tự nhiên biết đại khái và ưu nhược điểm. Đến lúc Lão Mưu Tử đưa kịch bản cho Lý Thế Cảnh, Lý Thế Cảnh tự nhiên sẽ đưa ra những sửa đổi chính xác. Còn Neni cũng nhờ bộ phim này mà nổi đình nổi đám. Về mặt kịch bản thì không có vấn đề gì lớn, ta và cộng sự cũ đã chuẩn bị gần xong rồi. Chỉ là cái câu Neni mà ta nói, nhớ không? Có chút không diễn ra được cảm giác đó, không biết phải dạy thế nào. Lão Mưu Tử lập tức cũng lộ vẻ mặt dầu dĩ nói. Trong phim, Neni đóng vai Ngọc Mặc, là một ca kỹ ở sông Tần Hoài, phải là loại phong tình vạn chủng. Neni là một tân binh mới vào nghề, ở trường luôn là một cô gái ngoan ngoãn, tự nhiên rất khó diễn ra được cái thần thái đó. Chỉ riêng cái điệu bộ hút thuốc, Neni cũng không có được cảm giác quyến rũ đó. Hay là để ta dạy dỗ thử, tiện thể quay một bộ phim truyền hình, ước chừng 3 tháng, trả lại cho ngươi một ngọc mặc vừa ý. Lý Thế Cảnh hỏi. Lý Đạo, vậy thì tốt quá, vốn dĩ ta định gửi người qua cho ngươi, nhưng thấy ngươi gần đây khá bận. Lão Mưu Tử vừa nghe liền hoàn toàn vui mừng. Lý Thế Cảnh dạy dỗ nữ diễn viên nổi tiếng là có tiếng, giao vào tay hắn còn sợ không diễn ra được hiệu quả của ngọc mặc sao? Chẳng qua lão già mưu mô kia trước nay vẫn luôn không dám mở lời. Dù sao mình cũng là một đạo diễn lớn có tiếng. Bây giờ Lý Thế Cảnh tự mình đề xuất, vậy thì quá tốt rồi. Sắp xếp thế nào, ngươi cứ sắp xếp đi. Lão Mưu Tử đối với ý kiến của Lý Thế Cảnh, dĩ nhiên không có ý kiến. Quay phim truyền hình gì đó, không sao cả. Dù sao thì 3 tháng sau, hắn đến mọi người. Ừm. Lý Thế Cảnh gật đầu. Lúc này, Lưu Thi Thi đang dọn dẹp vệ sinh cũng kinh ngạc. Không ngờ giọng điệu và thái độ của Lão Mưu Tử khi nói chuyện với Lý Thế Cảnh lại thân thiện đến vậy. Phải biết rằng, thân phận và địa vị của Lão Mưu Tử trong giới điện ảnh nội địa đều là những nhân vật hàng đầu, ngay cả người như mình đến cũng phải ngoan ngoãn, ước chừng còn không nói được mấy câu. Nhưng Lưu Thi Thi tự nhiên không có cơ hội xem bảo, dù sao cũng phải ngoan ngoãn dọn dẹp giai đoạn cuối. Ngay trước khi quay phim, Lý Thế Cảnh đã bắt đầu tuyên truyền rầm rộ. Hắn tận dụng sức ảnh hưởng của mình trong giới giải trí, liên hệ với các phương tiện truyền thông lớn và các tài khoản marketing, trực tiếp tiết lộ trước thông tin về Lưu Kim Thuế Nguyệt, còn nhấn mạnh tin tức bom tấn Neni sẽ đóng vai Chu Tỏa Tỏa. Neni tuy vẫn là tân binh, nhưng khí chất và ngoại hình độc đáo của nàng đã được thể hiện rõ trong các bức ảnh quảng bá, ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Neni này là ai vậy? Trông có thần thái quá, có chút mong đợi vai Chu Tỏa Tỏa của nàng là một tân binh à, nhưng xinh đẹp và khí chất quá lại còn đóng cặp với Lưu Thi Thi, tài nguyên tốt thật, Lý Thế Cảnh chọn diễn viên luôn có mắt nhìn độc đáo, biết đâu lần này lại khai quật được một diễn viên tài năng, không biết có phải là tình mới của Lý Đạo không, tình mới cũng không sao, dù sao Lý Đạo cũng không quay phim dở, nghe nói lần này vì Lưu Thi Thi, quản lý của nàng Diệp Thanh. Thảo luận trên mạng ngày càng sôi nổi, độ hot của chủ đề không ngừng tăng cao. Lý Thế Cảnh còn đích thân tham gia, chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị quay phim trên mạng xã hội, từ việc bố trí cảnh quay đến những lúc diễn viên tập luyện, đều được trưng bày cho cư dân mạng xem. Lưu Kim Thuế Nguyệt đối với ta là một thử thách, cố gắng 2 tuần sau, để mọi người được thấy nên y đã nỗ lực rất nhiều cho vai diễn này, ta tin nàng sẽ mang đến bất ngờ cho mọi người, cũng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim này nhiều hơn. Nên y khi xem những nội dung quảng bá và thảo luận của cư dân mạng, trong lòng vừa phấn khích vừa căng thẳng, nhiều hơn là cảm giác được ưu ái mà kinh ngạc. Nàng chỉ là một tân binh mới vào nghề, chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, càng không ngờ Lý Thế Cảnh lại hết lòng ủng hộ mình như thế. Nàng thâm thề, nhất định phải thể hiện thật tốt, không thể phụ lòng mong đợi của Lý Thế Cảnh. Cùng với việc quảng bá ngày càng sâu rộng, Lưu Kim Thuế Nguyệt chưa quay đã trở thành một chủ đề nóng. Sự tương tác giữa Nghiên Nhi và Lý Thế Cảnh bị một số phương tiện truyền thông bắt gặp, tự nhiên bắt đầu lan truyền tin đồn tình cảm của bọn hắn. Nhưng tin đồn tình cảm với Nghiên Nhi không lên hot search. Bạn thân kiêm quản lý của Lưu Thi Thi, Diệp Thanh, và tin đồn tình cảm của Lý Thế Cảnh đã được đưa lên hot search. Diệp Thanh trước đây cũng là một diễn viên, khi còn ở Đường Nhân, đã hợp tác chặt chẽ với Lưu Thi Thi, là cô nương rất mượt trong Tú Xuân Đao, là ngọc đàn trong bộ Kinh Tâm, Hiên Viên Kiếm và Nhất Niệm Quan Sơn vân vân. Chỉ cần Lưu Thi Thi tham gia, nàng đều có vai phụ. Về cơ bản trong phim ngoài đời không khác nhau là mấy, mỗi lần nàng đóng vai đều là bi thảm chết vì nữ chính Lưu Thi Thi, rất có hương vị tỷ muội bất hợp. Lưu Thi Thi rời khỏi Đường Nhân, gia nhập bên Lý Thế Cảnh. Diệp Thanh vẫn làm quản lý chuyên trách. Đinh, chúc mừng ký chủ. Nhận được một tin đồn thất thiệt trên hot search, Lưu Thi Thi rơi vào tuyệt cảnh, Diệp Thanh hiến thân cho Lý Thế Cảnh, hết lòng ủng hộ Lưu Thi Thi. Đinh, tin đồn thất thiệt thành sự thật. Cùng với việc Lưu Thi Thi bị đánh giá thấp nhất cho giải Phi Thiên, trên mạng tự nhiên một mảnh bỏ đá xuống giếng và chế nhạo. Mà lần tuyên truyền và kế hoạch này của Lý Thế Cảnh, ai mà không nhìn ra là đang tăng thêm cơ hội cho Lưu Thi Thi. Dù sao đó cũng là bộ phim truyền hình được ra mắt ngay trước thềm giải Phi Thiên, rõ ràng là muốn để nàng có thể một lần nữa tham chiến. Vì vậy, tin đồn Diệp Thanh hiến thân cũng ngày càng lan rộng. Dù sao thì ai bảo những vai diễn trước đây của Diệp Thanh và hình tượng mà nàng thể hiện thường ngày đã vượt qua cảm giác của một đôi bạn thân bình thường, có một cảm giác cấm kỵ của tình yêu đồng giới nữ. Vì vậy, vì Lưu Thi Thi, Diệp Thanh làm như vậy, dường như vô cùng hợp tình hợp lý. Chương 128, Diệp Thanh tới nhà cả bệ đồn, làm gì cũng được. Chương 128, Diệp Thanh tới nhà cả bệ đồn, làm gì cũng được. Thi Thi, kịch bản này không ổn chút nào. Diệp Thanh tay nắm chặt tập kịch bản, Lưu Kim Thuế Nguyệt mặt đầy lo lắng, giọng nói bất giác cao lên mấy phần, đội vã xông vào phòng Lưu Thi Thi. Lúc này, lông mày nàng nhíu chặt thành một cục, ánh mắt đầy lo âu và bất an. Diệp Thanh có chìa khóa nhà của Lưu Thi Thi, nhưng cũng rất ít khi muộn thế này mà chạy đến. Lưu Thi Thi lúc này cũng đang ngồi trên sofa, tiến tĩnh xem kịch bản, cẩn thận nghiền ngẫm. Giai đoạn chuẩn bị và quảng bá ban đầu chỉ mất 3 ngày. Với sự hỗ trợ của Lý Thế Cảnh, Lưu Kim Thuế Nguyệt hoàn toàn chưa quay đã hot, mà fan của Lưu Thi Thi cũng điên cuồng cổ vũ, ra sức tuyên truyền, chính là để Lưu Thi Thi có thể một lần nữa lên đỉnh, mà ngày mai sẽ chính thức khai máy. 2 tuần, sản xuất một bộ phim truyền hình chất lượng, thực sự vô cùng cấp bách. Nghe thấy giọng nói gần như gầm lên của Diệp Thanh, Lưu Thi Thi không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Diệp đại tiểu thư, sao vậy? Xem ngươi gấp gáp thế kia." Lưu Thi Thi dịu dàng hỏi. Diệp Thanh bước mấy bước đến trước mặt Lưu Thi Thi, buốt một tiếng, đập mạnh kịch bản xuống bàn, kích động la lên: "Ngươi xem, ngươi đóng vai Tưởng Nam Tôn, tuy mang danh nữ chính nhất phiên, nhưng theo ta thấy, hào quang chắc chắn sẽ bị Chu Tỏa Tỏa của Nghiên Nhi cướp sạch. Như vậy có được không?" Nàng vừa nói, vừa dùng ngón tay ấn mạnh vào kịch bản, như thể kịch bản chính là thủ phạm. Hơn nữa, từ việc quảng bá mà xem, Lưu Thi Thi ngoài sự ủng hộ của fan ruột, không nghi ngờ gì Nghiên Nhi là người thu hoạch lớn nhất. Từ một người mới, một bước trở thành nữ diễn viên được thảo luận sôi nổi. Ngoài công lao của Lý Thế Cảnh, đây chẳng phải là mượn danh tiếng của Lưu Thi Thi sao? Lưu Thi Thi nhìn bộ dạng này của Diệp Thanh, bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy, đi đến bên cạnh Diệp Thanh, cố gắng an ủi nàng một chút. "Diệp đại tiểu thư, đừng nội, ngồi xuống từ từ nói. Ngài uống miếng nước trước, hạ hỏa đi." Sau đó nàng kéo Diệp Thanh ngồi xuống sofa, lại rót một ly nước đưa qua. Diệp Thanh nhận lấy nước, được một ngụm lớn, cảm xúc hơi bình tĩnh lại, nhưng vừa mở miệng, tự nhiên vẫn đầy phẫn uất. "Thi Thi à, ngươi là nữ chính nhất phiên không sai, nhưng thiết lập nhân vật và sắp xếp tình tiết này, quá bất hợp lý. Ngươi xem Chu Tỏa Tỏa kia, dám yêu dám hận, tính cách thẳng thắn, phóng khoáng, đáng yêu biết bao. Rồi nhìn lại Tưởng Nam Tôn của chúng ta, ban đầu yếu đuối, lại còn một lòng chìm đắm trong tình yêu, không có chút chủ kiến nào, so sánh thế nào được." Nói rồi, mặt Diệp Thanh đỏ bừng, gân xanh trên trán hơi nổi lên. Lưu Thi Thi kiên nhẫn lắng nghe lời phàn nàn của Diệp Thanh, đợi hắn nói xong, mới chậm rãi mở miệng. "Diệp đại tiểu thư, ta hiểu ý ngài, nhưng ta thấy, mỗi nhân vật đều có sức hút độc đáo của nó. Tưởng Nam Tôn tuy ban đầu có chút yếu đuối, nhưng sau này nàng không phải cũng có sự trưởng thành và lộ sắc sao? Hơn nữa, bộ phim của chúng ta kể về câu chuyện hai cô gái cùng nhau nương tựa, cùng nhau trưởng thành suốt những năm tháng, không thể chỉ nhìn vào hào quang bề ngoài." Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, ánh mắt kiên định và ôn hòa, toát lên sự thấu hiểu và yêu thích đối với nhân vật. Diệp Thanh đâu có nghe lọt tai, nàng đội vàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, người đó chính là quá lương thiện, quá ngây thơ. Giới giải trí này cạnh tranh tàn khốc biết bao, một bước không theo kịp, bước bước không theo kịp. Lần này nếu bị Nên Nhi cướp mất hào quang, sau này ngươi còn làm sao đứng vững trong cái giới này? Diệp Thanh lẩm bẩm trong miệng. Tính tình nóng nảy của nàng càng nói càng kích động, hai tay vung vẩy trong không trung, như thể muốn xua tan hết những lo lắng này. Nhưng Lưu Thi Thi quả thực rất lương thiện, trước đây cũng gần giống Lưu Thiên Thiên, thuộc loại không tranh không giành. Lần này là bất đắc dĩ, mới miễn cưỡng tranh giành một chút. Nhưng Lý Thế Cảnh có thể cho nàng một cái bản, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Huống chi, tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với Nên Nhi vài ngày, nàng vẫn rất thích tính cách phóng khoáng, rạng rỡ của Nên Nhi. Lưu Thi Thi nhìn bộ dạng này của Diệp Thanh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Diệp Thanh đối với nàng mà nói, đã sớm tình như tỉ muội, bất cứ chuyện gì cũng đặt nàng lên hàng đầu. Đôi khi, nàng đều cảm thấy những tin đồn trên mạng là thật. Diệp Thanh mẹ nó không phải là thằng. Ta vượt tự dò xét, tư duy dịch thuật, một, phân tích thể loại và bối cảnh Diệp đại tiểu thư, ta tin chỉ cần ta dụng tâm diễn, thể hiện được thế giới nội tâm của Tưởng Nam Tôn, khán giả chắc chắn sẽ thấy được điểm sáng của nhân vật này. Thể loại, đô thị giới giải trí, showbiz. Có các thuật ngữ như diễn khán giả nhân vật. Bối cảnh, một nghệ sĩ hoặc diễn viên đang nói chuyện với một nhân vật có địa vị, Diệp đại tiểu thư, có thể là nhà đầu tư, nhà sản xuất hoặc người có quyền quyết định về vai diễn. Phong cách ngôn ngữ cần áp dụng, hiện đại, mượt mà, nhưng vẫn giữ lại từ nhân xưng cổ điển, ta, ngươi. Hai lựa chọn và áp dụng phong cách ngôn ngữ xử lý từ ngữ Diệp đại tiểu thư, giữ nguyên hán Việt, phù hợp với đại từ nhân xưng cổ điển. Ta, giữ nguyên theo quy tắc. Dốc hết tâm huyết diễn xuất thế giới nội tâm của Tưởng Nam Tôn, giữ nguyên. Tưởng Nam Tôn là tên nhân vật. Khán giả chắc chắn sẽ thấy được điểm sáng của nhân vật này, câu này đã khá mượn, chỉ cần tinh chỉnh lại cho tự nhiên hơn. Ba viết lại một cách tự nhiên, giờ dạ tình bản nhắc một, sắc nghĩa Diệp đại tiểu thư. Ta tin chỉ cần ta dốc hết tâm huyết diễn xuất, thể hiện được thế giới nội tâm của Tưởng Nam Tôn, khán giả chắc chắn sẽ thấy được điểm sáng của nhân vật này. Bản nhắc hai, tinh chỉnh Diệp đại tiểu thư, ta tin rằng chỉ cần ta dốc hết tâm huyết vào diễn xuất, khắc họa được thế giới nội tâm của Tưởng Nam Tôn, khán giả nhất định sẽ nhận ra được sức hấp dẫn của nhân vật này. Sử dụng khắc họa thay vì thể hiện để tăng tính văn học, dùng sức hấp dẫn thay vì điểm sáng để phù hợp với ngôn ngữ giới giải trí. Muốn kiểm tra ràng buộc đại từ nhân xưng, ta, đúng. Tên riêng, Diệp đại tiểu thư Tưởng Nam Tôn, giữ hán Việt, đúng. Không dịch từ từ, đúng. Không dùng từ biểu cảm, đúng. Định dạng, chỉ trả về văn bản, đúng. Năm kết quả cuối cùng, sử dụng bản nhắc hai, hơn nữa, Nên Nhi cũng không hề có ý định cướp hào quang của ta. Lưu Thi Thi nhìn bộ dạng này của Diệp Thanh, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp tục khuyên giải. Nàng cố gắng dùng sự lạc quan của mình để lây nhiễm cho Diệp Thanh, nhưng Diệp Thanh lại như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, không thể dừng lại. Lần này không giống. Bộ phim này được chú ý cao như vậy, nếu bị vượt mặt, ngươi còn làm sao mà sống? Diệp Thanh dừng bước, quay người lại, nhìn thẳng vào Lưu Thi Thi, ánh mắt đầy vẻ hận sắt không thành thép. Lưu Thi Thi còn muốn quên nữa, nhưng Diệp Thanh đã không nghe lọt một chữ nào. Trong đầu nàng toàn là hình ảnh Lưu Thi Thi bị cướp hào quang, càng nghĩ càng thấy không thể để yên như vậy. Không được, ta phải đi tìm Lý tổng, chuyện này phải giải quyết. Diệp Thanh nghiến răng, hạ quyết tâm, quay người đi ra cửa. Tuy đã rất muộn, nhưng ngày mai đã khai máy rồi. Nếu không điều chỉnh, sẽ không kịp nữa. Diệp đại tiểu thư muộn thế này rồi, Lý tổng có lẽ đã nghỉ ngơi, ngày mai hãy nói. Lưu Thi Thi gọi với theo sau, nhưng Diệp Thanh như không nghe thấy. Dầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Diệp Thanh từ chỗ Lưu Thi Thi ra ngoài, một chân đạp ga, thẳng tiến đến biệt thự của Lý Thế Cảnh. Trên xe, tâm trạng của Diệp Thanh vẫn không thể bình tĩnh. Nàng trong đầu lặp đi lặp lại những lời muốn nói sau khi gặp Lý Thế Cảnh, làm thế nào để Lý Thế Cảnh đồng ý thêm đất diễn cho Lưu Thi Thi, làm nổi bật vai diễn của Lưu Thi Thi. Nhất định không thể để Thi Thi chịu thiệt, cho dù. Diệp Thanh tự nhủ, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Rất nhanh, Diệp Thanh đã đến biệt thự nhà Lý Thế Cảnh. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nàng đưa tay lên nhấn chuông cửa. Lý Thế Cảnh từ camera thấy là Diệp Thanh, tự nhiên cũng mở cửa. Diệp Thanh ở bên Lý Thế Cảnh, chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ. Dù sao mỗi nữ nghệ sĩ đều được trang bị 3 đến 5 quản lý hỗ trợ, nhưng đối với cô nương Diệp Thanh này, Lý Thế Cảnh có ấn tượng sâu sắc. Thêm vào đó là tin đồn thất thiệt mà hệ thống nhắc nhở. Rất mượn. Diệp Thanh à, mượn thế này rồi, có chuyện gì mà gấp vậy? Lý Thế Cảnh mặc đồ ngủ mở cửa hỏi. Lý tổng, mượn thế này làm phiền ngài, thật sự xin lỗi, ta có chút chuyện gấp muốn bàn với ngài. Diệp Thanh cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ thành khẩn và cấp bách. Đối mặt với Lý Thế Cảnh, Diệp Thanh tự nhiên không dám thể hiện tính tình nóng nảy. Lý tổng, ta đến vì vai diễn của Thi Thi trong Lưu Kim Tuế Nguyệt, ta đã xem kịch bản, cảm thấy vai Tưởng Nam Tôn của Thi Thi tuy có điểm sáng, nhưng so với Chu Tỏa Tỏa của Nên Nhi vẫn chưa đủ nổi bật. Ngài xem có thể thêm chút đất diễn cho Lưu Thi Thi, để nàng trong phim tỏa sáng hơn không? Diệp Thanh vừa nói, vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Lý Thế Cảnh. Diệp Thanh trước đây là quản lý của nữ minh tinh hạng A hàng đầu Lưu Thi Thi, tự nhiên trong giới giải trí cũng là một nhân vật có trọng lượng. Dù sao thì lúc đó Lưu Thi Thi đang ở đỉnh cao danh vọng. Diệp Thanh, kịch bản đều đã được trau chuốt kỹ lưỡng, đất diễn của mỗi nhân vật đều được sắp xếp theo nhu cầu của cốt truyện, không thể tùy tiện thêm đất diễn. Hơn nữa, bộ phim này là song nữ chủ, cả hai nhân vật đều rất quan trọng, không có chuyện ai cướp hảo quan của ai. Lý Thế Cảnh nghe xong, nhíu mày, biểu cảm trở nên có chút nghiêm túc. Hắn tự nhiên ghét bất cứ ai can thiệp vào chuyện kịch bản của mình. Diệp Thanh thấy thái độ của Lý Thế Cảnh kiên quyết, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Lý tổng, những gì ngài nói ta đều hiểu. Nhưng ngài cũng biết, Thi Thi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho bộ phim này, nàng thật sự rất hy vọng có thể diễn tốt vai Tưởng Nam Tôn. Hơn nữa, ta thấy thêm đất diễn cho nàng một cách hợp lý, không chỉ giúp nàng phát huy tốt hơn diễn xuất, mà còn làm cho cả bộ phim thêm đặc sắc. Ngài xem, có thể xem xét lại không? Giọng nói của Diệp Thanh mang theo một tia cầu khẩn, ánh mắt đầy mong ngợi. Diệp Thanh, không phải ta không xem xét, mà thêm đất diễn không phải là chuyện nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi và nhịp độ của cả cốt truyện. Hơn nữa, đất diễn của các diễn viên khác cũng đã được sắp xếp, đột nhiên thêm đất diễn, đối với bọn hắn cũng không công bằng. Đặc biệt là Nên Y. Lý Thế Cảnh ngồi trên sofa, trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. Tấm lòng của Diệp Thanh muốn tốt cho Lưu Thi Thi, hắn vẫn có thể hiểu được. Diệp Thanh thấy đạo diễn vẫn không đồng ý, trong lòng nóng ruột, đầu óc nóng lên, đã có một hành động táo bạo. Nàng đột nhiên đi đến trước mặt Lý Thế Cảnh, hai tay chống lên tay vịn sofa, trực tiếp diễn một màn cạ bệ đồn trên sofa. Lý tổng, ngài cứ xem như vì Lưu Thi Thi đã nỗ lực như vậy, giúp nàng đi. Chỉ cần ngài đồng ý thêm đất diễn cho nàng, bảo ta làm gì cũng được. Diệp Thanh đỏ mặt, kích động nói. Diệp Thanh, ngươi đang làm gì vậy? Lý Thế Cảnh nhướng mày hỏi. Thực ra hệ thống đã cho gợi ý hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 129, Lưu Thi Thi tới cửa, thành lập tổ nghiên cứu ba người. Chương 129, Lưu Thi Thi tới cửa, thành lập tổ nghiên cứu ba người. Gò má của Diệp Thanh vì kích động và xấu hổ mà nhanh chóng đỏ bừng, tựa như quả táo chín mọng nước, tươi tắn, đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng. Lúc này, hơi thở của nàng cũng bất giác nhanh hơn, trở nên dồn dập. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn thẳng vào Lý Thế Cảnh trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu. Thành thật mà nói, nếu có nữ nhân nào nói mình không hề có chút ngưỡng mộ và muốn tìm hiểu về Lý Thế Cảnh, đó tuyệt đối là lời nói dối lòng. Dù sao thì, đã có vô số lần khi Diệp Thanh đứng ngoài cửa chờ bạn thân Lưu Thi Thi cùng về nhà, cảnh tượng nhìn thấy luôn khiến người ta suy nghĩ miên man. Lưu Thi Thi mỗi lần đều lảo đảo, phải vịn tường mới miễn cưỡng bước ra khỏi cửa. Cảnh tượng như vậy, chỉ đơn thuần vì tò mò, cũng đủ để Diệp Thanh có hứng thú sâu sắc với Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh này, rốt cuộc là một nam tử cao lớn vĩ đại, mị lực phi phàm đến nhường nào. Lý tổng, về những tin đồn của ngài, ta đã xem hết trên mạng rồi. Ví dụ như mọi người đều nói Lưu Tiên Tiên sở dĩ có thể thuận lợi nhận được nhiều tài nguyên tốt như vậy, hoàn toàn là vì Lưu tỷ sẵn lòng trả giá. Còn như ba, nghe nói cũng là nhờ mình mình. Nói đến đây, Diệp Thanh hơi dừng lại, dường như có chút do dự có nên tiếp tục nói không, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói tiếp. Những lời đồn này rốt cuộc có thật không? Ta bây giờ là quản lý của Thi Thi, ta muốn Lý tổng cho ta cơ hội này. Chỉ cần ngài đồng ý tăng đất diễn cho Thi Thi trong Lưu Kim Tuế Nguyệt, tối nay ta sẽ không đi. Bất cứ yêu cầu nào ngài đưa ra, ta đều có thể làm được. Diệp Thanh nghiến răng, sau đó ánh mắt kiên định nói. Lý Thế Cảnh hơi sững sờ, nhìn Diệp Thanh gần trong gang tấc, hơi thở thanh xuân tỏa ra từ người nàng cùng với tư thế quyết liệt lúc này, lại có một sức hút đặc biệt. Quan trọng là câu nói năm đó của gia tiền cư sĩ, rất mượn, thực sự khiến người ta có ý muốn khám phá. Ngươi chắc chứ? Giọng nói của Lý Thế Cảnh trầm thấp, mang theo một tia dò xét, ánh mắt hắn lướt trên mặt Diệp Thanh, cố gắng nắm bắt suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Diệp Thanh mạnh mẽ gật đầu, hai tay vì căng thẳng mà hơi run, nhưng vẫn vững vàng chống trên tay vịn sofa, như thể đây là sự kiên trì cuối cùng của nàng. Ta chắc chắn, Lý tổng, cầu xin ngài. Giọng nói của Diệp Thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào, vì Lưu Thi Thi, nàng đã tạm thời gác lại lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình. Lý Thế Cảnh im lặng một lúc, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên gò má ửng hồng của Diệp Thanh. Thi Thi có một người bạn tốt như ngươi, đó thật sự là phúc khí của nàng. Thực ra, ta vẫn luôn rất tò mò, không biết những lời bình luận về ngươi trong bộ phim Tu Xuân Đao có phải là sự thật hay không. Lý Thế Cảnh tiếp tục trêu chọc. Lý tổng, có thật không? Ngài tự mình cảm nhận đi. Diệp Thanh tự nhiên cũng đã liều mình. Ngay sau đó, suy nghĩ của Lý Thế Cảnh nhanh chóng quay trở lại vấn đề quan trọng là làm thế nào để thêm đất diễn cho Tưởng Nam Tôn. Phải biết rằng, muốn sửa đổi một kịch bản đã thành hình một cách vừa phải và thỏa đáng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Điều này không chỉ cần suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc lợi hại, mà còn phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng từng chi tiết và hướng đi của tình tiết. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể phá hỏng tính liên tục và logic của cả câu chuyện. Cứ như vậy, xoay quanh vấn đề nan giải này, hai người đã có một cuộc thảo luận sôi nổi, làm thế nào để thêm đất diễn cho Lưu Thi Thi. Mặc dù Diệp Thanh mới vào nghề, kinh nghiệm trong ngành còn tương đối thiếu, biểu hiện có phần non nớt. Nhưng sự kiên trì đối với sáng tạo nghệ thuật và ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng nàng lại không hề thua kém bất cứ ai. Nàng tích cực đưa ra những quan điểm độc đáo của riêng mình, lời nói tuy có chút thiếu sót, nhưng góc nhìn độc đáo và tư duy sáng tạo của nàng vẫn khiến người ta phải sáng mắt. So với đó, Lý Thế Cảnh lại tỏ ra trầm ổn và dày dạn hơn nhiều. Hắn dựa vào kinh nghiệm phong phú và kiến thức chuyên môn sâu rộng tích lũy qua nhiều năm, có trật tự trình bày quan điểm và ý tưởng của mình về việc sửa đổi kịch bản, từ việc xây dựng tính cách nhân vật đến việc thúc đẩy tình tiết câu chuyện, rồi đến việc tạo dựng không khí tổng thể. Hắn đều có thể phân tích và giải thích một cách rõ ràng, mạch lạc, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong chốc lát, căn phòng bốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập những ý tưởng. Cuối cùng, hai người qua lại, không ai nhường ai. Trong cuộc chiến không khói lửa này, cả hai bên đều dốc hết sức mình để bảo vệ lập trường và lý tưởng của mình, cố gắng thuyết phục đối phương chấp nhận quan điểm của mình. Ta vượt tự dò xét, trung ương duy quy trình, một phân tích thể loại. Tuy nhiên, chính sự cọ sát và trao đổi khốc liệt này đã giúp bọn hắn có cái nhìn ngày càng sâu sắc hơn về cái bản, khiến nguồn cảm hứng cứ thế tuôn trào không ngớt. Thể loại, chuyện đô thị giới giải trí, hoặc có yếu tố sáng tạo nghệ thuật, làm phim. Phong cách yêu cầu, hiện đại, mượt mà, văn học hóa, sử dụng đại từ nhân xưng Hán Việt bắt buộc. Hai lựa chọn và áp dụng phong cách ngôn ngữ, đại từ và thuật ngữ bọn hắn, giữ nguyên. Trao đổi kịch liệt. Kịch bản, giữ nguyên. Nguồn cảm hứng không ngừng tuôn trào, giữ nguyên, nhưng làm mượt hơn. Ba viết lại một cách tự nhiên, sáng tạo lại bản nháp một, dịch sát tuy nhiên, cũng chính sự va chạm và giao lưu kịch liệt này, đã khiến sự hiểu biết của bọn hắn về kịch bản không ngừng sâu sắc hơn, nguồn cảm hứng không ngừng tuôn trào. Bản nháp 2, văn học hóa, mượt mà hơn tuy nhiên, chính những va chạm và trao đổi kịch liệt như vậy lại khiến bọn hắn càng lúc càng thấu hiểu sâu sắc hơn về kịch bản, đồng thời khơi nguồn cho những cảm hứng sáng tạo không ngừng tuôn trào. Kiểm tra đại từ bọn hắn, đúng. Kiểm tra thuật ngữ kịch bản, đúng. Bốn kết quả cuối cùng, chọn bản nháp 2, điều chỉnh nhẹ để tối ưu hóa sự mượt mà và cảm xúc, tuy nhiên, chính những va chạm và trao đổi kịch liệt như vậy lại khiến bọn hắn càng lúc càng thấu hiểu sâu sắc hơn về kịch bản, đồng thời khơi nguồn cho những cảm hứng sáng tạo không ngừng tuôn trào. Mà Diệp Thanh cũng giống như biệt danh được thể hiện trong Tú Xuân Đao. Suy nghĩ như suối phun, cung cấp nguồn cảm hứng không ngừng. Tầm suy nghĩ của Diệp Thanh quả thực mạnh đến đáng sợ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được mục từ rơi ra từ Diệp Thanh nhất tâm nhị dụng, mục từ màu vàng có thể tập trung sự chú ý của một người vào hai sự việc cùng một lúc, hoặc chuyển đổi sự chú ý qua lại giữa hai sự việc để đạt được hiệu quả tiến hành đồng thời. Vài giờ sau, cuộc thảo luận ban đầu kết thúc. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Lý Thế Cảnh thấy là Lưu Thi Thi, lập tức cũng mở cửa. Hóa ra là Lưu Thi Thi lo lắng Diệp Thanh nóng tính, đến chỗ Lý Thế Cảnh gây chuyện. Thấy Diệp Thanh mấy tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn, cũng đội vã chạy đến nhà Lý Thế Cảnh. Nhưng khi Lưu Thi Thi bảo, không có cảnh tượng như tưởng tượng. Ngoài việc sofa có chút lộn xộn, nhưng thấy Lưu Thi Thi đến, Diệp Thanh tự nhiên tỏ ra hoảng loạn. Lưu Thi Thi trong lòng tự nhiên cũng dâng lên một tia nghi hoặc. Các người đang làm gì? Lưu Thi Thi hỏi, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người và tập kịch bản đang mở. Diệp Thanh vội vàng ngồi thẳng dậy, cố gắng chỉnh đốn lại trạng thái của mình. Thi Thi, chúng ta đang nghiên cứu kịch bản, về phần thêm đất diễn cho ngươi. Giọng nói của nàng vẫn còn hơi dồn dập, nói xong liền cầm lấy kịch bản, như thể muốn dùng nó để che giấu sự hoảng loạn của mình. Nhưng điều đáng mừng là Diệp Thanh không gây họa. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến trái tim treo lơ lửng của Lưu Thi Thi trên đường đến đây được phần nào yên ổn. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Thi Thi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng. Lưu Thi Thi vô thức đưa tay sờ, vết sửa trên kịch bản còn vương chút lệ hoa, tự nhiên khiến nàng nhìn ra manh mối. Lưu Thi Thi rất nhanh đã nhận ra sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Nàng không phải là kẻ ngốc, sau đó lập tức nhìn về phía Diệp Thanh bên cạnh. Chỉ thấy Diệp Thanh đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lưu Thi Thi, bộ dạng đó rõ ràng có chút chột dạ. Thấy vậy, Lưu Thi Thi trong lòng lập tức hiểu ra phần lớn. Mình đoán không sai. Dù sao thì, tóm lại nàng rất quen thuộc. Tiểu Thanh ngươi. Nàng mở to mắt nhìn Diệp Thanh, trên mặt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ, còn có vài phần giận dỗi phức tạp. Còn Diệp Thanh lúc này thì giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Nàng dĩ nhiên biết rõ những gì mình làm đã không thể giấu được Lưu Thi Thi thông minh hơn người. Lý Thế Cảnh, ta chỉ muốn biết, Tiểu Thanh là tự nguyện hay bị ngươi dụ dỗ để thêm đất diễn cho ta? Sự giận dỗi vừa rồi của Lưu Thi Thi, tự nhiên là sợ Diệp Thanh vì muốn thêm đất diễn cho mình. Mà, Thi Thi, ngươi đừng hiểu lầm, thực ra ta, mỗi lần đón ngươi, ta thấy ngươi đều bị tường ra ngoài. Diệp Thanh trực tiếp đứng dậy, sau đó cắn môi giải thích. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Lưu Thi Thi tự nhiên không còn tức giận nữa. Thi Thi, vậy ngươi không trách ta tự ý quyết định? Diệp Thanh tò mò hỏi. Không trách. Lưu Thi Thi lắc đầu nói. Nàng biết, người thảo luận kịch bản với Lý Thế Cảnh quá nhiều, chỉ cần Diệp Thanh tự nguyện là được. Hơn nữa, dường như Diệp Thanh còn khá kích động. Nếu không thì những vết sửa loang lổ trên kịch bản đủ để chứng minh tất cả. Quả thực suy nghĩ như suối phun. Nàng lại lần nữa đặt ánh mắt lên kịch bản, sau đó cùng Diệp Thanh trao đổi một cái nhìn ngầm hiểu. Thôi được, đã thảo luận về Lưu Kim với Nguyệt, hai người bí mật bàn bạc là sao? Thêm ta vào nữa. Lưu Thi Thi tự nhiên đã nghĩ thông. Lý Thế Cảnh không ngờ sự việc lại tiến triển thuận lợi như vậy. Lưu Thi Thi không những không tức giận, ngược lại còn muốn thành lập một tổ nghiên cứu kịch bản ba người mới. Vừa hay, mục tứ nhất tâm nhị dụng này có thể thử. Sau đó, tiếng thảo luận về kịch bản của ba người vang lên không ngớt trong phòng.